Chương 91, hiện thân. Hóa ra là ngươi. Chương 91, hiện thân. Hóa ra là ngươi. Tất cả mọi người bắt chân lên cổ hướng ngoài cửa chạy tới, ta lại là động cũng không động, mà là chăm chú nhìn chằm chằm mấy người bóng lưng, Hứa Hải là cái cuối cùng chạy hướng cổng, vừa ra đến trước cửa, hắn bỗng nhiên dừng bước, nhân lúc người ta không để ý lui trở về bên cạnh ta, hướng ta nháy mắt, nhỏ giọng nói rằng, tất cả thuận lợi, hiện tại liền đi Chu Lam cùng Hứa Dương gian phòng của bọn hắn, nhìn xem kia hai tấm nấp kỹ linh phủ có không có biến hóa. Ta bước nhanh đi hướng cổng, vừa ra cửa liền hướng bên cạnh ta gian phòng của mình đi tới. Ai? Hứa Hải bận điệu hô một tiếng, Hồ lão đệ, ngươi đi nhầm phương hướng, gian phòng của bọn hắn ở chỗ này. Ta không để ý tới hắn, mà là đi vào gian phòng của mình trước cửa phanh một tiếng đẩy cửa ra, trong phòng tắt đèn, màn cửa cũng bị ta sớm kéo lên, cho nên liếc nhìn lại đen nghịt cái gì cũng thấy không rõ. Hứa Hải đi vào bên cạnh ta, vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, Hồ lão đệ, ngươi đây là? Ta nhìn chằm chằm trong phòng, cũng không quay đầu lại nói rằng, Hứa ông chủ, làm phiền ngươi đem người còn lại tất cả đều kêu đến, nói cho bọn hắn ta đã tìm tới cái kia quỷ. Hứa Hải trợn tròn trong mắt, dò xét lấy cổ hướng phòng của ta xem đi xem lại, quỷ đang ở đâu? Đừng nói nhảm, nhanh đi. Hứa Hải không nói nữa, lập tức chạy đến những phòng khác đem người đều gọi đi qua, có lẽ là còn không có theo vừa rồi kinh hãi bên trong tỉnh táo lại, mọi người sắc mặt nhìn qua còn là rất khó nhìn. Ta nhìn lướt qua đám người, hỏi Hứa Hải, nhìn một chút, người tất cả đến đông đủ chưa? Ngoại trừ cha ta, tất cả đều tới nói đến một nửa. Hắn bỗng nhiên liền dừng lại, hắn tới tới lui lui nhìn nhiều lần, cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào lão nhị trên người Hứa Dương, vợ người Minh Hương đầu. Hứa Dương cũng là sững sờ, trái cố phải nhìn một lúc lâu, vừa rồi theo cha gian phòng lúc chạy ra còn ở bên cạnh ta, thế nào một lát sau liền không có, ta cái này trở về phòng bên trong tìm xem, nói xong quay đầu rời đi. Không cần. Ta đưa tay ngăn cản hắn, nhị tẩu Minh Hương, tại trong phòng của ta cái gì? Tại phòng ngươi bên trong. Ta không có lại đáp lời, trực tiếp theo trong ba lô lấy ra một cái cỡ nhỏ đèn tin, mở ra về sau nhắm ngay đối diện màn cửa, nơi tay điện quang chiếu xuống có thể rõ ràng nhìn thấy màn cửa sau cất giấu một cái thứ gì, vật kia đem màn cửa đỉnh rất cao. Màn cửa sau là cái gì? Hứa Hải nơm nớp lo sợ hỏi một câu. Ta cười cười, hướng về phía màn cửa nói rằng, giấu lâu như vậy ngươi không mệt mỏi sao? Ra đi a, nhị tẩu Minh Hương. Vừa mới nói xong, màn cửa ở giữa khe hở bên trong liền chậm rãi duỗi ra một cái tay kia đột nhiên dưng lên, đem màn cửa hoàn toàn kéo ra, mông lung ánh trăng lập tức chiếu vào phòng, chỉ thấy ở dưới ánh trăng xuất hiện một bóng người, chính là lão nhị Hứa Dương thế tử, nhị tẩu Minh Hương. Minh Hương, ngươi thế nào làm? Tại sao chạy tới người ta tiểu hồ gian phòng? Mau ra đây. Nói chuyện, Hứa Dương muốn đi qua. Ta kéo lại hắn, ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu? Ngươi xem thật kỹ một chút, nàng vẫn là ngươi quen thuộc kia cái thê tử sao? Hứa Dương toàn thân run lên, nhìn chằm chằm lấy Minh Hương, lại là một câu cũng nói không nên lời. Lúc này Minh Hương mặc dù vẫn là bộ kia một mạc cách ăn mặc, có thể trên mặt biểu lộ lại không còn thành thật như vậy bản phận, thay vào đó là vẻ mặt tâm tàn, nàng trừng mắt tinh hồng ánh mắt nhìn chòng chọc vào ta, rốt cục mở miệng, ta làm không rõ ràng, ta rõ ràng là trong những người này ngụy trang tốt nhất, ngươi là như thế nào phát hiện? Cho đến bây giờ, trong tay nàng còn nắm thật chặt cây kia dẫn hồn trúc, cây kia thật dài dẫn hồn trúc. Ta hít sâu một hơi, ngươi nói không sai, ngươi thật sự ẩn giấu phi thường tốt, ngụy trang cũng rất xuất sắc, thậm chí để cho ta một lần loại bỏ ngươi. Có thể cũng chính là ngươi quá muốn che giấu mình, ngược lại lộ ra sơ hở. A Minh Hương mỉm cười, trên mặt hiếm thấy xuất hiện một cố mị thái, dựa hai lắng nghe ta đang nghiêm nghị, từ vừa mới bắt đầu ta liền biết có tà ma xâm nhập vào trong những người này, hơn nữa nàng có thể rất tốt đem khí tức của mình che giấu, giải thích rõ cái này tà ma tu vi không thấp, cho nên ta chỉ có thể dựa vào một chút phương pháp đặc thù đến dần dần loại trừ bộ trưa. Ngươi nhường Chu Lam đem cơm đưa vào gian phòng của ta. Ta thừa cơ khoảng cách gần cảm giác một chút theo. Trong miệng nàng tràn ra khí tức, không có chút nào tà khí, lại thêm nàng cái kia trương dương mạnh mẽ tính cách, để cho ta cái thứ nhất liền loại bỏ nàng. Nói đến đây, ta quay đầu hỏi Hứa Dương, ngươi hút thuốc thời gian dài bao lâu? Hứa Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức thốt ra, không qua mấy ngày mà thôi. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Minh Hương, theo ta đi vào Hứa gia đại môn liền thấy hắn tại hút thuốc không ngừng, có thể hắn luôn luôn đang hút thuốc lá thời điểm ho khan không ngừng, mặc dù ta không hiểu khói, nhưng ta từ nhỏ đã thấy ta tam thuốc hút thuốc, cho nên không khó phán đoán Hứa Dương là tân thủ. Mà nhưng ngươi cùng ta nói hắn là lao thuốc dân, cái này không thể không khiến ta hoài nghi. Minh Hương lắc đầu, chỉ bằng điểm này còn chưa đủ. Ta cười cười, chỉ vào trong tay nàng hương nến, ha ha, kia là đương nhiên, mấu chốt của vấn đề ở chỗ trong tay ngươi hương nến, kỳ thật kia căn bản cũng không phải là dẫn hồn trúc, chỉ là bình thường hương nến mà thôi, càng là sẽ không hấp dẫn cái gì quỷ hồn. Ta bộ kia thuyết tử cũng hoàn toàn là vì để cho phía sau màn tà vật có chỗ tê liệt, thật là tại mỗi cái hương nến thiêu đốt một khắc đồng hồ về sau, chỉ có trong tay ngươi là bình thường chiêu dài, những người khác hương nến đều ngắn không ít. Cái này đã nói lên ngươi lợi dụng đạo hạnh của mình động tay động chân, không tin, ngươi có thể đem cây kia ống giấy dây chuyền xuất ra đến xem thử. Ống giấy dây chuyền. Minh Hương nói thầm một tiếng, lập tức đem dây chuyền kéo xuống, chỉ thấy nguyên bản màu vàng ống giấy đã biến thành màu đen. Ta ra hiệu đám người đem bọn hắn dây chuyền cũng lấy ra, kết quả những người khác còn duy trì nguyên bản màu vàng. Chuyện này là sao nữa? Minh Hương đem ống giấy vào nát, trong mắt toán độc sò trước đó càng lớn. Ta giang tay ra, giống nhau đạo lý, ống giấy bên trên danh tự cùng sinh nhật lục tử đều là mánh lưới mà thôi, là dùng đến lừa gạt các ngươi. Cái này hoàng biểu chỉ bị pháp nước xâm nhiễm qua, công hiệu so bình thường đùa vàng trên lệch không ít, duy nhất một chút liền là có thể kiểm chắc tới tà khí tồn tại. Ngươi như muốn tại hương nến bên trên động tay chân nhất định phải vận dụng tu vi, hơn nữa chỉ cần vận dụng chút ít tu vi, có thể cho dù dạng này cũng vẫn là sẽ bị tờ giấy này phát giác. Được. Còn có chính là Hứa Hải hẳn là đem các ngươi trong phòng chôn xuống chuyện của linh phù nói cho các ngươi biết, cho nên ta kết luận tà vật ra Hứa lao ra từ gian phòng sau tất nhiên sẽ không chạy hướng gian phòng của mình, nhưng là chỉ bằng điểm này vẫn là không cách nào nhường mọi người tin phục. Ngươi cũng có thể tìm dạng này lý do như vậy lấp liếm cho qua, nhưng khi những chứng cứ này tất cả đều tập trung ở ngươi trên người một người lúc, ta ngược muốn nghe xem ngươi còn muốn như thế nào. Giao biện. Chương 92, yêu. Hứa ra không vong. Chương 92, yêu. Hứa ra không vong. Làm những chứng cứ này tất cả đều tập trung ở ngươi trên người một người lúc, ta ngược muốn nghe xem ngươi còn muốn như thế nào giả biện. Ngươi không cần lại cái chảy cái cối. Lúc này, một cái u ám thanh âm bỗng nhiên theo đám người sau lưng chuyển đến, nhìn lại, Hứa lao ra từ viện tường đi từng bước một đi qua. Một màn này lại đem hết thảy mọi người kinh tới, Hứa Hải Hứa Dương hai huynh đệ đội vàng nên đón, cha. Ngươi, ngươi có thể đi bộ. Hứa Hải trong giọng nói lộ ra tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Hứa lao ra từ nhẹ gật đầu, tại hai đứa con trai nâng đỡ, hắn chật vật đi tới bên cạnh ta, vô vô bờ vai của ta, tiểu hòa tử, nhìn tới vẫn là ngươi cao hơn một bậc. Ta cười cười, không nói tiếng nào. Trước đó ở trong phòng của Hứa lao ra tử điểm đến thời điểm, ta vụng trộm tại hắn trên trán trên phong hồn phù câu mấy bút, có thể làm cho trong khoảng thời gian ngắn mất đi phong hồn tác dụng, mục đích cũng là nhường hắn tận mắt thấy cảnh này. Ngươi không cần giả bộ nữa. Hứa lao ra tử khỏe miệng khẽ run, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Minh Hương, lão tam quỷ hồn đã trở lại qua, là hắn chính miệng nói cho ta biết, hại chết hắn chính là ngươi. Mới đầu ta còn không phải mười phần xác nhận, có thể tiểu hồ đã có thể đem ngươi bắt tới, vậy thì không có gì đáng nói một câu, làm cho tất cả mọi người lần nữa đưa ánh mắt tập trung trên thân Minh Hương. Ha ha, Minh Hương nhếch miệng cười cười, thật là nghĩ không ra, nghìn tính vạn tính vậy mà hủy ở một tên mao đầu tiểu tử trên thân. Đã như vậy bỗng nhiên, Minh Hương nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, trực tiếp đụng nát cửa sổ xoay người nhảy xuống. Ta nhướng mày, bước nhanh vọt tới phía trước cửa sổ, khi thấy Minh Hương vững vàng rơi trên mặt đất hướng về ngoài thôn cách đó không xa rừng rậm chạy tới. Muốn chạy trốn, ta vội vàng giật xuống màn cửa, đem trong đó một đầu buộc ở bên cạnh ngăn tủ cầm trên tay, một đầu khác vung ra ngoài cửa sổ, sau đó theo màn cửa trượt ra ngoài, sau khi hạ xuống ta xông ra cửa sân một đường truy hướng rừng rậm. Còn không xuất thủ, đừng để nàng chạy. Ly Thiên theo trong ba lô thò đầu ra hỏi. Không nóng nảy, còn không phải lúc. Ta trả lời một câu, thân ảnh của Minh Hương ngay ở phía trước cách đó không xa, ta còn có thể thấy được nàng. Kỳ quái là nàng chạy trốn động tác lại là càng ngày càng quái dị, theo ban đầu bình thường chạy, càng về sau khập khiễng, dưới mắt đã là tứ chi lấy bắt đầu bò. Ngay sau đó càng không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, nàng bò bò đông nhiên ngồi thẳng lên, hai cánh tay lung tung lay hoay cái gì, xem ra giống như là đang cởi quần áo. Mặc dù trong lòng hồ nghi, nhưng ta dưới chân lại là không ngừng, nhưng gặp nàng cởi y phục xuống sau, tốc độ chạy trốn liền nhanh hơn. Ta vội vàng mau đuổi theo mấy bước, vừa vặn đi vào Minh Hương cởi quần áo địa phương, con mắt ta lơ đãng nhìn lướt qua mặt đất, kết quả cái này xem xét lập tức liền để ta lấy làm kinh hãi. Thế này sao lại là cái gì quần áo, rõ ràng chính là một tấm da người. Là người của Minh Hương ra. Nhấc mắt nhìn đi, bóng người kia đã càng chạy càng xa, lập tức liền muốn biến mất tại rậm rạp trong rừng. Gặp tình hình này, ta lập tức cắn nát ngón trỏ tay phải, tiếp lấy đặt ở môi của mình bên cạnh, trong miệng cao giọng thì thầm, sắc máu không ra, máu phá không lưu, người thấy ta lo, quỷ thấy ta sầu. Phá. Phá chữ vừa ra khỏi miệng, cách đó không xa trong rừng liền truyền đến a một tiếng hét thảm, ta bước nhanh chạy tới, chỉ thấy một bóng người nằm sấp trên mặt đất, toàn thân không ngừng đánh lấy run rẩy. Mà tại nàng phần bụng tới gần mặt đất vị trí, đã là xuất hiện một mảng lớn vết máu. Ta vây quanh trước người của nàng túi đầu nhìn xuống nàng, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ta lệch ra cái đầu xem xét, mặt của nàng đã là đổi thành mặt khác một khuôn mặt, dung mạo không tồi. Nàng trừng mắt ta không cam lòng nói rằng, "Kia, kia viên thuốc màu đen có vấn đề." Ta lắc đầu, "Ngươi nói không hoàn toàn đúng, cái kia dược hoàn đích thật là vững chắc dương khí, ngươi sở dĩ không e ngại, đó là bởi vì ngươi căn bản cũng không phải là quỷ, mà là một cái yêu, dương khí đối với yêu mà nói cùng thường nhân không khác, cho nên ngươi mới có chỗ dựa, không lo ngại gì ăn nó đi." Chỉ có điều ta hướng bên trong tăng thêm chút gia vị, nàng khó có thể tin mở to hai mắt, ngươi thêm cái gì? Ta nâng tay phải lên ngón trỏ, tăng thêm chút máu của ta mà thôi. Ngươi là ta bật, phải hiểu pháp sư máu cũng không phải tốt như vậy tiêu hóa, huống chi ta sử dụng dẫn huyết chú, kia lực sát thương càng lớn hơn ngươi, ta không hiểu không đoán, ngươi vì sao muốn cùng ta đối nghịch? Nữ nhân cắn răng nghiến lợi hỏi. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, thu người tiền tài, cùng người tiêu thai, điểm này dễ hiểu đạo lý ngươi sẽ không hiểu sao? Ngươi rốt cuộc là người nào? Ta đang nghiêm nghị, yêu đạo hồn nhiên. Tốt, ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Nói một chút đi, ngươi một cái đạo hạnh không tệ yêu, cùng Hứa ra có thủ án gì? Dùng cái gì muốn đem bọn hắn nhà hại tới loại tình trạng này? Ha ha, nữ nhân bỗng nhiên cười mấy tiếng quái dị, giống như ngươi, thu người tiền tài, cùng người tiêu thai ta ngẩn người, ngươi nói cái gì? Nàng không tiếp tục trả lời ta, trong miệng lại là không ngừng mà lại một lần nữa một câu. Thời gian nhanh đến, Hứa ra không vong, người kia liền sẽ đích thân tìm đến Hứa ra không vong. Người kia liền sẽ đích thân tìm đến. Cùng lúc đó, thân thể của nàng bắt đầu nhập run rẩy giống như co gắp, một trương coi như gương mặt xinh đẹp bỗng nhiên mọc ra từng cây lông tơ. Ly Thiên xông tới lắc đầu nói, bị ép hiện ra chân thân, sắp phải chết mấy phút về sau, một cái nhìn qua người sống sờ sờ quả thực là hóa thành một cái lông xù đồ vật co quắp tại nơi đó. Ta nhíu mày, đục lên đi quan sát một lát, đây là chuột. Ly Thiên lắc đầu nói, không, nhìn bộ dạng này hẳn là chuột chuột. Nhân loại mặc lông chuột chính là từ trên người nàng lột xuống, ai, tu thành hình người không dễ, đáng tiếc. Đáng tiếc a, ngươi là nhìn nàng dung mạo xinh đẹp mới phát giác được đáng tiếc a. Ly Thiên chừng ta một cái, bất mãn nói, Thiên Nhi ra ta cũng không phải gặp khác phái liền lên kỳ được, có thể xấu xa như vậy sao? ngươi đừng quên, ngươi cũng là yêu, ai? Nói cho cùng ngươi cùng chúng ta vẫn là có chỗ khác biệt, ta không có tiếp hắn, mà là lời nói xoay chuyển, cái này chồn chuột có chút đạo hạnh, đến tột cùng là ai có bản sự này có thể làm cho nàng ra mặt đi thai họa hứa ra đến cùng đắc tội người thế nào? Lý Thiên thật to dỗi cái lưng mệt mỏi, vậy ngươi phải hỏi một chút Hồ gia, hứa ra cho hắn những số tiền kia có đủ hay không, ngươi lại tiếp tục tra được, ta nghĩ nghĩ, hắn cũng đúng, chồn chuột đã chết, hứa ra ủy thác đã hoàn thành, ta thực sự không cần thiết lại tra được, phải biết hiếu kỳ là sẽ hại chết mèo. Nghĩ tới đây ta liền cảm giác một thân nhẹ nhõm. Sau đó từ dưới đất tiện tay nhặt lên một cây côn gỗ bước lên chồn chuột thi thể hướng hứa ra phương hướng đi đến. Có thể đi không có xa mấy bước, ta liền cảm thấy một cỗ dị dạng tà khí từ phía sau chuyển đến, ta đột nhiên dừng bước lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy u ám trong rừng rậm xuất hiện một người. Chương 93, trước cửa dấu chân chương 93, trước cửa dấu chân ta nhìn chằm chằm người kia, tay không tự chủ âm thầm vào ba lô. Nhìn thân hình hẳn là một cái nam nhân, chỉ là hắn hoàn toàn giấu ở tầng tầng lớp lớp trong rừng rậm, quỷ dị nhất chính là thân thể của hắn lơ lửng ở giữa không trung, giống như là treo ở trên những cây, chợt nhìn đi lên tựa như là một cái đơn bạc quần áo. Có thể ta lại rõ ràng có thể cảm giác được từ trên người hắn phát ra kia tràn ngập tính công kích. Quỷ khí. Cùng hắn rằng co vài giây đồng hồ về sau, bóng người kia liền chậm rãi lui về phía sau, biến mất tại nồng đậm trong bóng đêm. Cái này lại là cái gì, ta lẩm bẩm một câu, ánh mắt không tự chủ liếc qua cây gỗ bên trên chồn chuột thi thể. Không phải là cái này chồn chuột yêu đông ra a, lại ngây ngẩn một hồi, ta liền trở lại đi trở về, đi ngang qua rơi minh hương ra người địa phương lúc, ta đem ra người cũng dùng cây gỗ chống lên, dạng này sau khi trở về mới có bằng dao. Mười mấy phút sau, ta về tới hứa ra tiểu Dương lâu. Hứa ra người tất cả đều ngồi trong phòng khách phát giang ốc, thấy ta sau khi trở về Hứa Hải cái thứ nhất đi tới, hắn đầu tiên là quan sát phía sau của ta, lập tức thận trọng hỏi, Hồ lão đệ, thế nào? Minh Hương đâu? Ta đem cái kia chọn chồn chuột yêu cùng Minh Hương ra người gậy gỗ tiện tay vẫn trên mặt đất, Minh Hương đã sớm chết, trước đó cái kia là một con chồn chuột yêu hất lên người của Minh Hương ra giả trang, chính các ngươi xem đi, ngoại trừ Chu Lam nhát gan không dám nhìn bên ngoài, Hứa Hải, Hứa Dương bao quát Hứa ra lão gia tử tất cả đều vây lại, nghĩ đến chỉ nhìn thoáng qua, Hứa Dương liền hai mắt khẽ đảo mắt đi. Hứa Hải thấy thế, vội vàng sắp xếp người đem hắn hướng bệnh viện đưa đi, Hứa lao ra tử lại là đem ta gọi tới phòng ngủ của hắn. Tiểu Hồ a, nhà chúng ta lão nhị không có vấn đề a? Hứa lao ra tử khai môn thấy sơn mà hỏi. Ta vừa tới thời điểm, vầng trán của hắn ở giữa đích thật là có một đoàn đồng tới tan không ra hắc khí, kia là tử tướng sơ hiện, nghĩ đến là chồn chuột yêu gây nên, nhưng bây giờ chồn chuột đã chết, đoàn kia hắc khí cũng sẽ từ từ hóa đi, ngài không cần phải lo lắng. Hô Hứa lao ra tử đi tới trước cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ, thở ra một cái thật dài, nghiệp chướng. Thật sự là nghiệp chướng a, nghe xong lời này, ta nhịn không được hỏi. Lão gia tử, kỳ thật có mấy lời không nên ta một ngoại nhân đến hỏi, nhưng dù sao ta cũng tham dự vào, cho nên tránh không được có chút kỳ quái, Hứa gia có phải hay không sai lầm người nào, hoặc là phạm qua cái gì kiêng kỵ. Hứa lão gia tử hai vai khẽ run lên, quay đầu nhìn về phía ta, ngươi vì cái gì hỏi như vậy? Chồn chuột yêu tại trước khi chết nói với ta, nàng là bị thu mua mà tới đối phó Hứa gia, ta muốn có thể đem nhường nàng dạng này một cái hóa thành hình người yêu làm vũ khí sử dụng nhất định không phải hàng thông thường, cho nên không có. Hứa lão gia tử trực tiếp cắt ngang lời ta, ta Hứa gia làm đều là giữ khuôn phép chuyện làm ăn, mặc dù nói thương trường như chiến trường, khó tránh khỏi đắc tội một số người, nhưng cũng không thể muốn làm cho ta Hứa gia người cả nhà vào chỗ chết, cho nên ngươi nói loại tình huống kia là không tồn tại. Ta nhún vai, dạng này là tốt nhất, tốt lao gia tử, Hứa Hải Hứa ông chủ bị việc nhờ ta đã làm xong, ta cũng cần phải trở về, các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, ta liền quay người ra cửa, đi ra tiểu Dương lâu thời điểm khi thấy Hứa Hải thẳng tắp đứng tại cửa sân, miệng bên trong nói nhỏ không biết rõ đang nói cái gì, tựa như là tại cùng người nói chuyện. Ta lệch ra cái đầu đi vào bên cạnh hắn, lại phát hiện trước mặt hắn ép căn bản không hề người. Ta trong lòng hơi động, vội vàng nhìn về phía hắn mặt, chỉ thấy hắn trừng mắt hai con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm ngay phía trước, trong mắt đã là hiện đầy tơ máu, đồng thời còn tại không cầm được chảy ra ngoài lấy nước mắt, giải thích do hắn đã thời gian thật dài không có trước mắt. Lại nhìn miệng của hắn, hai bên khỏe miệng cao cao hướng lên nít lên, lộ ra một cái cực nụ cười không tự nhiên, giống như là có một sợi dây vô hình đem khỏe miệng của hắn treo lên đến, có thể vẹn vẹn quản dạng này, môi của hắn vẫn là khẽ trương khẽ hợp tại nói gì đó. Miệng đó, ta thầm mắng một tiếng, đưa tay bóp lấy hắn hai hàm, bức bách hắn đem nhiều chuyện lớn, cùng lúc đó bắt được đầu lưỡi của hắn, dùng chu sa bút tại trên đầu lưỡi nhẹ nhàng điểm một cái, Hứa Hải lúc này như giật điện run một cái. Một cỗ nồng đậm hắc khí từ trong miệng đột nhiên phun tới. Ta đưa tay lấy ra một chương bùa vàng, đem hắc khí kia tất cả đều hút vào, lá bùa trong nháy mắt liền biến thành màu đen. Dùng e. Lúc này, Hứa Hải phát ra khô khốc một hồi hệ thanh âm, thần trí cuối cùng là khôi phục. Hồ. Hồ lão đệ. Ta đây là thế nào? Mau trở lại vào trong nhà, lập tức. Nhớ kỹ giữ cửa khóa kỹ. Ta không thể nghi ngờ hô một tiếng, Hứa Hải không hề nghĩ ngợi liền lảo đảo nghiêng ngã chạy về tới tiểu Dương lâu. Ta thì là quay người nhìn về phía cửa sân, cũng chính là Hứa Hải trước đó chăm chú nhìn địa phương. Tại mở ra thiên nhãn dưới tình huống, ta không nhìn thấy bất kỳ đồ không sạch sẽ, nhưng lại có thể cảm giác được một cỗ nhàn nhạt quỷ khí, nhặt tới đủ để cho người xem nhẹ. Thiên Nhi ra. Ta hô một tiếng, Ly Thiên lập tức theo trong ba lô bật đi ra, cũng không cần ta nhiều lời, hắn liền bắt đầu tại phụ cận từng cái nghe. Có hương vị, tuyệt đối có hương vị, chỉ là khó xác định phương vị, tiểu nhiên, ngươi không phải có hổ gia tặng la bàn sao? Ngươi dùng vật kia đo một chút không được sao? Ta lắc đầu, la bàn đương nhiên có thể truy tung tới đối phương khí tức, nhưng là không cần thiết đi dùng, bởi vì ta cũng không tính đuổi theo, mà là muốn thủ tại chỗ này. Ly Thiên sững sờ, thủ tại chỗ này, chẳng lẽ ngươi sợ điệu hổ Lý Sơn? Không tệ, thứ này cũng là thật là không có mắt, liền không thể chờ ta rời đi về sau lại tới quấy rối sao? Khiến cho ta hiện tại quản cũng không phải, mặc kệ cũng không phải, cũng không thể nhường bật kia tại chính mình ngay dưới mắt giết người a. Ta ngẩng đầu quan sát sát trời, không dùng đến 2 giờ trời muốn sáng, ta chỉ bảo đảm bọn hắn một đêm này, đợi đến hừng đông liền để bọn hắn tìm ta tam thúc đi, ta là không muốn quản cái này phá sự, lại đầu hòa thượng Phật Châu ta còn không có đưa đến Thiên La từ đâu. Ly Thiên nhẹ gật đầu, nhanh nhẹn thông suốt đi đến cửa sân nằm ở đó. Ta quay đầu nhìn một cái tiểu dương lâu, phát hiện cửa sổ đóng chặt, màn cửa cũng kéo rất chặt chẽ, không khỏi lắc đầu, thán giọng nói, thế gian này dày nhất chính là ân tình, nhất mỏng đồng dạng cũng là ân tình tiểu nhiên. Ngươi mau tới đây nhìn đây là cái gì? Ly Thiên đột nhiên xuất hiện một tiếng nói làm ta sợ hết hồn, ta vội vàng đi tới cửa, gặp hắn đang rủ xuống cái đầu túi đầu nhìn xem cái gì, ta đục lên đi xem xét, phát hiện trên mặt đất xuất hiện 2 cái đen nghịt dấu chân. Dấu chân rất lớn, dựa theo cái tỷ lệ này phán đoán, dấu chân chủ nhân hẳn là chừng 2m5 trở lên. Hứa ra tiểu dương lâu trước cửa mặt đường là trải qua cứng lại, không phải thổ càng không phải là bùn, dựa theo lẽ thường mà nói là vô luận như thế nào đều khó có khả năng xuất hiện dấu chân. Long ta thời gian dần qua chìm xuống dưới, lập tức xuất ra trước đó tấm kia hấp thu Hứa Hải trong miệng hắc khí linh phù, vò nát vẩy vào kia to lớn dấu chân bên trên, giấy vụn mảnh lập tức hóa thành một đoàn dinh dính chất lỏng màu đen xông vào dấu chân bên trong. Chương 94, quan trung nhân chương 94, quan trung nhân tiểu nhiên. Ta thế nào cảm giác dấu chân này nhìn qua như vậy giống? Ngươi nói có thể hay không? Ly Thiên lời còn chưa dứt, nhưng ta đã là đoán được hắn lời nói bên trong ý tứ. Ta mặt sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu, nhìn qua đích thật là có chút giống, bất quá cái này cũng thật sự là nói không thông, đám người kia ngày bình thường rất ít bước vào dương gian, càng là không sẽ cùng người sống sinh ra cái gì gặp nhau cùng ân đoán, làm sao lại đến làm hại Hứa ra đâu, trừ phi không chờ ta nói hết lời, Ly Thiên trực tiếp giành lấy câu chuyện, trừ phi Hứa ra tại trong lúc vô tình đắc tội những người kia, nếu thật là dạng này, Hứa lao ra tử mới vừa nói cái gọi là giữ. Khuôn phép chuyện làm ăn xem ra trình độ cũng là rất lớn đi, có thể hắn một phàm nhân như thế nào lại tiếp xúc đến những người kia đâu. Ta nghĩ nghĩ, cũng là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này khó nói. Ta lúc đầu đi theo tam thúc học nghệ thời điểm, lão nhân gia ông ta liền không chỉ một lần căn dặn ta, tuyệt đối không thể trêu chọc những người kia, liền xem như bản sự luyện đến nhà, nhìn thấy những người kia cũng phải đi trốn, nếu như chồn chuột yêu thật sự là bọn hắn phải tới, kia. Ta dường như có lẽ đã giữa bất chi bất giác đem những người kia đắc tội nói đến đây, ta bỗng nhiên nghĩ đến chồn chuột yêu trước khi chết câu nói kia. Hứa ra không vong. Người kia liền sẽ đích thân tìm đến Ly Thiên lại là lơ đễnh, vội cái gì? Ngươi đừng quên, chuyện của Hứa ra chính là Hồ gia đáp ứng tới, liền xem như gặp rắc rối cũng là hắn gặp rắc rối, không phải ngươi. Hứa Hồ lấy thực lực của Hồ gia, liền xem như những người kia cũng là không dám tùy tiện trêu chọc hắn. Ân ta không yên lòng lên tiếng, nhưng trong lòng tư sinh ra một loại dự cảm bất tường. Bất kể như thế nào, tóm lại phải cẩn thận. Ta theo trong ba lô tìm ra một thanh hồng tiêu phấn, đều rơi tại kia 2 cái chân đi lên, liền nghe xì xì một hồi vang, dấu chân lập tức hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Nhưng khi ta chuẩn bị bị đem ánh mắt rời thời điểm, dấu chân bỗng nhiên lại xuất hiện. Ta giật mình, lúc này theo bản năng hô một tiếng, Thiên Nhi ra cẩn thận. Người kia liền tại phụ cận. Vừa mới nói xong, nguyên bản bình tĩnh trong viện bỗng nhiên lên một trận gió. Ta nói thầm một tiếng không ổn, ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài viện, đã thấy cửa sân trước mấy quả đại thụ trên nhánh cây không biết rõ lúc nào thời điểm vậy mà quái đầy quần áo màu trắng. Đột nhiên xem xét, đầy mắt màu trắng, quần áo bị gió đêm thổi qua lại đông đưa, tựa như là từng mặt chiêu hồn phiên tại hướng về phía chúng ta gấp. Túi đầu nhìn lại, trên mặt đất nguyên bản chỉ có một đôi màu đen dấu chân, lúc này lại là lít nha lít nhít đầy đất đều là, còn đang nhanh chóng hướng chúng ta tới gần. Niệm nó, đến như vậy nhiều. Ly Thiên kinh ngạc một tiếng, chúng ta đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước, theo cổng tối lui đến trong viện. Mà dấu chân kia lại là từng bước ép sát, đi theo chúng ta một đường đi vào sân nhỏ. Thử! Thật cho là ta chả lẽ lại sợ ngươi. Ta khẽ quát một tiếng, lập tức vung ra 3 cái ngũ đế tiền, ngũ đế tiền cứng rắn nện trên mặt đất, không có chút nào bắn lên trực tiếp gấp sát mặt đất, cơ hồ cũng ngay lúc đó, dấu chân cũng đuổi đi theo, vừa mới chạm đến ngũ đế tiền, dấu chân liền phốc một tiếng tán thành một cỗ khói đen. Đằng sau chen chúc mà tới dấu chân cũng là như thế, nguyên một đám tre giả măng mọc tất cả đều bị ngũ đế tiền cản tại chúng ta ngoài thân. Có thể ta không dám chậm trễ chút nào, bởi vì ngay tại trước một giây, ta nhìn thấy những cái kia treo ở trên cây áo trắng tất cả đều bị gió thổi tiến vào trong viện, từng kiện trải bằng da không có một tia khe hở, giống như là một trương màu trắng thảm, mặt đất thoáng chốc biến thành hoàn toàn trắng bệ. Ha ha, một cái thanh lãnh tiếng cười bỗng nhiên theo ngoài viện trong rừng chuyển đến, ta nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ trong rừng chậm rãi đi tới, vị dị chính là bước chân của hắn rõ ràng bước rất chậm, nhưng lại chỉ ở thời gian nháy mắt liền theo trong rừng đến cửa viện, nhẹ nhàng rơi vào dùng áo trắng ghép thành thảm bên trên, giống như là thổi qua tới như thế. Ta có thể rõ ràng cảm giác được, theo người này trên thân phát ra quỷ khí 10 phần có tính công kích, hẳn là trước đó ta trong rừng gặp phải cái kia treo ở trên cây bóng người. Ta đánh giá hắn một cái, chỉ thấy cái này nhân thân tài hơi gầy, dáng dấp coi như sạch sẽ, mặc một bộ trưởng sang màu vàng, chân đạp tạo dày vải, tóc thật dài rủ xuống ở sau, đỉnh đầu lại là buộc lên một cái búi tóc, một bộ cổ nhân trang phục, như thế để cho ta lấy làm kinh hãi. Người này cũng đang quan sát ta, mặt mày bên trong đều là vẻ đăm chiêu, nghe nói ngươi là hồ linh quan một tay dạy dỗ nên, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là có chút thủ đoạn, không chỉ có phá trộn chuột cục, lại vẫn dễ như trở bàn tay muốn mệnh của nàng. Có ý tứ? Có ý tứ á? Ta có chút thẳng thẳng thân thể, a thì ra ta cũng có nghe đồn, thật là nghĩ không ra à, xem ra chồn chuột yêu quả nhiên là ngươi tìm đến, khác nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, ta chỉ muốn biết ngươi đến cùng là ai, vì sao muốn đưa Hứa Gia vào chỗ chết. Ha ha, Hoàng Y Nhân lắc đầu cười cười, vấn đề này ngươi hẳn là đến hỏi Hứa Gia lão gia tử kia, hắn rõ ràng nhất. Ta nhíu nhíu mày, nhìn ngươi mặc đồ này, hẳn là cũng có mấy trăm năm đạo hạnh, dùng cái gì sẽ cùng một cái hiện đại lao đầu có khúc mắc. Ngươi quá ngây thơ rồi. Một cái tham lam người mãi mãi cũng sẽ không ý thức tới chính mình sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn dường nào. Nói đến đây, Hoàng Y Nhân sắc mặt phát lạnh, ta bản quan trung nhân, nhưng cố bị kia lao đổ vật bước đi ra, đừng nói là ngươi cái này mới ra đời bao đầu tiểu tử, coi như sự tỉnh hồ linh quan bản người đến, ta cũng muốn nhường hắn Hứa Gia diệt môn, một tên cũng không để lại, trồn chuột bất quá là món ăn khai vị hai ngày sau đó là ngàn năm một thở ngày tốt lành, đến lúc đó nếu như ngươi còn chuẩn bị bảo đảm hắn Hứa Gia, ta Đái Ly chắc chắn để ngươi cho bọn họ chôn cùng. Ha ha, nói xong câu đó, Đái Ly liền mỉm cười hướng về sau lướt tới, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất tại trong rừng rậm, trên mặt đất áo trắng cũng biến mất theo không thấy. Ta hít vào một hơi thật dài, nhường bị đè nén ngực hơi hơi thông thuận một chút. Thiếu nhiên, ngươi đã nghe chưa? Hắn mới vừa nói hắn là quan trung nhân. Xem ra chúng ta đoán không có sai. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó a. Ta nhẹ gật đầu, ân. Nghĩ không ra trong truyền thuyết quan trung nhân thật tồn tại, ta từ nhỏ đã nghe Tam Thúc nói qua, giới phân âm dương, dương gian người chúa tể, âm gian quỷ hoành hành, nhưng dương gian có dương gian quy củ, âm gian có âm ti luật pháp, cho nên mới có thể làm được âm dương hai cân bằng, mấy ngàn năm qua không có ra cái gì nhiễu loạn lớn. Cũng không biết theo bao nhiêu năm trước bắt đầu, âm dương ở giữa xuất hiện phe thứ ba thế lực, bọn hắn mua chuộc dương gian người tài ba, bảo hộ âm gian tà ma, trong khoảng thời gian ngắn liền tạo thành tương đối quy mô. Nhưng cho tới nay bất luận là dương gian pháp sư vẫn là âm gian âm thần, ai cũng không biết cái này phe thế lực đến cùng ẩn thân tại chỗ nào, có khi thậm chí đều cảm giác đến bọn hắn dường như căn bản lại không tồn tại. Nhưng mỗi khi mọi người sắp lãng quên bọn hắn thời điểm, liền sẽ theo kia cái gọi là quan trung đi ra một số người đến đảo loạn âm dương. Mặc dù không có người có thể tìm tới nơi đó, nhưng vòng tròn bên trong người đều xưng cái kia thần bí địa phương là Âm Quan. Chương 95, chuyện này ai quản? Chương 95, chuyện này ai quản? Âm Quan. Ngay tại ta suy nghĩ lung tung ở giữa, Ly Thiên bỗng nhiên mở miệng, "Tiểu Nhiên, vừa rồi kia cái gì Đái Ly, ngươi cảm giác đạo hạnh của hắn thế nào?" Tay ta nắm cái cầm về suy nghĩ một chút, hẳn là còn mạnh hơn Tương Thành công chúa một chút. Ly Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, "Ừm, ta cũng cho rằng như vậy, có thể ngươi không nên quên, hắn mặc thật là một thân hoàng ý a." Ly Thiên lời nói nhường trong lòng của ta có hơi hơi nặng. Nghe đồn trong Âm Quan mặc dù quỷ yêu thi linh vô số kể, nhưng chế độ đẳng cấp lại hết sức nghiêm, trừ một chút tạp binh bên ngoài, bọn hắn phân cấp cùng linh phủ phân cấp cơ bản nhất trí. Linh phủ theo nhan sắc phân cấp, mà bọn hắn cũng là dựa theo y phục trên người nhan sắc phân chia. Theo thấp tới cao theo thứ tự là hoàng, thanh, đỏ, tử, hắc. Nói cách khác, trước đó cái kia còn lợi hại hơn Tương Thành công chúa Đái Ly, bất quá là trong Âm Quan đẳng cấp thấp nhất tà vật. Phải biết Tương Thành công chúa thật là tiên ti tộc công chúa, có bao nhiêu năm đạo hạnh tự nhiên là không cần lắm lời. Nghĩ tới đây, ta không khỏi thở dài. Cái này Âm Quan đến cùng là như thế nào một nơi đáng sợ. Khó trách Tam Thúc luôn luôn nhắc nhở ta không nên treo chọc bọn hắn, nhưng lần này ta bất đắc dĩ lắc đầu, không muốn lại tự tìm phiền não, quay đầu nhìn một cái cửa sổ đóng chặt Tiểu Dương lâu, ta liền quay người rời đi. Có thể ra sân nhỏ ta mới nhớ tới, nơi này khoảng cách Linh Thành khu vực thành phố còn cách một đoạn, hơn nữa hiện tại là nửa đêm, ta cũng tìm không thấy xe, chỉ có thể là tìm Hứa Hải đưa chính mình về nhà. Trên đường trở về, Hứa Hải ngoại trừ kể một ít cảm kích loại hình lời nói bên ngoài, dư thừa một câu cũng không có nói, nhìn ra được Hứa Gia lão gia tử nhất định là dặn dò qua hắn cái gì, bằng không miệng của hắn cũng sẽ không như thế nghiêm. Hơn một giờ sau, xe đình chỉ tại cửa Hồ Tiên Cư. Trước khi xuống xe, Hứa Hải bỗng nhiên nói với ta nói, Hồ lão đệ, lần này thật là muốn cảm tạ ngươi, mặc dù ngươi ta chênh lệch 20 mấy tuổi, nhưng ta còn là đem xem như hảo huynh đệ. Trong thôn Tiểu Dương lâu là cha ta nơi ở, chính ta liền ở tại Ninh Thành, về sau nếu như hữu dụng đến lấy ta địa phương, cứ mở miệng, ta Hứa Hải tất nhiên gọi lên liền đến, tuyệt không chối từ. Nhìn ra hắn không phải tại cùng ta khách sáo, Hứa Hải người này mặc dù có khi tâm cao khí ngạo, cũng có được người làm ăn xào trá, có thể bản tính cũng xấu, đặc biệt là đối với hắn cha mà nói càng là một cái hiếu tử, cho nên ta cũng không ghét hắn. Có thể vừa nghĩ tới Đái Ly sẽ ở hai ngày sau đó diệt hắn Hứa Gia cả nhà, ta đã cảm thấy có chút đáng tiếc. Biết, Hứa ông chủ, chúng ta sau này còn gặp lại a. Nói xong, ta liền đẩy môn hạ rồi xe, đứng tại cửa ra vào thẳng đến xe của hắn biến mất trong tầm mắt về sau, ta mới trở lại chuẩn bị đi vào Hồ Tiên Cư. Chuyện đều xong xuôi, kết quả ta vừa quay người lại, liền đối diện đụng vào một người, ta bị người này giật nảy mình, tập trung nhìn vào chính là Tam Thúc. Ai u Tam Thúc, ngươi đi đường nào vậy, liền cái thanh âm cũng không có. Người đáng sợ sẽ dọa người ta chết khiếp. Tam Thúc đưa tay tại trên đầu quất một cái tát, thằng danh con. Ngươi lần này ba cũng quá cứng rắn, đều nhanh đem ta chán đụng nát. Ta lườm hắn một cái, che lấy cái cằm phàn nàn nói, không phải Tam Thúc, cái này hơn nửa đêm ngươi không ở trong phòng đi ngủ, chạy tới cửa lén lén lút lút làm gì đâu. Tam Thúc giơ tay lên làm bộ lại muốn đánh ta, ta một cái cơ linh trốn đến một bên, thử. Tiểu tử ngươi là gây phiền toái, cho nên tránh trở lại đi. Ta vừa muốn nói chuyện, lại nhìn thấy Tam Thúc trên cổ mang theo một chuỗi hạt châu. Nhìn kỹ lại là lại đầu thiền sư Phật Châu, ngươi mang người ta Phật Châu làm gì à? Hắc hắc, nhàn nhàm chán bản một bản, ngươi xem một chút có phải hay không rất phù hợp khí chất của ta. Ta không thèm để ý hắn, nghiêm mặt nói, Tam Thúc, Hứa Gia đến cùng có bí mật gì? Ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Tam Thúc không có trực tiếp trả lời ta, mà là lắc đầu trở lại hướng trong viện đi đến, ta cũng cất bước đi vào theo, vị lão nhân gia ông ta ngồi ở hải đường dưới cây trên ghế nằm, lúc này ta mới phát hiện, ghế nằm bên cạnh ấm trà còn bốc hơi nóng, nghĩ đến Tam Thúc là cố ý đang chờ ta. Thừa dịp hắn nâng chung trà lên uống trà công phu, ta nhìn lướt qua Đông Sương phòng, thấy bên trong đen ngòm, ta cũng liền không lại đi xem. Ai lúc này, Tam Thúc thở dài, từ từ đặt xuống chén trà, hứa ra có bí mật gì ta ngược lại thật ra không rõ lắm, bất quá hắn đích thật là đắc tội trong âm quan tà vật ta nghe được giật mình, ngài quả nhiên biết ta. Kia bước kế tiếp ngài tính toán gì? Quản con là bất kể. Tam Thúc không nói tiếng nào, mà là theo áo khoác ngoài bên trong lấy ra một cái tiền xu, như vậy đi, ngươi tới làm nhân chứng, dù sao hứa ra cùng chúng ta cũng coi là có nhất định nguồn gốc, thấy chết không cứu không phải ta hổ linh quan diễn xuất, nhưng ta cũng không muốn tùy ý trêu chọc kia phiền phức, cho nên ta chuẩn bị ném tiền xu, chính diện ta liền quản, mặt sau ta liền mặc kệ, ngươi cảm giác thế nào? Ta nhếch miệng, như thế qua loa. Vậy được rồi. Phản chính là sự tình. Tam Thúc mỉm cười, lúc này đem tiền xu ném lao cao, tiền xu giữa không trung đảo lộn mấy lần liền rơi xuống tại trên bàn gỗ tiếp tục đảo quanh, ta nhìn chòng chọc vào tiền xu, kết quả lại là để cho ta giật nảy cả mình, không phải chính diện cũng không phải mặt sau, tiền xu vậy mà đứng thẳng. Ta ngẩn ngơ, này làm sao giảng? Tam Thúc thở dài, lộ ra 10 phần bất đắc dĩ cùng không cam lòng, ai? Nghiệp chứng nha. Không phải chính diện cũng không phải mặt sau, vậy đã nói rõ chuyện này đến quản, nhưng không phải ta đi quản nghe xong lời này, ta lập tức quay người chuẩn bị rời đi, kia cái gì? Tam Thúc, ta mệt mỏi, về trước đi ngủ một lát nhi. Ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Nói xong, ta nhanh như chớp hướng tây xương phòng chạy tới tiểu tử ngươi trở lại cho ta. Nghĩ không ra Tam Thúc vụt một chút theo trên ghế nằm nhảy, một thanh níu lại quần của ta đem ta kéo trở về, nghe cho kỹ, hứa ra tại Ninh Thành có cái nhà kho, hai ngày sau đó ngươi đem hứa ra người tất cả đều gọi vào nhà kho, sau đó bày trận đối phó âm quan tạp vận. Dẹp đi a, chuyện này ta cũng không muốn để ý tới, ta còn phải đi Thiên La Sơn đây. Tam Thúc nghe vậy cười một tiếng, yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi làm không công, ta biết ngươi dứt khoát muốn nhìn bản thảo của Di Thiên, nếu như lần này chuyện của hứa ra ngươi làm xong, ta liền mượn ngươi nhìn mấy ngày, thế nào? Ta nhãn tình sáng lên, một bên níu lấy quần của mình một vừa nhìn Tam Thúc, Di Thiên bản thảo. Chuyện này là thật. Ta hổ linh quan nói chuyện, lúc nào thời điểm lửa qua người. Tốt. Quyết định như vậy đi. Ta búng tay một cái, nếu như Tam Thúc có thể đem Di Thiên cho ta mượn nhìn mấy ngày, ta tin tưởng mình pháp thuật tạo nghệ chắc chắn có một cái bay vọt về chất. Tam Thúc, đã ta đều thương lượng xong, tay của ngươi liền lấy mở a, không cần tổng níu lấy quần của ta. Tam Thúc lắc đầu, nhường ta nhìn ngươi cái đôi thế nào. Ta cũng không nên. Ta hô một tiếng, thừa dịp hắn không sẵn sàng tránh thoát tay của hắn, hướng lên trước mắt cửa phòng liền chạy tới, khai môn vào nhà sau đó lại đóng cửa, cuối cùng khóa trái, động tác một mạch mà thành. Còn muốn bắt ta, nghĩ hay lắm. Ta đáp ý nói một câu, sau đó sở lấy hấp đi đến bên giường đặt mông ngồi ở trên giường, tay tự nhiên mà vậy hướng gối đầu phương hướng sờ một cái, một giây sau ta liền hóa đá. Chương 96, cảm giác. Ta cũng không biết chương 96, cảm giác. Ta cũng không biết ta ngồi bên giường, tay tự nhiên mà vậy hướng gối đầu phương hướng sờ một cái, kết quả lại là chạm đến một hồi chân mềm. Ta vụt một chút rút tay trở về, dọn ngồi dậy, hô hấp không tự chủ thêm nhanh thêm mấy phần. Hô. Hô ta làm mấy cái hít sâu, chậm rãi đi vào bên giường, cẩn thận từng ly từng tí mở ra kia không quá sáng đèn ngủ, dưới ánh đèn lờ mờ một trường tuyệt mỹ khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt ta. Có chút khẽ nhắm bờ môi, thoáng phù động lông mi, ngạo nghệ ưỡn lên cái mũi. Từng cảnh tượng ấy để cho ta nhìn có chút mà người. Ta rốt cục xác nhận chính mình là đi nhầm gian phòng, vừa rồi vì tránh né Tam Thúc bàn tay đeo ăn mặt, ta mơ hồ đi tới Đông Sương phòng một thanh gian phòng, chắc không được kia lao đổ vật không có đổi tới, thì ra hắn sớm liền phát hiện. Nhờ có không có đánh thức nàng, bằng không thật là hết đường chối cãi. Ta âm thầm may mắn lấy, không sai sau đó xoay người hướng phía cửa đi tới. Lúc này Ly Thiên bỗng nhiên theo trong ba lô nhảy tới trên vai của ta, vẻ mặt hèn mọn cười nói, "Rượu à, thật sự là rượu. Không nhiều chơi một hồi, chơi lại ra ngươi." Ta hổ nhiên lời vừa nói ra được phân nửa nhì, sau lưng đột nhiên vang lên một thanh kia dễ nghe thanh âm. Ta giẫm chân xuống, thuận tay mở ra cửa phòng đem Ly Thiên ném ra ngoài, lại đem cửa một lần nữa đóng lại, động tác đồng dạng là một mạch mà thành. Quay đầu nhìn về phía bên giường, thấy Mộc Thanh đã ngồi dậy. Trên người nàng dường như hất lên một cái lụa trắng, ta cười cười xấu hổ, "Mộc Thanh, ngươi đã tỉnh?" "Ta kia cái gì, ta nói ta đi nhầm gian phòng, ngươi tin hay không?" Dưới ánh đèn lờ mờ, trên mặt Mộc Thanh không có cái gì gợn sóng, nàng không có trả lời ta, mà là không nhanh không chậm hỏi, "Chuyện của ngươi xong xuôi?" "Ừm, không tính là xong xuôi, còn kém chút kết thúc công việc, hai ngày sau đó xử lý." "Ngươi lại đây ngồi đi, không cần tránh xa như vậy." Nghe nàng kiểu nói này, ta mới phản ứng được chính mình vẫn luôn câu nệ đứng tại cửa ra vào, nhìn xem nàng như ẩn như hiện hai vai, ta do dự một chút. Ta liền đứng ở chỗ này à, dù sao cũng là ngươi phòng ngủ, nhường ngươi qua đây liền đến. Được rồi, ta nhấc chân đi đến bên giường ngồi xuống, một cỗ mùi thơm nhàn nhạt cũng theo đó bay vào trong lỗ mũi của ta. Mộc Thanh quay đầu nhìn ta, chúng ta lúc nào thời điểm xuất phát đi Thiên La Tự? Chờ hai ngày sau đó làm xong chuyện của hứa ra liền có thể đi, thế nào? Ngươi rất gấp sao? Ân. Đi Thiên La Tự đưa xong Phật Châu sau ta muốn đi làm một chuyện, cho nên có chút nóng nảy. Ta dừng một chút, ngươi muốn đi làm cái gì? Hỏi xong ta liền hối hận, lấy tính cách của nàng, chờ đợi ta nhất định là câu kia cái này cùng ngươi không có quan hệ. Có thể kết quả lại là để cho ta ngoài dự liệu, Mộc Thanh thay đổi trước đó lạnh lùng diễn xuất, nhẹ giọng trả lời, chờ đi Thiên La Tự đưa xong Phật Châu sau, ta suy nghĩ thêm có nên hay không nói cho ngươi. Ta nhẹ gật đầu, tốt. Ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta cũng muốn đi ngủ. Nói xong, ta liền đứng dậy hướng phía cửa đi tới, lúc ra cửa, Mộc Thanh bỗng nhiên lại mở miệng, xế chiều hôm nay có một cái gọi là Vân Thanh Nghiên cô nương tới tìm ngươi, ngươi Tam Thúc thay người tiếp đãi. Ách, tốt, ta đã biết. Bước xuống câu nói này, ta liền khai môn đi ra ngoài, mãi cho đến đi vào gian phòng của mình, lòng ta còn tại bịch bịch nhảy không ngừng. Lúc này, ta nghe được sau lưng truyền đến một hồi cào tiếng cửa, lúc này mới nhớ tới Ly Thiên còn ở ngoài cửa, thế là ta trở lại mở ra cửa phòng, Ly Thiên thử trượt một chút chui đi vào, mấy bước liền nhảy tới trên giường, sau đó cười toe toét một trương hồ ly miệng hướng ta cười xấu xa lấy, "Rượu à? Thật sự là rượu. Tiểu tử, ngươi có chút không đúng a, cái gì không đúng? Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không coi trọng một thanh cô nương?" Một câu đem ta đang hỏi, ta chậm rãi ngồi ở trên giường, nghĩ đi nghĩ lại, không biết rõ. Tại khi còn bé, trừ Tam Thúc ra, nàng là một cái duy nhất quan tâm ta người, còn từng cứu mạng của ta, mà bây giờ ta lại cần muốn lấy được trong bụng của nàng vật kia, cho nên ta không biết mình đối nàng đến cùng là một loại gì cảm giác. Ly Thiên làm như có thật lắc đầu, "Ân, đích thật là có chút phức tạp, bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi nghiệm chứng một chút." Ta liếc mắt nhìn hắn, "Ngươi cũng chớ làm loạn. Loại chuyện này vẫn là để chính ta phán đoán á." Ly Thiên cười gian một tiếng, "Hắc hắc, chớ khẩn trương, đem tâm đặt vào trong bụng à, vẫn là để Thiên Nhi ra ta thay ngươi suy nghĩ một ít biện pháp." Ta bận rộn cơ hồ một cái suốt đêm, ta đã khốn đến muốn mạng, cho nên không có cùng Ly Thiên lại nói chuyện tào lao xuống dưới, dựa mặt xong sau ngã đầu liền ngủ, cái này một giấc trực tiếp ngủ thẳng tới trưa ngày thứ hai. Sau khi ăn cơm chưa xong, Tam Thúc đem ta gọi tiến gian phòng, bắt đầu nghiên cứu ngày thứ hai đối phó chuyện của Đại Ly. Tới lúc này, Tam Thúc mới xem như nghiêm túc, hắn ngậm một điếu thuốc, ở trước mặt ta đi qua đi lại, "Tiểu Nhiên à, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, Âm Quan là một cái không may địa phương, chúng ta không thể tùy tiện trêu chọc, cho nên ngày mai đối phó Đái Ly ngươi muốn tâm lý nắm chắc, rõ ràng một chút, chúng ta không phải tại cùng Âm Quan đối đầu, mà là tại xử lý cùng Đái Ly ở giữa ân oán cá nhân." Ta nghe được có chút hồ đồ, "Ân oán cá nhân? Vậy làm sao có thể phân rõ, Đái Ly là Âm Quan tà vật, phàm là hắn xảy ra chuyện, Âm Quan bên kia liền không khả năng không biết rõ, đến lúc đó Hồ Tiền Cư vẫn là được thành là mục tiêu công kích." Tam Thúc lại là cười thần bí, "Ngươi sai, theo ta kinh nghiệm nhiều năm, dưới tình huống bình thường không có đại sự phát sinh, Âm Quan là không thể nào tùy tiện thả ra một cái tà vật đến dương gian quấy rối, ta đoán Đái Ly nhất định là tự tiện xuất quan, chúng ta chỉ cẩn thận không biết quỷ không hay xử lý hắn, kia là được rồi." Ta như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, vừa muốn nói chuyện, Tam Thúc lại nói tiếp, "Bất quá, mặc dù hắn là trong Âm Quan đẳng cấp thấp nhất tà vật, nhưng là bên người cũng tất nhiên sẽ đi theo một chút thượng vàng hạ cám đồ vật, cho nên đang bảo vệ Hứa ra người điều kiện tiên quyết, lại phân ra tinh lực đi đối phó bọn hắn, chỉ bằng một mình ngươi là quả quyết không được." Nghe xong lời này, ta liền lai liếu kinh nhi, cho nên nói, "Tam Thúc ngươi đến thân tự ra tay giúp ta á hử? Muốn cho ta giúp ngươi không có vấn đề, bất quá Di Thiên bản thảo ngươi cũng đừng nghĩ nhìn." Ta nhếch miệng, nhìn tới vẫn là đến làm cho Mộc Thanh giúp ta. Tam Thúc khoát tay áo, "Một cái Mộc Thanh có lẽ còn chưa đủ, ta đặc biệt vì ngươi tìm người trợ giúp ta xứng sở, ai vậy?" Tam Thúc lúc này hướng phía cửa tức giận bĩu môi, ta nhìn lại, đã thấy cổng không biết rõ lúc nào thời điểm đã đứng một cái gầy gò nam nhân, người này cúi đầu, dựa lưng vào cửa phòng, một cái tay nâng cầm lên, bày ra một bộ tự cho là xoái nổ bỏ sở. Ta lúc này cười khổ một tiếng, liền biết là người nam nhân kia búng tay một cái, tay chỉ ta tự tin đi tới, "Tiểu Nhiên đệ đệ, không nghĩ tới sao? Cuối cùng vẫn là đến ca tự thân xuất mã mới được, mỹ nhân nhi đâu? Mau đưa nàng kêu đến, ca cho nàng trước trang chương 97, thủ không được, liền chờ chết đi. Chương 97, thủ không được, liền chờ chết đi." Ta chợt nhìn Tuyên Vũ Đình một cái, người cái này tính tình là một chút cũng không thay đổi a. Tuyên Vũ Đình đi vào bên cạnh ta, một thanh nắm ở bờ vai của ta, "Làm sao nói đâu? Chúng ta đã hai ngày không gặp, chẳng lẽ ngươi không muốn ta sao?" Nhìn một cái, nhìn một cái ngươi khí sắc này, chậc chậc chậc, không cần phải nói, nhất định là thức đêm. Ta đem tay của hắn theo trên bả vai mình lấy ra, đồng thú kính nghiên cứu thế nào. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lập tức tới hào hứng, mặt mày hớn hở nói, "Ta nói cho ngươi Tiểu Nhiên đệ đệ, cái này đồng thú kính thật đúng là không tầm thường a, so ta trước đó cất giữ tất cả trang điểm kính đều mạnh gấp trăm lần." Hướng trong nhà vừa để xuống, ta lập tức liền cảm giác toàn bộ nhà đều cao đại thượng. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta là đang hỏi đồng thú kính pháp khí thuộc tính cách dùng ngươi nghiên cứu thế nào, làm không có hiểu rõ như thế nào nhường hắn ghi chép trước gương chuyện đã xảy ra." Tuyên Vũ Đình nét miệng, "Ngươi là tại hỏi cái này à, đừng có gấp. Tuyệt đối đừng sốt ruột, ta nhất định nghiên cứu rõ ràng bạch bạch, ân ta hoàn toàn bó tay rồi, dứt khoát cũng không lại bàn luận đồng thu kính, mà là đem Mục Thành cũng gọi đi qua, cộng đồng thương lượng ngày mai đối phó chuyện của Đái Ly." Tam Thúc căn cứ không muốn tham dự quá nhiều nguyên tắc tự mình đi ra ngoài tản bộ đi, chỉ giữ lại ba người chúng ta lưu tại Hồ Tiên Cư. "Cái gì? Âm Quan?" Làm ta đem Đái Ly tình huống căn bản nói rõ ràng sau, Tuyên Vũ Đình một chút liền ngậy, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, "Không có lầm chứ? Ngươi chuẩn bị cùng trong truyền thuyết Âm Quan đối đầu?" Trên mặt Mộc Thanh thì vẫn là vẻ mặt lạnh nhạt. Ta lắc đầu, cũng không tính là, ta cùng Tam Thúc thảo luận qua, tốt nhất tại Âm Quan không phát hiện dưới tình huống giải quyết chiến đấu, thế nào? "Ngươi sợ?" Tuyên Vũ Định khinh thường cười cười, "Nói đùa cái gì? Ca sống lớn như thế, còn không biết sợ tử viết như thế nào, ta là hư vấn." Mộc Thanh chậm rãi mở miệng, "Nói cách khác, chúng ta cần tại bảo đảm Hứa ra mỗi một người an toàn điều kiện tiên quyết đối phó Đái Ly, ngươi Tam Thúc tại sao phải khăng khăng bảo hộ Hứa ra?" Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng lấy Tam Thúc bản tính, tuyệt đối sẽ không đi làm không sợ chuyện, hắn làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn. Tựa như lúc trước để cho ta trợ giúp Miêu Tam bà giống như Trần Công Nguyên. Nói đến đây, ta nhìn lướt qua Mộc Thanh cùng Tuyên Vũ Đình, ta cần xác định là các ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ ai. Bớt nói nhảm, nói kế hoạch của ngươi a. Tuyên Vũ Đình không kịp chờ đợi cắt ngang ta, Mộc Thanh cũng nhẹ gật đầu, ta cảm kích nhìn bọn hắn, sau đó đem kế hoạch của mình nói ra. Sau khi nghe xong, Tuyên Vũ Đình khó được đang nghiêm nghị, kế hoạch cũng không tệ, nhưng là ngươi có thể bảo chứng Hứa Gia người sẽ ngoan ngoãn nghe chúng ta chỉ huy sao? Điểm này ngươi có thể yên tâm, Tam Thúc phụ trách cùng bọn hắn khai thông, chỉ cần Tam Thúc ra mặt nhất định không có vấn đề. Lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức cười xấu xa lấy vô bả vai Tuyên Vũ Đình một cái, suýt nữa quên mất nói cho ngươi, Hứa Gia có một cái gọi là Chu Lam tiểu phụ nhân, bên trong chỉ có nàng khó khăn nhất quản, bất quá ta tin tưởng đến lúc đó chỉ cần ngươi tự thân xuất mã, liền nhất định có thể làm được nàng, hơn nữa nàng nhất định là ngươi ưa thích cái chủ loại kia loại hình. Tuyên Vũ Đình có chút hiểu được chỉ ta, vừa mới nghiêm nghị trên mặt lập tức rào rạt ra xuân sắc, minh bạch. Thu được. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ đành cố mà làm lúc này, Mục Thanh bỗng nhiên dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta, trong miệng ngươi tiểu phụ nhân là cái gì loại hình? Ta sững sờ, không có. Không có gì loại hình. Giữa trưa ngày thứ hai, ba người chúng ta chia binh hai đường xuất phát, ta cùng Mục Thanh đơn độc đi tìm Hứa Hải, nhường hắn trước dẫn chúng ta đi nhà kho kia, ta cần sớm bố trí một chút. Tuyên Vũ Đình thì là hoan hoan vui vui đi tiểu Dương lâu tiếp Hứa Gia lão gia tử, Chu Lam cùng Hứa Dương. Bởi vì Tam Thúc đã chào hỏi, cho nên Hứa Hải hết sức phối hợp dẫn ta tới ở vào Ninh Thành thành Bắc một nhà để đó không dùng nhà kho. Ta quan sát một chút, nhà kho coi như rộng rãi, không sai biệt lắm có một cái nửa sân bóng rổ lớn như vậy, trong kho hàng trống rỗng, không có bất kỳ cái gì che chắn bẩn, hơn nữa nóc phòng rất cao, góc tường có một tầng cái thang, có thể thông hướng lầu 2. Nói là lầu 2, kỳ thật chính là vây quanh tường bốn phía một vòng chật hẹp sàn gác mà thôi, nhiều nhất có thể đồng thời cho phép hai người song song đi qua, có một vòng bằng sắt lan can xem như che chắn, để tránh sàn gác bên trên người đến rơi xuống. Tại tứ phía tường hơi cao địa phương, còn có một vòng không lớn cửa sổ. Hồ lão đệ, chúng ta muốn hay không đi nơi khác tránh một chút, tránh đầu gió? Cái này nhà kho có phải hay không có chút? Không quá được a. Hứa Hải tại bên tai ta nói rằng, ngươi cho rằng là trốn lợ a? Còn tránh đầu gió? Đối phương thật là quỷ, ngươi đi đâu vậy có thể tránh được? Khác ngươi cũng không cần mù quan tâm, hiện tại dựa theo yêu cầu của ta chuẩn bị một vài thứ, bốn khối thử đồ kính, bốn cái long văn trúc, một trương dài mảnh bản, long văn trúc muốn đi mai táng đi mua, nhanh đi chuẩn bị đi. Hứa Hải lên tiếng, lúc này không tại nói nhảm, xoay người đi chuẩn bị đồ vật. Nếu không nói kẻ có tiền chính là sẽ làm sự tình, chỉ một giờ công phu, Hứa Hải liền đem đồ vật tất cả đều mua trở về. Ta hài lòng nhẹ gật đầu, đuổi đi dỡ hàng sư pho sau, liền tự tay đem bốn gương tủ quần áo bày tại bốn cái góc tường, tại kính trên mặt viết xuống phù văn, sau đó đem bốn cái cánh tay phẩm chất long văn trúc vững vàng đứng ở mỗi cái trước gương. Dài mảnh bàn đặt ở chính đối nhà kho đại môn dưới mặt tường, phía trên mang lên lư hương cùng hương nến, đây cũng là một cái giản dị pháp đàn, đến lúc đó ta liền sẽ đứng tại pháp đàn trước thi pháp. Một mực theo sau lưng ta yên lặng nhìn ta bày trận một thanh lúc này mở miệng, nhà kho không có bất kỳ cái gì che chắn, Hứa Gia người muốn núp ở chỗ nào? Ta thần bí cười một tiếng, đi vào bàn trước vài mét vị trí, dùng truy trên mặt đất bốn phương tám hướng đánh vào bốn cái đồng đinh, sau đó lấy ra mặc đầu lôi ra dây đỏ, vây quanh đồng đinh tha ba vòng, tạo thành một cái đỏ mặc tuyến làm thành hình vuông. Ta chỉ vào hình vuông nói rằng, Hứa Gia người không cần trốn đi, bọn hắn cần bại lộ tại tầm mắt của mọi người hạ, dạng này khả năng đem đái ly dẫn vào nhà kho, cho nên bọn hắn liền đứng tại cái này mặc tuyến làm thành phương trận bên trong, dạng này cũng thuận tiện ta nhìn bọn hắn, còn lại liền giao cho chúng ta. Mục Thanh Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác chỉ có thể dạng này. Hứa Hải nhìn một chút phương trận, lại nhìn một chút nhà kho cửa chính, vẻ mặt lo lắng hỏi, Hồ lão đệ, cái này phương trận chính đối nhà kho đại môn, kia cái gì đái ly vừa tiến đến chúng ta chẳng phải mặt đối mặt sao? Dạng này thật không có nguy hiểm. Ta nhún vai, Hứa ông chủ, ngươi đến làm rõ ràng một chút, các ngươi không phải chạy trối chết nhỏ mình giường, mà là dụ địch xâm nhập buổi câu, cho nên đứng tại trong phương trận thích hợp nhất. Vậy bạn nhất các ngươi không có giữ vững đâu. Ta liếc mắt nhìn hắn, không có giữ vững, liền chờ chết đi. Ngược lại các ngươi vốn chính là muốn chết, sống một cái liền kiếm một cái, cuộc mua bán này bất luận kết quả thế nào đều không lỗ. Một câu trực tiếp nhường Hứa Hải ngậm miệng. Lúc này cửa trước truyền đến một hồi tiếng thang xe, ngẩng đầu nhìn lại, Tuyên Vũ Đình mang theo Hứa Gia những người khác mặt mày hớn hở đi đến. Chương 98, tượng đá. Đái Ly nghỉ lại chỗ chương 98, tượng đá. Đái Ly nghỉ lại chỗ Tuyên Vũ Đình mang theo Hứa Gia những người khác mặt mày hớn hở đi đến. Ta xem xét, Chu Lam theo sát tại bên người của Tuyên Vũ Đình, một bộ ý như là chim non nép vào người dáng vẻ, ta không khỏi chép miệng tắt lưới, chật chật chật. Còn phải là đỉnh ca a, thật không phải người bình thường. Đây chính là ngươi nói tiểu phụ nhân. Mục Thanh đột nhiên hỏi. A, ân. Như thế bình thường, nhìn không ra có cái gì đặc biệt vứt xuống câu nói này, Mục Thanh liền đi chỉnh lý ba lô của mình. Ta giật mình, không tiếp tục đi suy nghĩ lung tung, mà là nhường Tuyên Vũ Đình sắp xếp người tiến vào dùng màu đỏ mặc tuyến làm thành phương trận. Hứa Dương cùng Chu Lam không có hỏi nhiều một câu, tất cả đều ngoan ngoãn đi tới phương trận. Hứa Lao Gia Tử lại là ôm trong ngực một vật hướng ta đi tới. Ta nhìn kỹ, vật kia dùng một khối lụa đỏ bao vải bao lấy cực kỳ chặt chẽ, theo hình dạng đến xem giống như là một cái đồ sứ. Lao Gia Tử, ngươi có cái gì muốn lời nhắn nhủ sao? Gặp hắn vẻ mặt nghiêm trọng, ta làm mở miệng trước. Hứa Lao Gia Tử lại là cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, tiểu hồ à, trước ngươi hỏi qua ta, có phải hay không sai lầm người nào hoặc là xúc phạm qua cái gì kiến kỵ, ta suy nghĩ một ngày một đêm, duy nhất có thể dính vào cũng chỉ có vật này, hiện tại ta giao nó cho ngươi, ngươi nhìn xem xử lý à. Ta hồ nghi tiếp nhận đồ vật trong tay của hắn, bay ở bàn trên bờ, chưa nói xong có chút phân lượng. Tại mọi người nhìn soi mói, ta đem tầng ngoài cùng lụa đỏ vải một chút xíu triển khai, kết quả quả thật làm cho ta sững sờ. Bên trong bao khỏa căn bản cũng không phải là cái gì đồ sứ, mà là một pho tượng bùn tượng đá, có thể tượng đá này khuôn mặt lại hết sức quái dị, lồi mắt, miệng rộng, răng nanh, dẹp đầu, cong cong thân thể, chỉ có ba ngón tay trong tay nắm lấy một thanh xiên thép, hơn nữa còn có một cái tay cụt cùng gãy chân. Mà kiếp như cóc như thế nhô ra trên ánh mắt thì là bám vào lấy một tầng màu đỏ sậm, nhìn qua giống như là máu. Quỷ dạ xoa ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, lập tức hỏi Hứa Lao gia tử, thứ này ngươi là từ đâu làm tới? Là một cái theo Nam Dương tới khách thương đưa cho ta, hắn nói cho ta, trong tượng đá ở một cái không từ bất cứ việc xấu nào có thể thần tiên, chỉ cần ngày ngày dùng máu tươi bôi lên tượng đá hai mắt, liền có thể phù hộ ta Hứa ra vạn sự trôi chảy, cho nên ta liền làm theo. Tuyên Vũ Đình góp đi tới nhìn một chút, cười lạnh nói, a, thần tiên? Cái gì chó má thần tiên, nhất định chính là cái kia đái ly. Ta khẽ gật đầu, hỏi Hứa Lao gia tử, lấy máu phụng dưỡng, không thể nghi ngờ là ta tu, dựa theo lẽ thường mà nói ngươi mỗi ngày phụng dưỡng, đái ly không nên gây phiền phức cho các ngươi, hẳn là ngươi nửa đường đoạn thay cho. Hứa Lao gia tử thở dài một tiếng, không tệ, từ vừa mới bắt đầu ta đã cảm thấy chuyện này ta tính, cho nên không dám nói cho trong nhà những người khác, nhưng vì gia tộc ta còn là muốn thử một chút, vẫn dùng máu của mình phụng dưỡng, một lúc sau ta phát hiện hắn muốn càng ngày càng nhiều, mà thân thể của ta cũng là càng ngày càng kém, ta biết không thể tiếp tục nữa, cho nên bắt đầu đình chỉ phụng dưỡng. Đoạn thời gian kia Hứa ra chuyện làm ăn rất xuống ngàn trượng, ta dưới cơn nóng giận chặt. Đức tượng đá một cái tay cùng một chân nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lúc này giơ ngón tay cái lên, có thể nha lão ca, có đảm lượng, đổi lại là ta cũng phải muốn cả nhà ngươi mệnh. Tượng đá là đái ly đi vào dương gian cư trú chỗ, hơn nữa còn nuôi thời gian dài như vậy, ngươi bị trụ sở của hắn có thể không chơi với ngươi nhi mệnh sao? Ngươi thật lợi hại. Liền những này đều hiểu a. Một bên Chu Lam đầy mắt tinh tinh nhìn xem Tuyên Vũ Đình, hoàn toàn quên chính mình khả năng lập tức sẽ chết chuyện, Tuyên Vũ Đình thì là bẫy tóc, chút lòng thành ta nhíu nhíu mày. Hỏi Hứa Lao gia tử, tặng cho ngươi tượng đá vị kia Nam Dương khách thương là ai? Hứa Lao gia tử nghĩ, chúng ta là tại một lần thương nghiệp tụ hội bên trên nhận biết, có thể nói là mới quen đã thân, kỳ thật ta đối với hắn hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết là hắn là theo Nam Dương tới làm đồ cổ buôn bán, mọi người đều gọi hắn Nguyệt tiên sinh. Cái gì? Nguyệt tiên sinh? Ta cùng với Tuyên Vũ Đình đồng thời kinh ngạc một tiếng. Không chờ ta nói chuyện, Tuyên Vũ Đình trước kích động mà hỏi, vậy ngươi có biết hay không vị này Nguyệt tiên sinh bây giờ ở nơi nào? Hứa Lao gia tử bị hắn hỏi ngơ ngác một chút, không biết rõ. Hắn về sau liền về Nam Dương, ta cũng đã lâu không liên lạc được hắn. Con mẹ nó. Tuyên Vũ Đình băng tụ, ta cũng là lòng tràn đầy thất vọng. Trước đừng quản cái kia Nguyệt tiên sinh, chúng ta nhiệm vụ hôm nay là đối phó Đái Ly. Mục Thanh rất lánh tĩnh nói một câu. Ta hít sâu một hơi, đúng, trước không cần phân tâm, chờ đối phó xong Đái Ly về sau, chúng ta lại làm bước kế tiếp dự định. Ta nhìn đồng hồ, hiện tại là buổi chiều 18 điểm, cũng chính là giờ dậu trung đoạn, nghĩ tới đây, ta lập tức đi tới một bên giờ tay lên mặc niệm nói, ngũ quỷ ứng tại dần buổi chưa tuất, lục sắt thì ra giáp tí thần, duyên niên tuyệt mệnh đã dậu xấu, thiên đất tai họa là tăng thần. Căn cứ khẩu quyết, ta bắt đầu hai mắt nhắm lại nhanh chóng bóp coi như, vài giây đồng hồ về sau, ta mở to mắt nói với mọi người nói, cùng đêm qua suy tính chênh lệch nửa canh giờ, hôm nay là hung nhật, đối ứng hung lúc là đêm nay giờ hợi, cũng chính là ban đêm 21 điểm đến 23 điểm ở giữa, đó phải là đái ly đến lấy mạng thời cơ tốt nhất. Vậy còn chờ gì, nhanh động a. Tuyên Vũ Đình hưng phấn hô một tiếng, lập tức đem Hứa ra người tất cả đều an bài tiến vào dùng mặt tuyến làm thành phương trận bên trong, sau đó hắn liền theo góc tường cái thang lên tới tầng 2 sàn gác, hết sức chuyên chú xoa lên chính mình gương. Một thanh lặng lặng đứng ở trong góc nhỏ nhắm mắt lại, giống như là đang nhắm mắt dưỡng thần. Ta thì là tại vừa mới tiến nhà kho chỗ cửa, từ trái đến phải lôi ra hai sợi tơ hồng, dùng đồng đinh phân biệt cố định tại hai bên trên tường, phía trên treo mười mấy tấm linh phù, sau đó liền lặng lặng chờ đợi lấy giờ hợi đến. Chỉ có Hứa ra người tại trong phương trận đứng ngồi không yên, giống kiến bò trên chảo nóng, ta biết loại này làm mồi nhử dày vò tất nhiên là không dễ chịu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, làm ta lần nữa xác nhận thời gian thời điểm, đã là 20 điểm 50 điểm, ta phân biệt đi đến bốn cái góc tường, đốt lên bốn cái bày ở trước gương lòng bàn trúc. Chớp động ngọn lửa trong nháy mắt đem bốn góc chiếu sáng lên một chút. Làm xong đây hết thảy, ta trở lại pháp đàn trước, trực câu câu nhìn chằm chằm nhà kho đại môn. Không biết do qua nhiều thời gian, treo ở nhà kho chính giữa đèn treo bỗng nhiên bắt đầu qua lại đông đưa, ngay sau đó bốn cái long văn trúc ngọn lửa cũng phốc phốc chớp động, một giây sau, to lớn cửa kho hàng bỗng nhiên vang một tiếng mở ra, một cô âm phong đột nhiên thổi vào. Đèn treo trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ nhà kho lập tức biến 10 phần mở tối, treo ở dây đỏ bên trên linh phù ào ào rung động, cũng may bốn cái long văn trúc không có diện, nhường trong kho hàng còn có chút độ sáng. Đám người tất cả đều nhìn chằm chằm nhà kho đại môn, có thể bên ngoài đen như mực cái gì cũng không có. A. Lúc này, Hứa Hải bỗng nhiên kinh hô một tiếng, hai con mắt hoảng sợ trừng mắt trên tường cửa sổ. Ta vội vàng quay đầu nhìn lại, cái này xem xét liền để ta lên một thân nổi da gà. Ở đằng kia một vòng trên cửa sổ, vậy mà lít nha lít nhít vây quanh từng trường xanh xám mặt người, bọn hắn trừng mắt cá chết giống như ánh mắt, dường như có lẽ đã len lén nhìn chăm chú chúng ta rất lâu. Chương 99, Thanh Y Điệp. Xích Lân Kiếm chương 99, Thanh Y Điệp. Xích Lân Kiếm nhìn xem trên cửa sổ kia từng trương xanh xám mặt người, lòng ta lập tức trầm xuống, nghĩ không ra vậy mà tới nhiều như vậy. So với chúng ta dự đoán còn nhiều hơn. Ta quay đầu hướng về phía phương trận hô một câu, nghe cho kỹ. An an ổn ổn chờ tại trong phương trận, quyết không được bước ra dây đỏ một bước. Nếu không liền đợi đến bị nhặt xác ra. Hứa ra mặt người lộ hoảng sợ nhìn nhau một cái, ai cũng không dám động một chút. Phải cẩn thận. Bọn hắn phải vào tới. Đứng tại lầu 2 Tuyên Vũ Đình nhắc nhở một tiếng, ta ngẩng đầu một cái, phát hiện chen chúc tại trên cửa sổ mặt người toàn đều không thấy. Quay người nhìn về phía cổng, nguyên bản trống rông trước cửa đã là đứng đầy người. Một cái sát bên một cái, đầu đều cơ hồ liền ở cùng nhau, liếc nhìn lại chừng bên trên hơn trăm người. để cho ta ngoài ý muốn chính là những người này tất cả đều là thân mặc trường sam chân đạp tạo dày vải cổ nhân cách ăn mặc, mỗi trong tay người đều cầm sáng loan kiếm, lại thêm xanh sáng khuôn mặt, nhìn qua là sát khí tràn trề. Lần này có chơi. Tuyên Vũ Đình thanh âm hưng phấn vang vọng toàn bộ nhà kho. Đúng lúc này, từ bên ngoài truyền tới một âm trầm thanh âm, đi vào. Một tên cũng không để lại vừa mới nói xong, những cái kia chen chúc tại cửa ra vào người bỗng nhiên ánh mắt đỏ lên, liền giống như thủy triều tràn vào, còn có một bộ phận người trực tiếp người nhẹ nhàng mà vào, nhìn qua giống tuyết như hoa lít nha lít nhít. Ta lúc này đưa tay phải ra ngón giữa và ngón trỏ, tại hương án thiêu đốt ánh đến bên trên nhẹ nhàng bóp, liền đem ánh đến vê tại khe hở bên trong, sau đó đối với nhà kho đại môn phương hướng đột nhiên hất lên, trong miệng hét lớn một tiếng, mở. Chỉ thấy ánh đến trên không trung đột nhiên một đốt, cùng lúc đó, treo ở trước cửa hàng thứ nhất trên dây đỏ linh phù ào ào rung động, phù văn bỗng nhiên sáng lên, số đạo kim quang đồng thời bắn ra trực kích vọt tới quỷ nhóm. Chỉ thời gian trong nháy mắt, hơn 10 đạo quỷ ảnh liền hôi phi yên diệt, trong lòng ta vui mừng, lập tức thi pháp thôi động hàng thứ 2 trên dây đỏ linh phù, số đạo kim quang lần nữa bắn ra, lại là hơn 10 đạo quỷ ảnh hồn phi phách tán. Có thể cái này hoàn toàn ngăn trở không về sau ép tiến đến quỷ nhóm. Gặp tình hình này, Tuyên Vũ Đình đứng tại lầu 2 cầm trong tay song súng 33 đánh ra chu sa đạn, cùng lần trước tại bên trong tiên ti bi mộ khác biệt chính là, lần này chu sa đạn đang bay tới quỷ nhóm đỉnh đầu lúc lại tự hành bạo liệt, giao thế tản mát tại quỷ trong đám. Mấy phát xuống dưới, cũng là ngã xuống một mảnh quỷ ảnh. Mà tại lúc này, một đạo bóng trắng cấp tốc chui vào quỷ nhóm, chính là một thanh, nàng tại dày đặc quỷ trong đám nhanh nhẹn xuyên tới xuyên lui, giơ trong tay linh lung tiên tả hữu quét ngang, từng tiếng quỷ khóc sói gào giống như tiếng đều thảm thiết vang vọng toàn bộ nhà kho, có chút quỷ liền kiếm trong tay còn không có nâng lên liền bị linh lung tiên rút hồn phi phách tán. Trong lúc nhất thời quỷ kêu âm thanh, tiếng hét thảm không ngừng, nghe được trực khiếu người nhíu mày. Thoải mái, quá sung sướng. Tuyên Vũ Đình vừa lái thương một bên lớn tiếng hô hào, tới hưng phấn thời điểm, hắn lại trực tiếp từ lầu 2 xoay người nhảy xuống tới, để cho ta ngoài ý muốn chính là tại Tuyên Vũ Đình rơi vào quỷ nhóm bên trong sau, liền từ bên hông rút ra hai thanh đoạn đao tiếp tục chém giết. Nhìn dạng như vậy cũng là có mấy phần đao khách dáng vẻ, xem ra song đao mới là hắn chân chính pháp khí. Mặc dù là quản nhiều chạy xuống dòng dòng, có thể bởi vì tràn vào tới quỷ thật sự là nhiều lắm, cho nên vẫn là có cá lọt lưới xông qua một thanh cùng Tuyên Vũ Đình phong tỏa hướng vương trận chạy tới. Gặp tình hình này, Chu Lam cái thứ nhất quay đầu lại hướng ta quát, hồ. Hồ nhiên. Nhanh tới cứu chúng ta. Nhanh a. Ta chỉ là lườm nàng một cái, đứng đây chớ lộn xộn, bọn chúng không đả thương được ngươi. Vừa nói xong câu đó, liền có mấy cái quỷ thủ nắm lợi kiếm nhào về phía phương trận. A. Hứa ra người cơ hồ là đồng thời kinh hô một tiếng, toàn đều đã lùi đến phương trận biên giới, lại nhìn kia mấy cái quỷ, bọn hắn tại chạm đến mặt tuyến một nháy mắt, tựa như là người sống đụng phải đường dây cao thế, lập tức bị chăm chú hút lại, toàn thân xì xì khói đen bốc lên, run như run rẩy. Không có mấy giây liền tan hóa thành từng bãi hắc thủy. Nhìn thấy một màn này, ta mới đem ánh mắt dịch chuyển khỏi, nhưng ta không có đi xem ở quỷ trong đám chém giết một thanh cùng Tuyên Vũ Đình, mà là nhìn chòng chọc vào rộng mở cửa kho hàng. Bởi vì ta cảm giác có đồ vật gì đang nhanh chóng tới gần. Ý nghĩ này vừa nô ra, một cái bóng đen liền theo ngoài cửa bay vào. Thứ gì? Tiểu Nhiên cẩn thận. Ngay tại giết địch Tuyên Vũ Đình quay đầu hô lớn một tiếng, có thể hắn căn bản là không cách nào phân thần, chỉ có thể mặc cho bóng đen kia hướng ta bay tới, trong lòng ta trầm xuống, một tay chống đỡ hương án xoay người mà qua, lúc này bóng đen kia lơ lửng tại phương trận ngay phía trên, không ngừng mà xoay một vòng. Ta ngẩng đầu nhìn lên, cái này mới nhìn rõ kia lại là một tấm hắc sắc cự đỉnh. Đây là ta không nghĩ tới, bởi vì có thể rõ ràng cảm giác được phương này hắc đỉnh chính là dương gian chi vật, kia đái ly vậy mà bằng vào quỷ thân đến thao túng dương gian trọng đỉnh, có thể thấy được tu vi của hắn hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đúng lúc này, hắc đỉnh bỗng nhiên rơi xuống, hướng về đã hoàn toàn ngốc ở Hứa Lao gia tử đập tới. Ta vừa xài bước vươn về trước tay nắm lấy Lao gia tử đem hắn vung ra sau lưng, đồng thời hai tay cấp tốc kết xuất pháp ấn đưa tay hướng nện xuống hắc đỉnh nắm đi. Liền nghe phanh một tiếng vang trầm, hắc đỉnh trùng điệp đập vào hai tay của ta phía trên, ta hai chân có hơi khúc, cánh tay lập tức chuyển đến tê dại một hồi, ta gắt gao chống đỡ chỉ chốc lát, cắn răng mao đủ kình dùng sức hất lên, đem hắc đỉnh thuận thế vung ra quỷ nhóm bên trong. Hắc đỉnh ở giữa không trung lăn lộn thời điểm, một đạo bóng người màu xanh bỗng nhiên theo trong miệng đỉnh lóe ra thẳng đến ta mà đến. Ta nhíu nhíu mày, còn không thấy rõ bóng người là ai. Hắn đã là tay nắm một thanh hiện ra hàn quang cổ kiếm chiếu đầu ta đỉnh thẳng bổ xuống. Ta từ phía sau rút ra xích lân kiếm, trở tay hướng lên quét qua, bóng người màu xanh trực tiếp bị đánh lui mấy mét xa, lơ lửng tại trong giữa không trung. Hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta chằm chằm, mà ta lại càng kinh ngạc, bởi vì chính là chuyện này đối với kích một chút để cho ta thấy rõ mặt của hắn, hắn lại chính là Đại Ly. Ngươi hoàng sam thế nào biến thành thanh y liễu? Ta trầm giọng hỏi, phải biết vàng xanh thật là hai loại hoàn toàn khác biệt đẳng cấp, mặc dù chỉ kém cấp một, nhưng là thực lực lại là ngày đêm khác biệt. Đại Ly thu hồi thần sắc kinh ngạc, thay vào đó là vẻ mặt ngạo nghễ, khoe miệng của hắn có chút dương lên, ở trên cao nhìn xuống ta, ta nguyên bản là thanh y liễu, ngày ấy hoàng y chỉ là che giấu mà thôi, bất quá ngươi ngược lại để ta thật kinh ngạc, nói một chút đi, thanh kiếm này ngươi là từ chỗ nào có được? Ta cười lạnh một tiếng, a, sắp chết đến nơi, còn nhớ được thưởng thức người khác pháp khí. Đái Ly rất trang lắc đầu, giống pháp khí như vậy thuộc về ta quan trung chi vật mới xứng nắm giữ, ngươi có tài đức gì? Đã ngươi không nguyện ý nói cho ta kiếm lai lịch, kia ta muốn phải đem nàng cầm đi nói chuyện. Hắn chậm rãi nâng lên một cái tay, ta theo ngón tay hắn phương hướng nhìn lại, đã thấy hắn chỉ vào chính là một thanh. Ngươi dám? Ta lạnh giọng nói rằng. Hừ. Đái Ly hừ một tiếng, quỷ thân nhất chuyển, lại thật hướng một thanh người nhẹ nhàng mà đi. Ta vội vàng đuổi lên trước, chiếu vào hậu tâm của hắn đưa tay đánh ra ba cái ngũ đế tiền. Đái Ly dường như cảm thấy sau lưng tên bắn lén, lúc này trở lại múa ra một đạo kiếm hoa, ba cái ngũ đế tiền đồng thời bị đánh rơi. Có thể giờ phút này, trong tay của ta một chương hồng phù đã là bay ra ngoài. Chương 100, cuối cùng một kiếm, hồn phi phách tán. Chương 100, cuối cùng một kiếm, hồn phi phách tán. Hồng phù tung bay trực tiếp đi vào Đái Ly đỉnh đầu, sắc mặt Đái Ly phát lạnh, cầm kiếm chém về phía hồng phù. Gặp tình hình này, ta một tay kết thành kiếm chỉ hướng về sau vậy một cái, hồng phù đột nhiên lúc chìm xuống mấy phần, lóe lên Đái Ly cổ kiếm, cùng lúc đó ta nhẹ giọng quát, phá. Trên hồng phù dùng tiêu mặc vẽ ra phù văn lập tức dần hiện ra một đạo đỏ thâm ánh sáng, liền nghe ba một thanh âm vang lên, ánh sáng màu đỏ phá phù mà ra trực kích Đái Ly quỷ môn. Đái Ly quỷ thân ném một cái, vội vàng hướng về sau triệt hồi, ánh sáng màu đỏ lại là đuổi sát không bông. Hừ. Nhưng nghe hắn lạnh hừ một tiếng, dọc lượng ống tay áo đột nhiên hất lên càng đem ánh sáng màu đỏ dẫn vào đen ngòm trong tay áo, một giây sau hắn trưởng sang màu xanh bên trên liền xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay lỗ đen, giống như là từng bị lửa thiêu như thế, có thể hồng phù bắn ra ánh sáng màu đỏ lại là lặng yên biến mất. Đái Ly nhìn một chút ống tay áo bên trên động, biểu lộ âm trầm tới cực điểm, ta cũng là mười phần kinh ngạc, hắn vậy mà dùng trên người quỷ áo liền triệt tiêu phù chú uy lực. Hơn nữa trông có vẻ bẹn bẹn hư hại quần áo, mà dù sao quỷ áo liền thân cũng là thuộc về hắn quỷ thân một bộ phận, cho nên ta kết luận hắn nhất định cũng bị thương. Nghĩ không ra ngươi có thể như thế thành thạo khống chế hồng phù, quả nhiên là xem thường ngươi. Đái Ly lắc lắc ống tay áo, lạnh mặt nói, ta cũng không nghĩ ra ngươi có thể sử dụng như thế kỳ hoa phương thức tránh thoát hồng phù công kích, cũng không tệ lắm, bất quá ta càng tò mò hơn là ngươi thân là quan trung người, dùng cái gì xuất hiện ở dương gian. Đái Ly mỉm cười, âm quan sự tình há lại các ngươi những này đục nhãn phàm thai người có thể theo dõi. Vậy sao? Ta cười cười, quay người theo trên hương án cầm lên kia bị không chọn vẹn tượng đá, ngươi không tại âm quan đợi, ngược lại đến dương gian tìm một cái mới quỷ thân làm nghỉ lại chỗ, loại này quỷ trộm hành vi, âm quan những cái kia đại lao có biết không? Vẫn là nói ngươi bị người ta đuổi ra khỏi âm sơn, đã là một cái chó nhà có tang. Nghe xong lời này, Đái Ly khỏe miệng nụ cười liền cứng đờ, hắn trừng mắt trong phương trận hứa lao ra tử, cắn răng gạt ra một câu, ngươi bội bạc, làm trái khế ước, ta hôm nay trôi qua muốn diệt ngươi hứa ra cả nhà. Vừa mới nói xong, hắn lại bỏ qua cho ta lao thẳng tới trong phương trận hứa ra người mà đi. Ta vừa muốn tiến lên ngăn cản, theo quỷ trong đám bỗng nhiên tuôn ra mười mấy con quỷ tướng ta bao bọc vây quanh, để cho ta nhất thời không cách nào phân thân đối phó Đái Ly. Mục Thanh, ta hô to một tiếng, Mục Thanh nhìn lại, không có hỏi nhiều một câu lời nói, chỉ là vung ra linh lung tiên cuốn lấy Đái Ly quỷ thân, quả thực là đem hắn túm trở về. Nhân cơ hội này, ta nắm chặt xích lân kiếm tả hữu quét ngang, chỉ mấy giây liền đem ta vây quanh mười mấy con quỷ chạm giết hầu như không còn. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, Mục Thanh đã cùng Đái Ly chiến thành một đoàn. Một bên khác, Tuyên Vũ đỉnh bị mấy chục con quỷ vây khốn, nhất thời xông không ra vây quanh. Ta bận biểu tiến lên, theo trong ba lô cầm ra một thanh đồng đậu tử, chiếu vào quỷ nhóm đánh ra ngoài. Những này đồng đậu tử là dùng đặc chất pháp nước ngâm qua, đối với tu vi không cao ác quỷ cố có nhất định lực sát thương. Đồng đậu tử vừa rơi xuống, lập tức có một mảnh nhỏ quỷ bị đánh tan. Tuyên Vũ đỉnh thừa cơ cầm trong tay song đao thoát khỏi vòng vây một lần nữa chiếm cứ chủ động. Mà dưới mắt, Đái Ly mang tới quỷ đã còn thừa không nhiều. Gặp tình hình này, ta đối Mục Thanh hô, Mục Thanh, ngươi cùng đỉnh ca tiêu diệt còn lại quỷ tốt, Đái Ly giao cho ta. Mục Thanh không nói gì, lại là trước tiên rút khỏi không ở chỗ Đái Ly dây dưa. Ta một lần nữa đứng tại trước mặt Đái Ly, hắn lúc này đã không có trước đó ngạo khí, trên tóc đuôi tóc cũng bị Mục Thanh đánh tan, tóc hai bù xù là chật vật không chịu nổi. Các ngươi đến cùng đều là những người nào, lại dám cùng ta âm quan đối đầu? Ta lạnh lùng nhìn xem hắn, ngươi có thể đại biểu âm quan a? Nghe xong lời này, Đái Ly lập tức liền không nói, nhìn ra hắn quả nhiên là tự mình theo âm quan chạy đến. Nghĩ tới đây, ta lại hỏi, ngươi là như thế nào cùng kia Nguyệt Tiên Sinh dính liễu quan hệ? Hắn bây giờ ở nơi nào? Đái Ly ngửa đầu cười một tiếng, ha ha. Cái gì Nguyệt Tiên Sinh? Ta không biết rõ ngươi tại nói cái gì nói đến chỗ này. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua chính mình mang tới quỷ tốt, đã là còn thừa không có mấy. Hừ, hôm nay là ta phòng bị không đủ, nghĩ không ra sẽ bị ở ba người các ngươi trong tay. Bất quá ta tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Bước xuống câu nói này, Đái Ly quay người liền hướng cổng bỏ chạy. Muốn chạy? Ta hét lớn một tiếng. Lúc này hai tay kết ấn miệng thì thầm, nhìn tới không thấy, nghe chi không nghe thấy, bao quát thiên địa, dưỡng dục nhóm sinh. Lên. Chú ngữ đọc xong, nhà kho bốn góc bốn cái gương lập tức phát ra một vệt tu quang. Tính trên mặt phủ văn chớp động chiếu xạ trước gương trên long văn trúc ngọn lửa, liền nghe phốc phốc vài tiếng vang, ngọn lửa tức thì hóa thành bốn đầu hỏa trụ đánh về phía chạy trốn Đái Ly. Đái Ly trốn chi không kịp lập tức bị hỏa trụ đánh vùi vặn, toàn thân bị dẫn đốt thành một hỏa nhân, không ngừng mà dây rủa gào thét. A! Theo gầm lên giận dữ, trong lửa Đái Ly trở lại phẫn hận chừng ta một cái, đột nhiên giang hai cánh tay, trên người hắn bị dẫn đốt thanh ý đi trực tiếp thoát ly quỷ thần, lôi cuốn lấy một cỗ cường đại quỷ khí hướng ta đánh tới. Ta kinh ngạc một chút, rút ra xích lân kiếm manh tướng kia thanh ý đi chặt thành hai nửa, lại canh cổng, cũng đã không thấy Đái Ly quỷ ảnh. Mẹ nó, cái này đều có thể chạy. Ta thầm mắng một tiếng, chân sau một khắc không ngừng đuổi theo, vừa tới cửa chợt nghe một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. A, một tiếng này mười phần chói tai, nghe được là âm thanh của Đái Ly, ta lập tức tăng tốc bước chân chạy ra cửa bên ngoài, lại là thấy được một màn kinh người. Chỉ thấy một bóng người tay cầm pháp kiếm mạnh mẽ đâm vào đầu của Đái Ly bên trong, sau đó đem hắn xem như là một khối thịt nhão dường như cao cao chống lên, Đái Ly toàn thân co quắp không ngừng. Vẹn vẹn quản quỷ môn bị đâm xuyên, hắn cũng không có lập tức hồn phi phách tán, mà là mở to hai mắt nhìn khó có thể tin chằm chằm lên trước mặt đưa hắn vào tử địa người, trong miệng lẩm bẩm nói, ngươi vùng vẫy nửa ngày, hắn rốt cục hóa thành hắc khí phiêu tán mà đi, hoàn toàn hồn phi phách tán. Ta hít sâu một hơi, đi đến người kia trước mặt, tam thúc, sao ngươi lại tới đây? Tam thúc thu hồi pháp kiếm, trên mặt túc sát chi khí trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, thay vào đó lại là kia giả mà không đứng đắn dáng vẻ. Ta không yên lòng các ngươi, cho nên liền tới xem một chút, vừa vặn đụng phải tiểu tử này muốn chạy, liền thuận tay giết hắn. Trong kho hàng thế nào? Lúc này, Tuyên Vũ Đình cũng chạy ra, giành lấy câu chuyện, yên tâm đi, đều đã giải quyết, Hồ sư phụ, liền xem như ngươi không đến chúng ta cũng có thể giải quyết sạch sẽ. Hôm nay thật đúng là chơi thông khoái. Tam thúc lườm hắn một cái, các ngươi có hay không nghĩ tới, nếu như không phải trận địa chiến mà là tao nội chiến, các ngươi vẫn là không có thể ở bảo toàn hứa ra điều kiện tiên quyết giải quyết đại ly. Ta thì là cười nắm ở Tam thúc bà bay, thắng liền thắng, không phải quản nhiều như vậy làm gì. Phải biết liền vận khí đều là thực lực một bộ phận, huống chi là phòng ngựa chu đáo bố cục đâu. Lớn như thế số tuổi, cũng không cần như vậy cuốn Tam thúc tại trên cái mông ta đạp một ước, có tiểu tử ngươi thua thiệt thời điểm. Ta vuốt vuốt cái mông, dắt lấy Tam thúc quay người hướng nhà kho đi đến. Chương 101, huynh hoặc nhập nam đầu chương 101, huynh hoặc nhập nam đầu trở lại nhà kho sau, hứa ra người cũng đều tại trong phương trận, chỉ là nguyên một đám sắc mặt đều khó coi, hoảng sợ bên trong mang theo mọi bệnh, dường như vừa rồi đấu pháp đều là bọn hắn tự thân lên trận như thế, Mục Thanh vẫn như cũ canh giữ ở phương trận trước, thấy chúng ta đi tới, trên mặt của nàng mới lộ ra buông lòng vẻ mặt. Toàn bộ nhà kho lần nữa khôi phục bình tĩnh, bị diệt mất quỷ tốt tất cả đều hồn phi phách tán, không có để lại một tia dấu vết. Ta bước nhanh đi tới trước mặt Mục Thanh, ngươi không có chuyện gì chứ? Mục Thanh lắc đầu, ánh mắt của nàng tại trên người của ta nhanh chóng du đi một lượt, cũng không nói gì. Vũ Đình, lần này có thể nhờ có ngươi, bằng không ta cũng không biết làm như thế nào sống. Chu Lam không hề cố kỵ xông ra phương trận nắm ở Tuyên Vũ Đình cánh tay, vẻ mặt mê muội biểu lộ. Tuyên Vũ Đình tỉnh mơ vọt đến phía sau của ta, một bên hưởng thụ lấy tung hô một bên rất làm ra vẻ nói, tỷ tỷ, mặc dù ta rất xoái, nhưng xin ngươi đừng yêu, đạo lý rất đơn giản, ngươi không phải ta đồ ăn. Ta khinh bỉ nhìn xem hắn, đừng nói, ngươi cái này vẻ thuận miệng thật đúng là rất thuận miệng, có phải hay không đối không ít nữ nhân đều dùng qua. Lúc này, Hứa Lao gia tử chậm rãi đi vào trước mặt của ta, vừa muốn mở miệng, ta liền đưa tay ngăn cản hắn. Lao gia tử, cảm tạ lời nói thì không cần nói, đây cũng là chịu ta Tam thúc nhờ vả, bằng không ta cũng chẳng muốn quản cái này chuyện không quan hệ, bất kể nói thế nào, vẫn là lần trước câu nói kia, tự giải quyết cho tốt ta. Hứa Lao gia tử giật mình, chỉ là khẽ gật đầu, cuối cùng cũng liền cái gì cũng không nói. Cũng là Hứa Hải vụng trộm chạy tới ta trước mặt Tam thúc, Hồ sư phụ, lần trước ta đáp ứng ngươi chuyện ngươi yên tâm, ngày mai ta liền an bài cho ngươi, cùng ta trước đó đáp ứng ngươi như thế, không chỉ là một cái, hai ba đâu. Tam thúc nghe vậy, lập tức ho nhẹ một tiếng, ý kia lại rõ ràng bất quá, nhường Hứa Hải không cần trước mặt nhiều người như vậy nói thêm gì đi nữa. Có thể ta lại tiến đến trước mặt Hứa Hải, Hứa ông chủ, lần trước ta liền muốn hỏi ngươi, cái gì hai cái ba cái? Nói rõ một chút, ta thật là cứu được cả nhà các ngươi người, nhất định phải nói cho ta. Ai? Chính là cho ngươi Tam thúc giới thiệu nữ ngậm miệng. Tam thúc đống nhiên tiến lên bưng kín miệng của hắn, còn không ngừng hướng hắn nháy mắt ra hiệu. Tuyên Vũ Đình đi đến bên cạnh ta, lắc đầu liên tục, chật chật chật. Loại sự tình này ngươi Tam thúc còn muốn mời người khác hỗ trợ, tìm ta không được sao? Lên tới 99, xuống đến bữa xe đi, dạng gì an bài cho hắn không được. Làm gì bỏ gần tìm xa túi như thế một vòng lớn đâu? Đánh rắm. Tam thúc quay đầu liền mắng hắn một câu, các ngươi thật sự cho rằng ta chính là vì tìm bạn già mới giúp Hứa ra sao? Ta nghe được sững sờ, Tam thúc, ngươi thừa nhận muốn tìm bạn già? Ba. Tam thúc tại đầu hung ác vỗ một cái, sau đó đi đến dài mảnh bàn trước cầm lên cái kia quỷ dạ xoa tượng đá, ta thật chính là muốn chính là nó. Ta, Mục Thanh còn có Tuyên Vũ Đình nhìn nhau một cái, đều là có chút không hiểu. Tam thúc, ngươi muốn tượng đá này lấy làm gì? Hắn không để ý tới ta, mà là nói với Hứa ra người, các ngươi đi về trước đi, có chuyện gì quay đầu trò chuyện tiếp. Hứa Hải rất biết điều nhẹ gật đầu, lập tức mang theo người nhà tất cả đều rời đi. Gặp bọn họ đều sau khi đi, Tam thúc mới lên tiếng, các ngươi cũng đều thấy được, người của Âm Quan đi tới Dương Gian, mặc dù nói chỉ là một cái thực lực không đủ đáy ly, nhưng cũng đủ để chứng minh giống hắn loại thực lực này tà vật lần đầu tới Dương Gian là cần phải mượn cái khác quỷ thân đến nghỉ lại, cho nên chỉ cần chúng ta nghiên cứu triệt để tôn này quỷ dạ xoa thượng thần, liền tất nhiên có thể từ đó phát hiện Âm Quan tà vật một chút đặc điểm, chuyện này đối với về sau đối phó Âm Quan tà vật nhất định là có chỗ trợ giúp. Tam thúc, ngươi không phải vẫn luôn để cho ta rời xa quan trung trì và sao? Này làm sao đột nhiên lại muốn đối phó bọn hắn? Tam thúc đi đến cửa kho hàng, nhìn trên trời ánh trăng cùng hàng hà xa số ngôi sao, bởi vì cái gọi là người không lo xa tất có phiền gần a, tiểu nhân a, ngươi gần đây bận việc tại các loại việc vặt, có phải là không có tiếp tục xem thiết tượng? Ta sững sờ, lập tức gãi đầu một cái, ân, gần nhất xác thực không có quá mức để ý, chủ yếu là không có thời gian. Tại Tam thúc dạy ta các loại bản sự bên trong, ta nhất không am hiểu chính là xem thiết tượng, từ nhỏ đã là 3 ngày đánh cá 2 ngày phơ lưới, vẫn luôn bụng trồng lười, nhưng tại lao nhân gia ông ta uy bức lợi dụ hạng, ta còn là không thể không thường xuyên ngẩng đầu nhìn sang. Tam thúc quay đầu nhìn ta một cái, tiếp lấy hướng bầu trời đêm chép miệng, ta gật đầu bất đắc dĩ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, cái này ngẩng đầu một cái ta liền tìm tới mình hoặc vị trí. Huỳnh hoặc chính là cổ nhân mệnh danh, kỳ thật chính là hỏa tinh, bởi vì độ sáng thường có biến hóa, hơn nữa đồ vật biến hóa mê loạn, bởi vậy gọi tên huỳnh hoặc. Cổ đại phương sĩ chính là lợi dụng huỳnh hoặc biến hóa để phán đoán thiên hạ xu thế, mà đây cũng là Tam thúc dạy ta đem xem thiên tượng cơ bản thủ đoạn. Ta nhìn huỳnh hoặc chằm chằm một lát, thấy nó vẫn là trước sau như một lúc sáng lúc tối, vừa muốn nói cho Tam thúc không có gì đặc biệt, nhưng vào lúc này, ta đột nhiên phát hiện mình nghi ngờ lại bị 6 viên sáng tỏ tinh vây quanh. Ở đằng kia 6 viên tinh chiếu dọi xuống, huỳnh hoặc cơ hồ liền không có bất kỳ tồn tại cảm, ảm đạm vô quang, giống như là muốn hoàn toàn biến mất tại đen nhánh sắc trời bên trong. Trong lòng ta trầm xuống, huỳnh hoặc nhập năm đầu. Cái này, làm sao có thể ngươi nói thầm cái gì đâu? Cái gì huỳnh hoặc nhập năm đầu? Tuyền Vũ Đình hỏi. Ta hít sâu một hơi, cái gọi là huỳnh hoặc nhập năm đầu, thiên tử hạ điện đi, năm đầu đối ứng bắt đầu, huỳnh hoặc thủ tâm phạm năm đầu, đây là cực kỳ hung hiểm thiên tượng, cổ đại biểu thị đế vương hai đường, thiên hạ đại loạn, hiện đại ta lời còn chưa dứt, bởi vì ta không biết rõ đây rốt cuộc đại biểu cái gì, tam thúc vô vô bờ vai của ta, tạm thời không cần kinh hoàng, huỳnh hoặc mới vào năm đầu, mặc dù thiên tượng đã hiện, nhưng còn không có hoàn toàn thành hình, cho nên còn có đầy đủ thời gian đi nghiên cứu, nhưng mặc kệ cái này biểu thị cái gì, cuối cùng sẽ ứng tại cái gì nhân thân bên trên, đều không là một chuyện tốt nhi, cũng may còn có thời gian. Tuyền Vũ Đình nhíu nhíu mày, Hồ sư phụ, ngươi lo lắng sẽ ứng tại âm quan. Không biết rõ. Không biết rõ á hại. Đã không biết rõ, trước hết không buồn rầu hơn, bởi vì cái gọi là hôm nay có rượu hôm nay say, tối nay lên giường cửa gái ngủ. Chúng ta. Ân Tuyền Vũ Đình đang nói cao hứng, lại nhìn thấy một thanh đang nhìn hắn, lập tức liền không dám nói tiếp nữa. Tam thúc cười cười, tiểu tử này nói không sai, trước không đi quản hắn, chờ ta đem quỷ dạ xoa tượng thần lấy về nghiên cứu một chút lại nói, ba người các ngươi cũng vất vả, trở về nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai liền chuẩn bị xuất phát đi Thiên La tự. Tuyền Vũ Đình trực tiếp trở về nhà mình, ta cùng Tam thúc còn có một thanh thì là về tới Hồ Tiên cư. Trên đường trở về, một mực tránh tại ba lô bên trong ngủ Lý Thiên đống nhiên lai kỉnh, oan trách chúng ta không có ở đêm nay đấu pháp bên trong đánh thức nó, ta thì là bất đắc dĩ nói, ai cũng đừng muốn cứ gọi tỉnh một cái vừa ngủ hồ ly, dẫn một thanh cũng nở nụ cười. Sau khi trở lại Hồ Tiên cư, một giấc liền ngủ thẳng tới ngày thứ hai, trong mơ mơ màng màng, ta bị một hồi tiếng nói đánh thức, buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có, ta lập tức xoay người rời giường, rửa mặt xong vội vã bận bịu ra khỏi phòng, lại nhìn thấy một thanh cùng Vân Thanh Nghiên mặt đối mặt đứng ở trong sân không biết rõ đang làm gì. Chương 102, Di Thiên. Hai nữ nhân chương 102, Di Thiên. Hai nữ nhân một thanh cùng Vân Thanh Nghiên mặt đứng đối diện không biết rõ đang làm gì. Ta đầu tiên là quan sát một chút hai người biểu lộ, tựa hồ cũng tương đối bình tĩnh, liền như thế nhìn chằm chằm lấy đối phương. Rượu a, thật sự là rượu. Ngươi nếu là chậm thêm đi ra một hồi, sợ là muốn bỏ lỡ hảo hí. Ly Thiên không biết rõ từ chỗ nào nhảy tới trên vai của ta, nhỏ giọng thì thầm nói, tình huống như thế nào? Ta lệch ra cái đầu, dùng tay cản trở miệng, cơ hồ là tại dùng khí vừa nói lời nói, Ly Thiên lắc đầu, ta cũng là vừa tới, nhìn kỹ hắn nói. Lúc này, Vân Thanh Niên rốt cục mở miệng trước, ngươi là ai? Làm sao lại ở tại ta chuẩn bị cho tiểu nhiên đông sương phòng? Ngữ khí của nàng mặc dù rất bình thản, nhưng ta nghe được mùi thuốc súng nồng nặc nhi. Một thanh giống nhau đạm mạc trả lời, ngươi đây phải đi hỏi Hồ Nhiên. Nghe xong lời này, ta lập tức cảm thấy không tốt lắm, lập tức lặng yên quay người chuẩn bị trở về phòng, dự định tránh trước chiến trường, sau đó lại tìm cơ hội tiêu diệt từng bộ phận. Suy nghĩ trong đầu chợt lóe lên, ta liền lập tức biến thành hành động. Thật không nghĩ đến ta vừa xoay người, sau hai liền nghĩ tới âm thanh của Vân Thanh Niên, tiểu nhiên, ngươi tới thật đúng lúc. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Ta giẫm chân xuống, quả thực là chen lấn một cái nụ cười, quay đầu nói rằng, chuyện này nói rất dài dòng. Chờ ta về sau chậm rãi cùng ngươi trò chuyện, đúng rồi, ngươi là tới tìm ta sao? Có chuyện gì a? Ta cực lực mong muốn nói sang chuyện khác, cứ việc trên thực tế không cần thiết làm như vậy, nhưng ta trong lòng vẫn là cảm thấy không nỡ. Vân Thanh Niên không nói gì, chỉ là yên lặng nhìn ta, đoạn thời gian trước, Hứa Hải tới tìm ta muốn mua lại tứ hợp viện, ta nghe ngóng về sau biết hắn là chuẩn bị đưa cho Hồ sư phụ, kỳ thật trước đó ta ý nghĩ là một mực để các ngươi ở lại đi, nhưng ta biết lấy ngươi cùng tính cách của Hồ sư phụ tất nhiên là sẽ không tiếp nhận cho nên ta liền làm thuận nước dong thuyền, giá thấp bán cho Hứa Hải, cũng coi là ta một phần tâm ý. Hiện tại tứ hợp viện đã không thuộc về ta, ta biết mình không có có quyền lợi lại đến can thiệp, chỉ là nói đến đây, Vân Thanh Niên chậm rãi đi đến bên cạnh ta, ánh mắt có chút chớp động, chỉ là ta còn thì không muốn thấy những nữ nhân khác vào ở ta vì ngươi chuẩn bị gian phòng. Ta giật mình, Thanh Niên, có một số việc nhi kỳ thật ta là không có ý định nói cho ngươi, bất quá bây giờ cũng không cần thiết giấu giếm ngươi. Ta hơi hơi chậm chậm, nhường một thanh về phòng trước, nàng cũng không nói gì, chỉ là lặng lặng trở về phòng. Ta đem Vân Thanh Niên gọi tiến tây sư phòng, tâm bình khí hòa đem chuyện của mình và một thanh rõ ràng rành mạch nói một lần, đương nhiên một thanh trong thân thể có bảo bối chuyện ta cũng không có nói, chuyện như vậy vẫn là biết người càng ít càng tốt. Có thể cứ việc dạng này, Vân Thanh Niên cũng vẫn là nghe là trợn mắt hốt mồm, qua rất lâu mới lại mở miệng, hóa ra là dạng này. Ngươi từ nhỏ đã bị nàng đã cứu, hơn nữa nàng mất trí nhớ, cái gì cũng không nhớ rõ. Thấy ta gật đầu, nàng lại hỏi, nói như vậy, nàng lớn hơn ngươi rất nhiều tuổi. Xem như thế đi, dù sao nàng giống như thiên nhi gia, đều thuộc về hồ tộc. Vân Thanh Niên thật dài thở ra một hơi, như vậy, trong lòng ta còn có thể cân bằng một chút, bằng không Thanh Niên. Ta trực tiếp cắt ngang nàng, ta biết ngươi tốt với ta, bất quá. Ta chỉ là một cái không cha không mẹ tiểu tử nghèo, mỗi ngày qua đều là mũi dao liếm máu sinh hoạt, giờ phút này mặc dù còn sống, nhưng sau một khắc khả năng liền mất mạng, cho nên ta không muốn hồ nhiên. Lần này, Vân Thanh Niên cũng không có dễ cho ta nói hết, nàng mỉm cười nhìn ta, ta nghe hồ sư phụ nói các ngươi ngày mai lại muốn đi xa nhà, cho nên cô ý ghé thăm ngươi một chút, lần trước các ngươi theo tiên ti bi mộ trở về thời điểm, đang gặp phải ta tương đối bận rộn, không có vì các ngươi bày tiệc ăn mừng, lần này theo Thiên La tự trở về ta sẽ bổ sung, đến lúc đó cũng có thể đem một thanh kêu lên. Vớt xuống câu nói này, nàng liền quay người muốn đi, tới cửa thời điểm, nàng đỗng nhiên dừng bước lại, tiểu nhiên, ta tốt với ngươi là ta cam tâm tình nguyện, ngươi không cần có gánh nặng trong lòng, về sau cũng đừng lại nói cái gì mất mạng như vậy, ta không thích nghe, chúng ta mới nhận biết không bao lâu, không nóng nảy nói xong, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi. Ta đem nàng đưa đến cổng, nhìn xem nàng lái xe rời đi. Ai Ly Thiên ngoắc ngoắc cái đuôi thở dài, người ta ngay cả lời đều không cho ngươi nói xong, là quyết tâm muốn đem ngươi đoạt tới tay, cái này bá đạo nữ tổng giám đốc chính là không giống. Diệu, thật sự là diệu a. Tiên nhi gia ta làm sao lại không gặp được chuyện tốt như vậy? Đúng rồi, ngươi bằng lòng giới thiệu cho ta mẫu hồ ly đâu? Ta lườm hắn một cái, mẫu hồ ly không có, chó cái có một đống, ngươi có muốn hay không? Ly Thiên mắt liếc thấy ta, tiểu tử ngươi thật sự là hán tử no không biết hán tử đói cơ a. Đừng quên, Thiên nhi gia ta trước đó thật là nói có biện pháp giúp ngươi nghiệm chứng ngươi đối tâm ý của một thành cô nương, thế nào? Chẳng lẽ ngươi không muốn nghiệm chứng? Ta mặc kệ hắn, trực tiếp trở lại đi vào sân nhỏ, Ly Thiên vội vàng đuổi tới, cho dù ngươi đối Vân tiểu thư không có hứng thú, kia một thanh cô nương đối ngươi là cái gì tâm ý, chẳng lẽ ngươi cũng không có hứng thú? Một câu để cho ta dừng bước, ta quay đầu nhìn xem hắn, ngươi thật đúng là khoác lác không làm bản nháp, có bản lĩnh ngươi liền đi nghiệm chứng, không cần ở chỗ này cùng ta đùa nghịch tiểu tâm tư. Ly Thiên nhếch miệng cười một tiếng, hắc hắc, lần này đi Thiên La Sơn, ta nhất định khiến ngươi cùng một thanh cô nương xác nhận lẫn nhau tâm tư, như vậy mặc kệ đối với người nào cũng không có chỗ xấu. Chờ xem à, bất quá đến lúc đó nhất định phải giới thiệu cho ta mẫu hồ ly, thế nào? Có làm hay không? Chờ ngươi làm được rồi nói sau. Ta cũng không quay đầu lại hướng tây xương phòng đi đến, khi thấy sư phụ nét mặt hồng hào theo chính phòng đi ra, trong tay hắn còn cầm một cái vải rách bao. Tiểu nhiên. Tới tới tới, đây là ta trước đó bằng lòng đưa cho ngươi Di Thiên bản thảo, ngươi cầm lấy đi xem đi, nhớ lấy phải thật tốt bảo tồn, không thể làm xấu, trên đời này có thể chỉ có quyền này. Là bảo vật vô giá a. Ta mừng rỡ như điên tiếp nhận bao vải, tạ ơn tam thúc. Ta nhất định thật tốt đảm bảo. Ngài yên tâm đi. Được rồi, ta muốn đi tìm Hứa Hải thấy Tam Thúc mừng khấp khởi rời đi Hồ Thiên Cư, ta biết hắn đây là đi ra mắt, còn giống như không chỉ là một cái, thế là ta nhịn không được lắc đầu, cái này người của Hồ Thiên Cư đều thế nào? Một cái so một cái tiêu yêu. Ai ta không để ý tới nghĩ quá nhiều, đội vàng trở về phòng thận trọng mở ra bao vải, ngay sau đó, một bản ố vàng không tính quá dày bản bút ký xuất hiện ở trước mắt ta, nói là bản bút ký, kỳ thật nhìn qua càng giống là một cái của bản. Tay ta bưng lấy của bản, phong trang bên trên Di Thiên hai chữ trước tiên chui vào trong mắt của ta. Ta hít sâu một hơi, lật ra tờ thứ nhất, chỉ thấy bên trong lít nha lít nhít ghi chép một ít chữ, đích thật là tay viết lên, lại còn có bôi lên cùng sửa chữa vết tích, cũng không biết là xuất từ ai thủ bút. Cũng chính là ở thời điểm này ta mới phát hiện, Di Thiên chia làm trên dưới hai bộ, trong tay của ta cái này một bộ chỉ là Di chữ bộ, Thiên chữ bộ không biết do ở nơi nào. Chẳng lẽ cái này lão đổ vật còn lưu lại một tay chương 103, quần áo bó. Ban đêm ai bác thụ chương 103, quần áo bó. Ban đêm ai bác thụ chẳng lẽ cái này lão đổ vật còn lưu lại một tay, ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nhưng ngay lúc đó lại phủ nhận ý nghĩ này, bởi vì Tam Thúc nói qua, thế gian chỉ còn lại quyền này, hắn không có lý do gì cả ta. Nghĩ tới đây, ta liền ngồi dưới đất không kịp chờ đợi bắt đầu nghiên cứu. Để cho ta không nghĩ tới chính là, trong Di tự bộ chỗ ghi lại thuật pháp rất nhiều đều cực kỳ tàn nhẫn, căn bản là chỉ muốn xuất thủ đều là chạy theo muốn đối phương mệnh, không chút nào để lối thoát, nghĩ đến tại dưới tình huống bình thường là không thể tùy tiện sử dụng. Còn lại một bộ phận mặc dù đối lập bình thản, nhưng thuật pháp bên trong càn khôn cùng biến hóa đều là ta chưa từng thấy qua, rõ ràng mạnh hơn ta tự thân sở học. Nói nôm na dễ hiểu một chút, chỉ cần thuần thục nắm giữ trong Di tự bộ thủ đoạn, cho dù ta sử dụng bừa bàng cũng có thể phát huy ra đi qua ít nhất là thực lực của hưng phụ, cái này đầy đủ kinh người, vẹn vẹn điểm này cũng đủ để ta học tập một đoạn thời gian. Vừa nghĩ đến đây, ta liền càng thêm hưng phấn lên, chỉ trong nháy mắt liền hoàn toàn dung nhập vào trong sách thế giới. Không biết rõ bao lâu trôi qua, làm ánh mắt của ta theo bản bút ký bên trên dịch chuyển khỏi thời điểm, sắc trời bên ngoài đã tối xuống, đã là gần hoàng hôn. Ta lần thứ nhất cảm giác được cái gì mất ăn mất ngủ, thật to dối cái lưng mệt mỏi sau, ta từ dưới đất bò dậy, trong lòng không tự chủ toát ra một cái ý nghĩ, quay đầu nhìn lại, thấy Ly Thiên ghé vào trong ổ đang ngủ say, ta liền đi qua đem nó đánh thức. Thiên Nhi gia, Ninh Thành có chỗ nào có thể gặp phải quỷ hoặc là yêu? Ly Thiên cũng dối ra lưng mỏi, quỷ yêu. Ta nào biết được, ngươi đừng quên ta cũng không phải người địa phương, chuyện này ngươi phải đi hỏi Tuyên Vũ Đình, hắn hẳn phải biết, bất quá ngươi tìm quỷ yêu làm gì? Ta muốn thử xem mới học thủ đoạn, nhìn xem hiệu quả thế nào. Ly Thiên đảo đảo trong mắt, giang ngoại, mộ phần, mộ địa, những địa phương này không đều có thể gặp phải quỷ sao? Ta khoát tay áo, lê đẳng cô hồn giã quỷ không được, nhất định phải là phải có tu vi nhất định mới có thể, đã trễ thế như vậy, ta cũng không muốn đi quấy rầy đỉnh ca. Ly Thiên bỗng nhiên xông ngoài cửa tức giận bĩu môi, một thanh cô nương tu vi không tầm thường, ngươi tìm nàng thử một chút không được sao? Ta nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này vẫn có thể xem là biện pháp tốt, thế là đi ra ngoài đi vào đông xương phòng cổng, thấy bên trong đèn sáng, ta liền giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, kết quả tay của ta còn không có rơi trên cửa, cửa phòng liền chính mình mở ra. Ta sững sờ, vội vàng dừng tay, thấy một thanh mặc một thân màu đen quần áo bó đứng ở trước cửa, giống như là muốn đi ra ngoài, nhìn thấy ta về sau, nàng cũng sửng sốt một chút, thế nào? Có chuyện gì sao? Ta không có trả lời, mà là hỏi ngược lại, ngươi muốn đi đâu? Xử lý một ít chuyện riêng. Ta nhìn thoáng qua nàng nắm trong tay linh lung tiền, lại nhìn một chút nàng cái này một thân y phục dạ hành trang phục, việc tư. Đi đánh nhau sao? Đúng vậy, lời nói đem ta cũng mang lên. Nếu không phải lời nói đi thôi một thanh lời ít mà ý nhiều nói ra hai chữ, sau đó liền hướng phía cửa đi tới, ta cũng đội vàng đi theo. Chờ đợi xe taxi thời điểm, ta tò mò hỏi, đi chỗ nào? Một thanh một vừa nhìn an tĩnh đầu đường một bên trả lời, mấy ngày trước đó, ta đem chính mình một bộ y phục chôn ở Ninh Thành công viên đầm lầy một quả dưới cây giả, hôm nay đi đem nó móc ra. Ta nghe được sững sờ. Bắt đầu còn không có quá rõ là có ý gì, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng lại, ngươi là muốn dùng y phục của mình dẫn xuất truy sát ngươi. Ân. trên quần áo lưu lại máu của ta, ta suy đoán mấy ngày nay chi nhất định sẽ có người chạy tới, đến lúc đó ta lại đem bọn hắn từng cái xử lý. Mục Thanh trong miệng xử lý tự nhiên là diệt khẩu, ta chợt nhớ tới mình trước đó bị Hứa Hải tiếp thời điểm ra đi, vừa vặn đụng phải Mục Thanh về Hồ Thiên Cư, ngay lúc đó nàng chính là mặt mũi tràn đầy mọi bệnh, chẳng lẽ ngươi thường xuyên làm như vậy sao? Ta nhìn nàng hỏi. Ân, ngươi muốn mạng ta quá nhiều, ta không có cách nào đồng thời giải quyết bọn hắn, chỉ có thể lợi dụng loại phương pháp này từng cái chậm rãi xử lý, đây cũng là ta duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Mặc dù nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng ta biết nàng qua thật là tuyệt không nhẹ nhõm. Lúc này, rốt cục có một chiếc xe taxi dừng ở trước mặt chúng ta, lái xe là hơn 40 tuổi các lão già, vừa lên xe ta liền phát hiện ánh mắt của hắn tổng là xuyên thấu qua trên đỉnh đầu kính chiếu hậu, vô tình hay cố ý hướng ngực của một thanh niên mắt nhìn, có mấy lần còn kém chút đuổi đôi. Một thanh hôm nay mặc là một cái quần áo bó, nguyên bản liền có lồi có lõm dáng người càng là hiện lộ không nghi ngờ gì. Thấy một lần tình hình này, ta liền từ trong ba lô lấy ra một khối vải đỏ đóng trên thân một thanh. Một thanh kinh ngạc nhìn ta, thế nào? Trời lạnh. Cái lấy mát không chờ nàng nói chuyện, lái xe cũng là gấp mở miệng trước, tiểu hòa tử, đây chính là 8 tháng 9 thời tiết, làm sao lại lạnh đâu? Có phải hay không ta điều hòa không khí mở quá lớn? Vậy ta quan điểm nhỏ nhi a thật tốt lái xe của ngươi. Chớ ép bức. Ta tức giận nói một câu. Nửa giờ sau, xe taxi đình chỉ tại cửa thấp địa công viên, sau khi xuống xe, ta thấy bốn phía không ai, cũng không có giám sát, liền tỉnh bơ lấy ra hai cái đồng đinh hướng ra hất lên, đồng đinh liền nghiêng cắm vào xe taxi hai cái lốp xe bên trong. Nếu như chính vào đi, lốp xe mặc dù phá, nhưng là trong thời gian ngắn không có ảnh hưởng. Nếu như là nghiêng vào đi hiệu quả kia liền không giống như vậy, suy nghĩ lung tung ở giữa, lốp xe liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm rãi xẹp xuống. Một chiếc xe chỉ có một cái lốp xe dự phòng, hai cái lốp xe đồng thời bị đâm, tin tưởng đi không được bao xa, lái xe liền phải gọi cứu viện, nghĩ đến đây ta liền không nhịn được bật cười, trong lòng kia thống khoái a một thanh đem vải đỏ còn đưa ta, khóe miệng lại là mang theo một tia nhàn nhạt nghiền ngẫm, một con mắt một cái lốp xe, hai con mắt hai cái lốp xe, ngươi cái này sổ sách tính toán vẫn là rất minh bạch ta nào nào, thì ra ngươi phát hiện. Một thanh cười cười, không nói thêm cái gì, mà là quay người hướng thấp địa công viên đi đến. Thấp địa công viên ta trước đó là có nghe thấy, cơ hồ giữ vững nguyên sinh thái, cứng lại mặt đường tương đối ít, thiết bị chiếu sáng cũng liền là thiếu, cho nên làm cái công viên cơ hồ đều bao phủ tại trong bóng đêm đen nhánh, chỉ có trên đỉnh đầu kia vòng trăng tròn có thể mang đến một chút sáng ngời. Tiến công viên, một thanh liền dẫn ta đi vào một đầu gập ghềnh tiểu lộ mười phần ẩn nấp, e là cho dù là ban ngày cũng rất khó phát hiện, bởi vì chung quanh tất cả đều là cây, cho nên con quấn quấn đi không bao xa ta liền đã mất đi phương hướng, nhìn ra được, một thanh đối với nơi này vẫn là tương đối quen thuộc. Một hồi tới cây giả phụ cận, ta một người ra ngoài, ngươi tránh ở trong rừng đừng đi ra, chờ ta xử lý xong bọn hắn về sau lại cùng ngươi sẽ cùng. Ta nhẹ gật đầu, không có nói thêm cái gì. Mấy phút về sau, chúng ta xuyên qua rừng cây, trước mắt xuất hiện một mảnh chỗ trũng hố đất, nhìn ra nơi này vốn là có nước, nhưng không biết rõ vì cái gì đã khô cạn. Hố đất ở giữa nhất đứng thẳng một quả cái cổ siêu mẹo cây giả, rễ cây cùng nhánh cây đều rất trắng kiện, nhìn qua chừng trên 100 năm thụ linh, cũng không biết vì cái gì, ta luôn cảm thấy cây này có chút cổ quái. Một thanh dừng bước lại, chính là cây này. Ngươi lưu tại nơi này chờ ta vứt xuống câu nói này, nàng liền đi xuống hố đất, hướng về vai bác thụ đi tới. Long năm tới, chúc các vị tiểu đồng bọn toàn gia vui thích, bình an khỏe mạnh, tại một năm mới bên trong vạn sự thuận ý. Chương 104, chuột bà rắn công tử chương 104, chuột bà rắn công tử thừa dịp một thanh đi ra thời điểm, ta quan sát bốn phía một chút, hố đất bị rừng rậm chỗ vây quanh, ngoại trừ đen như mực bóng cây bên ngoài, cơ hồ không có cái khác bất kỳ bất gì. Cũng may ta chỗ đứng có thể quan sát toàn bộ hố đất, loại này đến nay nếu như một thanh có nguy hiểm gì, ta liền có thể trước tiên phát hiện. Mượn thanh lanh ánh trăng, ta nhìn thấy một thanh đã đi tới bên cạnh vai bác thụ, nàng đầu tiên là cảnh giác quan sát xung quanh, thấy không có gì người sau, liền đến tới khoảng cách vai bác thụ xa mấy mét một nhành gò đất nhỏ bên cạnh. Sau đó theo trong ba lô lấy ra một thanh cái xẻng xếp bắt đầu từng cái đào, mô đất thổ rất suốt, một thanh đào không có mấy lần liền theo trong đất bùn lấy ra một cái hình vuông hộp, nàng ném đi cái xẻng xếp, cầm lấy hộp liền bước nhanh đi trở về. Ngay lúc này, xung quanh trong rừng cây bỗng nhiên vang lên từng đợt ào ào động tĩnh, ta theo bản năng lại đi xuống cung kính khom người tử. Theo trong bụi cỏ ra bên ngoài xem xét, chỉ thấy có mười mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng vọt ra ngoài chạy thẳng một thanh. Cầm đầu là người mặc vải thô áo dài bà, trong tay còn cầm một cái đầu chuột quả trượng, xấu xí nhìn không ra là cái gì xuất thần, chỉ có thể từ trên người nàng cảm giác được một cỗ nhàn nhạt yêu khí, theo nàng cùng một chỗ lao ra đều là chút tuổi trẻ nữ tử, nhìn cũng đều không giống như là người. Trong lòng ta hồ nghi, nghĩ không ra thành thị này bên trong vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy yêu. Dừng lại. Kia bà đoạn quát một tiếng, lập tức xuất lĩnh đám người chặn một thanh đường đi, thanh âm của nàng không có chút nào giàn mua, ngược lại có chút trong trẻo. Nếu như không phải thấy được nàng tâm kia tràn đầy nếp nhăn mặt, ta còn tưởng rằng là cô nương trẻ tuổi. Một thanh dừng bước lại, khắp khuôn mặt là âm lãnh chi sắc, thử bà, nghĩ không ra ngươi vậy mà truy đến nơi này. Hắc hắc, kia thử bà cười quái dị một tiếng, ngươi hẳn là tin tưởng, ta ghét nhất người khác gọi ta bà. Một thanh, ta vì tìm ngươi thật là đạp biến toàn bộ Ninh Thành, cũng may ta một mực cẩn thân tại trên núi, không hề từ bỏ, này mới khiến ta gặp ngươi. Thử bà chậm rãi duỗi ra một cái tay khô héo, nhanh đem đồ vật ngoan ngoãn giao ra, ta nhưng nhìn tại cùng thuộc yêu phần bên trên tha cho ngươi khỏi chết. Làm thử bà nói xong câu đó thời điểm ta mới phát hiện, miệng của nàng lại làm lại xẹp, vậy mà không có răng, đều già dặn loại trình độ này, còn không cho người khác bảo nàng bà, thật đúng là làm trò cười cho thiên hạ. Đối mặt uy hiếp của nàng, Mục Thanh không nói gì, mà là quay đầu nhìn về phía một phương hướng khác, thử. xem ra hôm nay đến đây còn không chỉ các ngươi thử bà nghe vậy sững sờ, lúc này cũng quay đầu nhìn lại, kia hai cái tinh tế ánh mắt lập tức liền mọc lên hai xóa lục quang, xa xa xem xét, thật đúng là giống như là một cái háo tử. Chỉ thấy nàng dùng vải trượng hung hăng gõ gõ mặt đất, nhếch miệng hô, đến đều tới, còn cất giấu làm gì? Chỉ thấy đối diện trong rừng lá cây rầm rầm loạn bảy mấy lần, một cái gầy yếu người cao chậm rãi đi ra, ta nhìn kỹ, người này mặc một thân không hắc không xám trường sam, gầy gò bả vai căn bản là nhịn không được kia lỏng lỏng lẻo lẻo trường sam, cho người cảm giác chính là hắn dường như không có bả vai. Ta trên ánh mắt rơi vào trên mặt của hắn, phát hiện trên mặt của hắn được một khối vải trắng, lộ ra bên trên nửa bên mặt bạch đáng sợ, hai con mắt lại là đỏ dường như có thể nhỏ ra huyết. Thử bà hừ một tiếng, thử. Ta tưởng là ai chứ, hóa ra là Bạch công tử, nghĩ không ra ngươi cũng ngàn dặm xa xôi truy đến nơi này, thế nào? Hôm nay là muốn giành với ta nha đầu này sao? Vị kia Bạch công tử không nói gì, chỉ là đi đến một thanh đối diện, dùng hai cái đỏ rực ánh mắt nhìn chòng chọc vào một thanh, trong miệng phát ra một cái lanh lảnh thanh âm, ta tìm ngươi tìm thật vất vả nghe được câu này, ta lập tức cảm thấy ngực có chút bị đè nén, vị này Bạch công tử dường như cùng một thanh là quen biết đã lâu, lúc này, thử bà gian nở nụ cười, hắc hắc. Bạch công tử, đừng bạch phí tâm tư, hồ tộc thật là yêu bên trong quý tộc, ngươi thật sự cho rằng một thanh có thể để ý ngươi sao? Ngược không bằng hôm nay ngươi cùng ta liên thủ, cầm tới bảo bối về sau chúng ta chia đều thế nào? Thấy bị kia Bạch công tử không nói lời nào, thử bà hướng dẫn từng bước, chỉ muốn lấy được vật kia, liền không sợ một thanh không theo ngươi, đến lúc đó bất luận ngươi thế nào tiêu khiển nàng, đều sẽ không có người ngăn cả ngươi. Ai cũng biết một thanh thật là yêu bên trong thứ nhất mỹ nhân nhi, bỏ qua lần này coi như không có cơ hội. Không nghĩ nàng vừa mới dứt lời, vị kia Bạch công tử bỗng nhiên liền hướng một thanh nào tới, động tác mười phần nhanh nhẹn, hắn theo trường sam bên trong rút ra một đầu màu trắng dây lụa, kia lụa trắng mang giống rắn như thế hướng một thanh cổ bay tới. Sắc mặt của một thanh có hơi hơi nặng, lúc này lui ra phía sau mấy bước, mà kia lụa trắng mang lại là theo đuổi không bỏ một mực đi theo nàng. Một thanh thấy thế, dừng bước lại từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ đánh ra ngoài, liền nghe xoẹt xẹt một tiếng, lụa trắng mang trong nháy mắt bị chém đứt. Cùng lúc đó, trong tay một thanh linh lung tiên đã là chiếu vào Bạch công tử quần mà đi, Bạch công tử thân thể mềm nhũn, vậy mà giống một bãi bùn nhão nằm trên mặt đất, xảo diệu tránh thoát một kích này. Ngay sau đó hắn qua lại dãy rủa bò tới một thanh dưới chân, mềm mềm thân thể lập tức lại lần nữa đứng lên, một giây sau trên mặt hắn vải trắng nhanh chóng phiêu khởi, một cây phân nhánh đầu lưỡi như thiểm điện chui ra trực tiếp cuốn lấy một thanh thân eo. Là rắn. Trong tay của ta nắm chặt nắm đấm, vừa muốn đứng dậy lại bị Ly Thiên ngăn cản, đừng quên một thanh căn dặn, còn không phải đi ra thời điểm, nhìn lại một chút. Ngay tại Ly Thiên cùng ta lúc nói chuyện, một mực xem trò vui thử bà cũng đông nhiên tiến lên, cơ lấy trong tay quải trượng chiếu vào một thanh đầu hung hăng đập xuống. Một thanh đột nhiên giơ tay lên dùng sức hướng phía dưới một bổ, trong khoảnh khắc liền đem Bạch công tử kia phân nhánh đầu lưỡi chặt đứt, Bạch công tử kêu lên một tiếng đau đớn, che miệng liên tiếp lui về phía sau. Mà lúc này, thử bà quải trượng đã là rơi xuống, hai tay một thanh hướng lên giao nhau, mạnh mẽ kéo lại quải trượng, lập tức lạnh giọng nói một câu, ta nhớ được lần trước ngươi chính là dùng cái này quải trượng nện đứt tay của ta, ta dùng thời gian mấy năm mới để khôi phục hắc hắc. Không tệ, lần trước may mắn để ngươi chạy trốn, lần này nhưng là không còn như vậy may mắn, hôm nay ta liền dùng nó đập nát sọ não của ngươi. Trong tay thử bà bỗng nhiên phát lực, một thanh bị ép quỳ một chân trên đất, liền tại một giây sau, nàng lách mình rút ra, quải trượng phanh một tiếng đập xuống đất. Thừa dịp lúc này, một thanh đưa tay bóp lấy thử bà cổ dùng sức khẽ trụ, liền nghe răng rắc một thanh âm vang lên, đầu của thử bà nghiêng một cái, lúc này ngã xuống đất bất động. Bởi vì cái gọi là tan đàn xẻ nghé, có thể thử bà mặc dù gặp nạn, dưới tay nàng những cái tia chuột yêu lại không lui, các nàng nguyên một đám giống như nổi điên bọn tới, Bạch công tử cũng thừa cơ mà lên, trong lúc nhất thời, thân ảnh của một thanh mai một tại đám tia tạm toái bên trong. Long ta lập tức liền nâng lên tiếng nói nhi bên trong, từng tiếng kêu thảm thiết tùy theo mà lên, vây công một thanh chuột yêu nguyên một đám ngã xuống, ta vừa định thở phào, lại đột nhiên phát hiện đầu đã méo xẹo thử bà đống nhiên đống lúc đích. Chương 105, ra tay. Gián thúc tận diệt chương 105, ra tay. Gián thúc tận diệt đầu đã méo xẹo thử bà đống nhiên đống lúc đích. Còn sống. Ta nói thầm một tiếng không ổn, cái này lao đồ vật tất nhiên là muốn làm đánh lén. Lúc này, vây công một thanh chuột yêu cơ hồ toàn bộ bị nàng đánh giết, chỉ có Bạch công tử một người còn đang dáng chống đỡ, nhìn thấy chuyện này hình. Ta biết mình là không cần xuất thủ, cho dù lúc này thử bà bỗng nhiên nổi lên, một thanh hẳn là cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Ly Thiên tại bên thai ta đắc ý nói, ta nói cái gì? Lấy thực lực của một thanh cô nương, căn bản là không cần đến ngươi ra tay. Thiên Nhi ra, theo kinh nghiệm của ngươi, một thanh hiện tại đạo hạnh tại bên trong hồ tộc có thể xếp tới vị trí nào? Ta bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Ly Thiên nghĩ nghĩ, hồ tộc đạo hạnh cao thấp nhất trực quan chính là cái đuôi, tại chúng ta tộc đàn bên trong, có một đuôi, ba đuôi, năm đuôi, thất bí, cửu bí phân chia, thực lực kém nhất chính là một đuôi yêu hồ. Mạnh nhất đương nhiên là yêu vương cửu vi thiên hồ xuất thế, cho dù là âm ti âm thần đều phải đi trốn. Trong khoảng thời gian này ta quan sát một thanh cô nương, lấy nàng hiện tại triển lộ ra đạo hạnh, hẳn là ít nhất là năm đôi yêu hồ, nói không chừng cũng có thể đạt tới thất vi. Ta giật mình gật đầu, vậy các ngươi hồ vương cửu vi thiên hồ bây giờ tại nơi nào? Ly Thiên nháy nháy mắt, vậy ta cũng không biết, ta vừa hóa thành hình người mới bao lâu, loại chuyện này đâu có thể nào đến phiên ta biết. Ta phủi một cái mông của hắn, ngươi bây giờ cũng liền một đôi a. Ly Thiên bất mãn chừng ta một cái, ngươi hiểu cái gì? Thiên Nhi ra, ta hiện tại mặc dù là hồ yêu chân thân, nhưng cái đuôi vẫn chưa hoàn toàn triển khai đâu. Triển khai? Ngươi cho là mình là không tức à? Vậy ngươi triển khai ta xem một chút, nhìn xem ngươi đến cùng là mấy cái đuôi. Ta cố ý đùa hắn. Ly Thiên vừa muốn nói gì, cặp mắt kia bỗng nhiên trợn tròn nhìn về phía sau của ta, ta phảng phất là đoán được cái gì, thế là vội vàng quay đầu nhìn về phía Mộc Thanh vị trí, kết quả cái này xem xét ta liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Mộc Thanh không biết rõ lúc nào thời điểm lại bị viên kia to lớn oai bác thụ của lấy, từng cây nhánh cây giống như là có sinh mệnh như thế qua lại vũ động, đem Mộc Thanh chặn ngang buộc chặt chẽ bước vàng, hai cái cánh tay cũng bị gắt gao của lấy, bất luận nàng dây rủa như thế nào đều không có cách nào tránh thoát. Hắc hắc nằm trên mặt đất giả chết thử bà rốt cục bò lên, cổ của nàng cũng muốn một bên, dán thật chặt bả vai một bên, nhìn qua mười phần quái dị, nàng chống đỡ đầu chuột quải trượng từng bước một đi tới trước mặt Mộc Thanh, xú nha đầu. Không nghĩ tới sao, viên này trăm năm lão hệ sớm liền thành tình, ta liền biết chính mình chưa chắc là đối thủ của ngươi, cho nên sớm liền cùng hệ yêu định tốt, trong thân thể ngươi bảo bối ta lấy đi, nhục thể của ngươi nó lấy đi, đến lúc đó hệ yêu hấp thu luyện hóa ngươi, liền có thể hóa thành hình người, không thể không nói ngươi cái này trên thân có thể đều là bảo vật ta. Hắc hắc. Lúc này, vị yêu bạch công tử đi lên trước, lúc này trên mặt hắn vải trắng đã là bị máu tươi nhiễm đỏ, thử bà. Mới vừa nói tốt, thân thể của nàng ta muốn, sao có thể đưa cho hệ yêu? Thử bà mắt liếc thấy hắn, bạch công tử không cần xuất ruột, ta lấy ra một thanh trong thân thể bảo bối về sau, đãi nàng yêu thân khôi phục, ngươi là có thể đem nàng mang đi chơi mấy ngày, chờ tới khi nào chơi ngán, lại đến đưa cho hệ yêu không mượn, thế nào? Không lỗ a. Bạch công tử chuyển huyết hồng trong mắt nghĩ, không nói gì, hiển nhiên là đồng ý. Thử bà hài lòng nhẹ gật đầu, vẻ mặt cười gian dơ lên trong tay quả trượng, nha đầu chết tiệt kia. Đời ta ghét nhất hai loại nữ nhân, một loại là gọi ta bà, một loại khác là so ta dung mạo xinh đẹp, hai loại ngươi toàn chiếm, cho nên ta đã sớm muốn mạng của ngươi, một ngày này ta phải đợi quá lâu. Đi chết đi. Thử bà đống nhiên gào thét một tiếng, trong tay giơ lên đầu chuột quải trượng chiếu vào một thanh phần bụng liền đâm tới. Phốc phốc. Một thanh âm vang lên, một cỗ yêu huyết đột nhiên phun tung tóe mà ra, chỉ là cái này yêu huyết không phải một thanh, mà là thử bà. Ngay tại vừa rồi, một ngón tay thô dây đỏ bọc tại trên cổ của nàng, gắt gao ghim vào da thịt bên trong. Thử bà run rẩy che lấy cổ của mình, khó khăn đem đầu quay lại, nàng vẻ mặt kinh ngạc nhìn ta, ngươi là ai? Trong tay của ta dắt lấy dây đỏ, âm trầm nhìn chằm chằm nàng, người đòi mạng ngươi vừa mới nói xong, trong tay của ta đột nhiên dùng sức. Thử bà lúc này kêu thảm một tiếng, viên kia nghiêng đầu trực tiếp bị dây đỏ cắt đứt rơi trên mặt đất, giống bóng da như thế lăn đến ta bên trần, cho đến giờ phút này trên mặt của nàng còn duy trì thần sắc kinh ngạc. Ta ném đi dây đỏ, quay đầu nhìn về phía vị kia bạch công tử, kế tiếp là ngươi. Bạch công tử trừng mắt, trên mặt vải trắng phốc phốc run rẩy mấy lần, lập tức chậm rãi bay xuống, lộ ra một trương bằng phẳng miệng rắn. Cùng lúc đó hắn đột nhiên hé miệng, một đầu tinh hồng lưỡi rắn đâm thẳng đi ra. Nghĩ không ra bị một thanh chặt đứt sau vậy mà nhanh như vậy liền khôi phục, thân thể ta có hơi bên cạnh duỗi tay nắm lấy lưỡi rắn dùng sức kéo một cái, quả thực là đem kia bạch công tử lôi đến trước mặt, tiếp trong tay dùng sức hướng xuống để ép, đem lưỡi rắn ép trên mặt đất, lập tức lấy ra một cái đồng đinh hướng phía dưới hung hăng đâm xuống. A! Nương theo lấy một tiếng hét thảm, bạch công tử lưỡi rắn bị gắt gao đóng đinh vào trong đất, hắn miệng mở rộng nằm rạp trên mặt đất, trong miệng không ngừng phát ra từng đợt quái hống. Ta tạm thời không có rảnh phản ứng hắn, quay đầu nhìn lại, kia loạn vũ nhánh cây đã đem một thanh cuốn tới giữa không trung, hoẹ yêu là muốn ngã chết một thanh. Trong lòng ta trầm xuống, rút ra xích lân kiếm đột nhiên văng ra ngoài, liền nghe răng rắc vài tiếng vang, nhánh cây bị toàn bộ chặt đứt, một thanh thân eo buông lỏng trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống. Ta bước nhanh chạy tới, duỗi ra hai tay đưa nàng ôm vào trong lòng. Nhưng dù sao hoẹ yêu còn không có giải quyết, cho nên ta cũng chỉ có thể thuận thế đem nàng thả trên mặt đất. Trong miệng hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có việc gì, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn sau, ta trở lại đi đến oai bác thụ bên cạnh, giống như ngươi yêu còn muốn tu thành hình người. Hôm nay gặp phải ta xem như ngươi xui xẻo. Ta đưa tay đánh ra một trường linh phủ, phương nam bính đinh quân, lưu kim ném lửa linh, bắt được tà ma người, khảo vấn thông tính danh, như có cự nghịch người, tấp chạm không lưu tình. Phá. Chú ngữ đọc xong, lá bùa trung lập lúc chui ra một cấu ngọn lửa dẫn đốt oai bác thụ, tại từng đợt cuồng loạn rẽ rùa bên trong, oai bác thụ bị triệt để đốt thành cặn bọn xám. Ta trở lại nhìn về phía Mộc Thanh, vị yêu bạch công tử xử lý như thế nào? Mộc Thanh mặt lạnh lấy đi đến còn không có diệt đi trước đống lửa, giơ lên linh lung tiên quất hướng trong lửa, một cây đốt lửa thô một lúc này bay ra ngoài vừa vặn rơi vào trên người bạch công tử. Phút một thanh âm vang lên, bạch công tử trong nháy mắt bị dẫn đốt, kế tiếp chính là từng đợt tiêu thảm. Mười mấy phút sau, đại hỏa dập tắt, chung quanh lần nữa khôi phục như chết bình tĩnh, nhìn xem đầy đất vừa bụi, ta nói với Mộc Thanh, đi thôi. Mộc Thanh dương mắt nhìn lấy ta, cảm ơn ngươi. Ta lắc đầu cười một tiếng, lần sau lại có chuyện như vậy, đừng một người đến, nhớ kỹ đem ta gọi. Chương 106, kỳ quái hòa thượng. Chương 106, kỳ quái hòa thượng. Mộc Thanh đầu tiên là sức sở, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười ôn nhu. Hôm nay là thủ, ta biết ngươi nghiên tập gì thiên thủ cạo, muốn đi ra luyện tay một chút, cho nên mới đem ngươi kêu lên. Không có lần sau. Vì cái gì? Ta không hiểu nhìn xem nàng. Mộc Thanh quan sát trên trời bóng đêm, đây là ta số mệnh, không cần thiết đem ngươi cuốn vào, cũng may rắn chuột tất cả đều bị diệt, sẽ không có người đem ngươi tham dự vào chuyện chuyển đi, dạng này cũng sẽ không mang đến tiền toái cho ngươi, cũng không phải mỗi một lần đều may mắn như vậy. Ta đi đến trước mặt nàng nhìn xem nàng, hôm nay nếu như không phải ta theo tới, ngươi khả năng liền trở về không được. Mộc Thanh cũng nhìn ta, liền xem như không thể quay về, cũng không có gì tốt toán, vận mệnh đã như vậy, ai đều không thể đánh bỡ. Tốt, chúng ta cần phải đi, nơi này vừa rồi bắt lửa, nhất định sẽ dẫn người đến, không thể tại ở lâu. Ra thấp địa công viên, ta cùng Mộc Thanh đều rất có ăn ý, không có gọi taxi xe, mà là theo đường cái chẳng có mục đích đi tới, đi không có xa mấy bước, Mộc Thanh rốt cục vẫn là phá vỡ trầm mặc. Vừa rồi ta gặp ngươi ra tay so với quá khứ tàn nhẫn mấy phần, hơn nữa khí tức cũng thật nhiều, xem ra Di Thiên đối ngươi quả nhiên rất có ích lợi, lúc này mới một ngày, ngươi để cao lại nhanh như vậy. Không chờ ta nói chuyện, Ly Thiên không đúng lúc chui ra, Mục Thanh cô nương, đó là ngươi không hiểu rõ, hắn sở dĩ ra tay tàn nhẫn là bởi vì trông thấy ngươi gặp nguy hiểm, nếu là đổi thành ta gặp nguy hiểm. Hắn ta làm theo ra tay tàn nhẫn, ta cắt đứt lời của Ly Thiên, thuận tay đem hắn theo trong ba lô lôi ra ngoài ném trên mặt đất, Thiên Nhi ra, ngươi ở phía sau đi theo à, đừng nghĩ lại trộm nghe chúng ta nói chuyện. Tiểu tử ngươi không chính cống, Ly Thiên oán trách một câu, sau đó liền rất là vui vẻ đi theo phía sau chúng ta. Ta ngượng ngùng nhìn một chút Mục Thanh, vẫn là câu nói kia, về sau ngươi nếu là còn muốn đi làm chuyện như vậy, nhớ kỹ đem ta gọi. Mục Thanh dừng bước lại, xoay người qua, qua hơn nửa ngày mới mở miệng, ngươi giúp ta như vậy là không phải là bởi vì cũng muốn lấy được trong thân thể ta vật kia. Ngữ khí của nàng rất bình tĩnh, nhưng nghe tại lỗ tai của ta lại hết sức không thoải mái, ngươi sai, ta chỉ là đơn thuần muốn giúp ngươi, không có có ý đồ khác, ta thừa nhận, đối với trong thân thể ngươi vật kia ta xác thực rất hiếu kỳ, nhưng ta không lại bởi vậy mà đối ngươi làm ra cái gì không quỷ sự tình, cái này nhất định điểm ngươi hẳn là tin tưởng ta. Mục Thanh ngẩng đầu nhìn ta, ta tin tưởng ngươi lúc này, một chiếc xe taxi nhấn lấy loa lái tới, Mục Thanh thuận thế giơ tay lên một cái, Ly Thiên bắt chân lên, cổ chạy tới, giắt cổ hô một câu, ai? Chờ ta một chút, đừng quên ta đi. Sau khi lên xe, Mục Thanh không hiểu thấu đem bàn tay tới trước mặt ta, ta nghi hoặc nhìn nàng, có ý tứ gì? Còn có hay không vải đỏ? Ta sững sờ, cười đem vải đỏ lại một lần khoát trên thân nàng. Trở lại hồ tiên cư sau, chúng ta riêng phần mình trở về phòng, một đêm này là ta trong khoảng thời gian này đến nay ngủ thơm nhất một buổi tối. Ngày thứ hai, ta cùng Mục Thanh riêng phần mình quản lý tốt ba lô, chờ lấy Tuyên Vũ đỉnh tới đón chúng ta cộng đồng tiến về Thiên La Sơn. Thiên La Sơn ở vào Hoa Hạ đông bộ, khoảng cách Ninh Thành có 6-700 cây số khoảng cách, không tính quá xa, bởi vì chúng ta trong hành lý có kiếm, có súng còn có một số loạn thất bát tao pháp thuốc, cho nên mặc kệ là đi máy bay vẫn là xe lửa đều không tiện lắm, cuối cùng chúng ta quyết định vẫn là lái xe tiến về tương đối dễ dàng. Thừa dịp Tuyên Vũ đỉnh còn chưa tới, ta đem lại đầu thiền sư Phật Châu theo trong tay Tam Thúc muốn đi qua, khoan hay nói, cái này Phật Châu bị Tam Thúc bản bóng loáng bóng lưỡng, không hề giống là vừa đảo được đồ chơi. Tam Thúc, hôm qua ra mắt cùng nhau thế nào? Lúc nào thời điểm có thể tìm cho ta Tam Thẩm Nhi? Thứ nay về sau thiếu cùng ta xách ra mắt sự tình. Tam Thúc không hiểu thấu nổi giận, không cần đoán liền biết chắc là ra mắt không thuận lợi, hơn nữa xem bộ dáng là đối phương không coi trọng Tam Thúc. Ta còn muốn lại mảnh hỏi một chút, Tam Thúc lại là khoát tay áo, tốt, quản tốt chính mình là được rồi, nói một chút chính sự, lần này tiến về Thiên La Tự ngươi phải tất yếu cẩn thận làm việc, tại dân chúng tầm thường trong mắt, Thiên La Tự không tính là cái gì lớn chỗ triển, nhưng là tại pháp thuật giới, đây chính là căn đang miêu hồng danh môn chính phái, ngươi tốt nhất là không phải cho ta xấu mặt mất mặt. Ta nhíu lông mày, ta là đi còn Phật Châu, cũng không phải đánh nhau, đồ vật một còn cho bọn hắn liền đi, làm sao lại xấu mặt mất mặt. Chúng mà còn có lại đầu thiền sư hồn phách tại, ngài cứ yên tâm đi. Tam Thúc lại là có thâm ý khác nhìn ta một cái, vậy nhưng chưa hẳn a. Tổng tất cả cẩn thận a. Mười mấy phút sau, Tuyên Vũ Đình khoan thai tới chậm, vừa lên xe ta liền nhìn ra hắn là trải qua một phen ăn mặc. Đình ca, ta lần này đi thật là Thiên La Tự, nơi đó đều là hòa thượng không có cô đường, ngươi ăn mặc như thế ngăn nắp xinh đẹp làm gì? Tuyên Vũ Đình lườm ta một cái, xem xét tiểu tử ngươi liền không có kinh nghiệm, chúng ta mặc dù đi chính là chỗ miếu, có thể đến lúc đó dù sao cũng phải có cái nghỉ ngơi chỗ đặt chân a. Ta đã nghe ngóng, Thiên La Sơn dưới có tiểu trấn, chúng ta liền ở tại cái trấn nhỏ kia bên trên giống ngươi ca ta như vậy chất lượng tốt nam nhân, phàm là vừa rơi xuống chân liền nhất định có diễm mộ, kia là cản cũng đỡ không nổi, ta có thể không hảo hảo trang điểm một chút sao? Thật sự là không muốn mặt A Ly Thiên nằm vị trí bên cạnh tài xế, lười biếng đổi một câu, ta hồ ly, ngươi nếu là tiếp tục nhiều chuyện, ta liền đem ngươi ném ra. A nha, ngươi dám nói ta tao? Ta tao qua ngươi sao? Dọc theo con đường này, Tuyên Vũ Đình cùng Ly Thiên miệng liền không có nhàn rỗi, ta cùng Mục Thanh ngồi ở hàng sau chỉ có thể là bất đắc dĩ đem đầu rung một lần lại một lần. Vì tiết kiệm thời gian, 6-700 cây số đường xe chúng ta cơ hội là không có ngừng, đợi đến đạt Thiên La Sơn hạ cái trấn nhỏ kia thời điểm, đã là mặt trời sắp lặn. Cái trấn nhỏ này có cái rất tên không tệ, gọi là Thường Lạc Trấn, nghĩ đến cũng là nắm Thiên La tự phúc, trên trấn có không ít có nơi đó đặc sắc tiểu điếm, bán đều là chút Phật gia vật dụng, ta tùy tiện nhìn một chút, bên trong có thật có giả, có quý có tiện là cao thấp không đều. Theo một đầu đường nhỏ, chúng ta tìm một nhà bên đường tiệm cơm, mặc dù không lớn, nhưng cũng còn tính là rất sạch sẽ, tiến tiệm cơm cửa, Tuyên Vũ Đình liền thở dài, ai, đáng tiếc à, không có cô nương ta nhị cười. Tuyển Yên lặng nơi hẻo lánh ngồi xuống, không có chờ bao lâu thời gian, trên mặt bàn liền bày đầy đồ ăn, ta vừa muốn động đũa, Tuyên Vũ Đình bỗng nhiên đẩy ta, sau đó hướng đằng sau ta chép miệng. Ta hiếu kỳ quay đầu nhìn lại, đã thấy một người mặc tăng bào hòa thượng ngồi phía sau chúng ta cũng đang dùng cơm, có thể để chúng ta kinh ngạc chính là trên bàn cơm của hắn vậy mà bày đầy thịt cá, còn có rượu. Đây là thật là lạ, chẳng lẽ lại là hòa thượng phá giới? Ta nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, cũng liền không quan tâm hắn, hòa thượng trước chúng ta một bước ăn xong, sau đó liền vội vàng rời đi, giống như là có chuyện gì gấp. Không bao lâu chúng ta cũng đã ăn xong, ta đứng dậy đi vào sân khấu tính tiền, nhưng phục vụ viên kia lại chỉ vào chúng ta sau lưng hòa thượng cái bàn nói rằng, phiền thoái ngài đem bên cạnh bàn kia tiền cơm cũng kết một cái đi. Chương 107, Minh Trung. Viên tịch thanh âm chương 107, Minh Trung. Viên tịch thanh âm phiền thoái ngài đem bên cạnh bàn kia tiền cơm cũng kết một cái đi. Ta ngẩn người, không có lầm chứ? Tiền cơm của hắn dựa vào cái gì để cho ta kết? Không chờ phục vụ viên nói chuyện, Mục Thanh đã nhanh chân đi ra tiệm cơm, xem bộ dáng là đuổi theo hòa thượng kia đi. Thật không tiện tiên sinh, vừa rồi vị đại sư kia cố ý lời nhắn nhủ, nói hắn cùng các ngươi là cùng nhau, cho nên tiền này phải do các ngươi giao. Nhìn xem phục vụ viên kia không nhanh không chậm bộ dáng, ta lửa cọ một chút liền chui ra, động động đầu góc của ngươi, nếu như chúng ta là cùng nhau, tại sao phải tách ra hai bàn ăn? Nếu như chúng ta là cùng nhau, vì cái gì lúc ăn cơm chúng ta một câu cũng không có trao đổi qua? Lúc này, Tuyên Vũ Đình đi tới, hắn hướng về phía phục vụ viên kia vung ra một cái tự cho là anh tuấn nụ cười, "Muội tử, khác ta liền không nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ca gương mặt này có đáng giá hay không kia lao thượng một bữa cơm tiền?" Nói xong, Tuyên Vũ Đình đem mặt dương lên, phục vụ viên nhìn một chút, "Chúng ta chỉ cần tiền, không muốn mặt." Lúc này, Mục Thanh theo ngoài cửa đi đến, đối với chúng ta lắc đầu, người đã không thấy ta bất đắc dĩ cười cười, có lẽ là chúng ta tiếng nói quá lớn, dẫn thực khách chung quanh toàn đều nhìn lại, ta người này trời sinh liền ra mặt mỏng, trước mặt mọi người cũng không muốn lại cùng nàng cái cọ, dứt khoát giang tay ra, "Được thôi, coi như chúng ta không may ra tiệc cơm, ta thở thật dài, thật sự là xuất sư bất lợi a." "Cái gì thường ngập chấn, ta nhìn chính là cạnh." "Cạnh." Cạnh ta lời vừa nói ra được phân nửa nhi, đột nhiên từ đỉnh đầu phương hướng truyền đến một hồi đinh thai nhức góc đụng tiếng chuông. Trong lòng ta khẽ động, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện tiếng chuông là từ nơi không xa trên một ngọn núi truyền đến. Tuyên Vũ Đình đứng ở bên cạnh ta ngửa đầu phát ra một tiếng cảm thán, khá lắm, tiếng chuông này vậy mà có thể truyền xa như vậy, cái này không năng không tiết, gõ cái gì chuông a? "Hắc hắc, tiểu huynh đệ, ngươi đây liền không hiểu đi." Một người có mái tóc hoa dâm lão đầu không biết rõ lúc nào thời điểm cũng bu lại, ta nhìn hắn một cái, phát hiện hắn cũng là nhà kia quán cơm nhỏ thực khách, hiển nhiên là đi ra xem náo nhiệt, hơn nữa không chỉ là hắn, cả con đường bên trên trong lúc nhất thời lại đứng đầy người, tất cả đều nhìn qua đối diện sơn. Hơn nữa mỗi người sắc mặt dường như đều có chút bất đồng bình thường. "Đại gia, chúng ta là nơi khác tới, đích thật là không hiểu nhiều, cái này đêm hôm khuya khoắt ngọn núi kia bên trên làm sao lại bỗng nhiên gõ lên chúng tới?" Ta khách khí hỏi. Lão đầu thu hồi nụ cười, vẻ mặt ngưng trọng giải thích, "Đối diện là Thiên La Sơn, gõ chung chính là Thiên La tự hòa thượng, Thiên La tự trùng cũng không phải tùy tiện đập đập, chiếc chung kia liền ngày lễ ngày Tết sẽ không vang, nhưng sẽ chỉ ở một loại tình huống hạ vang." "Tình huống như thế nào?" Lão đầu quay đầu nhìn ta, "Người chết." "Người chết?" Ta lấy làm kinh hãi. "Không tệ, trong chuột nhưng phàm là có lớn đạo hạnh hòa thượng biết tịch, liền sẽ gõ vang tiếng chung, đây là minh chung." Ta nhớ được lần trước nghe được cái này minh chung vang, đã là 10 năm trước đi nói xong câu đó, lão đầu liền một bước ba lắc đầu rời đi, mà lúc này, kia cái gọi là minh chung âm thanh cũng chậm rãi rơi xuống, ta đếm thầm một chút, tổng cộng là 7 tiếng. Tiếng chung dừng lại, người vây xem cũng thời gian dần qua tàn đi. Tuyên Vũ Đình tay nâng cầm lên, một bộ lo lắng dáng vẻ, "Ai, ta lần này đi ra ngoài là không xem hoàng lịch a. Đầu tiên là bị hố tiền, sau đó lại đụng phải Thiên La tự người chết, cái này Phật Châu còn có thể thuận lợi còn trở về sao?" Ta không có đáp án, trong đầu lại là nghĩ đến một loại khả năng, lập tức quay đầu lại hỏi Mục Thanh cùng Tuyên Vũ Đình, "Vừa rồi cái kia đại gia nói hắn lần trước nghe tới minh trung vang là tại 10 năm trước, các ngươi nói 10 năm trước người chết kia nắm giữ đại đạo hành hòa thượng có phải hay không là lại đầu thiền sư?" Hai người bị ta nói sững sờ, Tuyên Vũ Đình lập tức nghiêm túc, "Đừng nói, cái này thật có khả năng, nếu quả như thật là như thế này, kia lại đầu thiền sư tại Thiên La tự địa vị nhất định là không như bình thường." Mục Thanh nhận lấy câu chuyện, cùng nó ở chỗ này đoán xem, không bằng ở trước mặt hỏi một chút lại đầu thiền sư. Ta nhẹ gật đầu, lập tức nhường Tuyên Vũ Đình lái xe tìm một nhà nhìn qua thế là tốt rồi khách sạn ở lại, mặc dù điều kiện đồng dạng, nhưng là tại Thường Lạc trấn mà nói đã coi như là không tệ. Ta đầu tiên là mở ba cái gian phòng, sau đó đem Mục Thanh cùng Tuyên Vũ Đình tất cả đều gọi tới gian phòng của mình, lúc này mới theo trong ba lô lấy ra Phật Châu. Tuyên Vũ Đình nhìn chằm chằm Phật Châu nhìn chỉ chốc lát, hỏi ta, "Ngươi biết thế nào đem lại đầu thiền sư triệu hắn đi ra sao?" "Ân, thiền sư dạy qua ta đi thử một chút." Nói, ta đem Phật Châu mang tại trên cổ của mình, sau đó hai tay ở trước ngực hợp thực, dùng hai cánh tay ngón cái cùng ngón trỏ ở giữa khe hở nhẹ nhàng nâng lên Phật Châu, trong miệng cao giọng thì thầm, "Vô thượng đại bi tâm ấn văn, tứ phương liên hoa bộ chúng thần, nhị ra từ bi kiêm hỷ xả, diệu dụng xảo đoạt tạo hóa phân." Vừa mới nói xong, đông đảo Phật Châu bên trong một quả đống nhiên sáng lên một vệt kim sắc, ngay sau đó một đạo nửa trong suốt bóng người từ đó bay ra nhắm hai mắt rơi vào trước mặt chúng ta, chính là lại đầu thiền sư. Đầu hắn bên trên vết sẹo kia như cũng nhìn thấy mà giật mình. "Lại đầu thiền sư," ta gọi một tiếng. Lại đầu thiền sư cái này mới chậm rãi mở hai mắt ra, hắn đầu tiên là nhìn chung quanh ba người chúng ta một cái, lập tức tuyên một tiếng niệm Phật, "A Di Đà Phật." Ba vị thí chủ quả nhiên hết lòng tuân thủ lứa hẹn. Bần tăng rất là vui mừng. Ta khoát tay áo, "Thiền sư khách khí, chúng ta cũng là hôm nay mới đến Thiên La sơn dưới mắt trước tiến vào Thường Lạc trấn một nhà khách sạn bên trong, chúng ta nguyên dự định ngày mai liền lên sơn đi đưa Phật Châu, có thể Thiên La tự dường như đã xảy ra một cái không tốt lắm sự tình, không biết rõ còn thuận tiện hay không tiến về." Lại đầu thiền sư không hỏi chuyện của ta ngọn nguồn, mà là quay người bay tới phía trước cửa sổ, gian phòng cửa sổ chính đối Thiên La sơn, hắn nóng nhìn chỉ chốc lát, nói rằng, "Không dối gạt ba vị, mặc dù ta một mực nghỉ lại tại Phật Châu bên trong, nhưng cũng là nghe được âm thanh của Minh Trung. Ba người chúng ta nao nao, ngài đã nghe được. Thế thì miễn cho ta lãng phí nữa nước miếng, hẳn là đúng như người qua đường giảng, Thiên La tự có lớn đạo hạnh hòa thượng biên tịch." Lại đầu thiền sư khẽ thở dài một tiếng, "Người của Thường Lạc trấn chỉ biết một mà không biết hai, 7 tiếng minh trùng vàng, trước 3 âm thanh đại biểu có ta đồng môn biên tịch, sau 4 tiếng thì là đại biểu Phong Sơn tầm cấu." Ta nhíu nhíu mày, "Phong Sơn tầm cấu? Ý là ngài bị kia đồng môn cũng không phải là thọ hết chết giả, mà là chết cùng tay người khác?" Lại đầu thiền sư quay đầu nhìn ta, "Không tệ, xem ra Thiên La tự tất nhiên là gặp cái gì khó, còn mời ba vị sáng sớm ngày mai liền lên núi. Chờ một chút Tuyên Vũ Đình đi tới, như là đã Phong Sơn tầm cấu, chúng ta ba cái này người xa lạ còn xông vào làm gì? Sao không chờ Thiên La tự xử lý xong nội bộ chuyện về sau lại đến sơn?" tuyệt đối không thể lại đầu thiền sư gấp đội khoát khoát tay, phàm ta Thiên La tự môn nhân vãng sinh, trong chùa đều sẽ vì siêu độ 7749 ngày, các ngươi xác định có thể chờ đến. Nghe xong lời này, đầu của Tuyên Vũ Đình lập tức giao cùng chống lúc lắc dường như, để cho ta chờ tại cái này không có cô nương địa phương rách nát 49 ngày. Vậy còn không như giết ta. Ta hơi hơi do dự một chút, nói với lại đầu thiền sư, sáng mai bình thường lên núi, bất quá ngài phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Chương 108, Thiên La tự. Cửa lớn đóng chặt. Chương 108, Thiên La tự. Cửa lớn đóng chặt. Điều kiện gì ngươi cứ việc nói. Ta đầu tiên là quay đầu nhìn Mộc Thanh một cái, lúc này mới giảng đạo, thiền sư, nghĩ đến ngươi hẳn là Thiên La tự nhân vật hết sức quan trọng, lần này Thiên La tự xảy ra chuyện, ba người chúng ta người xa lạ vào thời điểm nhạy cảm này tùy tiện lên núi, tất nhiên sẽ rước lấy chút phiền toái, ta cùng đỉnh ca cũng là không có gì, ta chỉ là lo lắng Mộc Thanh, nàng tình huống tương đối đặc thù, nếu như đến lúc đó thật có phiền toái gì sinh ra, ta muốn xin ngươi giúp ta bảo vệ nàng, ngươi những cái kia đồng môn hậu bối hẳn là sẽ không cho ngươi mặt mũi này a. Hồ nhiên, ánh mắt Mộc Thanh rung động nhìn ta, hiển nhiên là không nghĩ tới ta sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Lại đầu thiền sư không khỏi nhiều nhìn Mộc Thanh một cái, nói với ta nói, sao không nhường vị cô nương này giữ lại dưới chân núi chờ các ngươi trở về. Ta cười cười, ban đầu ở trong mộ bằng lòng đưa Phật Châu trở về là nàng, ngươi cảm thấy nàng sẽ an tâm lưu tại nơi này sao? Nghe xong lời này, lại đầu thiền sư giống như là nhớ ra cái gì đó, ngoài miệng đột nhiên lộ ra một vẻ có thâm ý khác đủ cười, ha ha. Bần tăng nghĩ tới, ban đầu ở mộ của Tương Thành công chúa bên trong, vị này Mộc Thanh cô nương là vì giúp ngươi lấy được Xích Lân kiếm mới bằng lòng bần tăng đưa Phật Châu về Thiên La tự, dưới mắt ngươi lại để cho bần tăng bảo đảm nàng chu toàn, hiểu rõ? Hiểu rõ đi. Ngươi yên tâm đi, bần tăng tự nhiên bảo đảm nàng chu toàn. Lúc này, Tuyên Vũ Đình bu lại, thiền sư, ta phát hiện ngươi dường như cũng không ta trong tưởng tượng như vậy đứng đắn, ngươi xem chúng ta đều đã đi tới Thiên La Sơn dưới chân, còn không biết pháp danh của ngươi đâu. Lại đầu thiền sư nghiêng qua Tuyên Vũ Đình một cái, trên mặt hiện lên một tia không được tự nhiên, đều nói qua, các ngươi gọi bần tăng lại đầu thiền sư liền có thể, tốt, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn lên núi, các vị sớm đi an giấc à. Nói xong, hắn liền muốn lần nữa chui trở lại Phật Châu bên trong, ta vội vàng ngăn cản hắn, thiền sư, ta còn có một vấn đề. Nghe Thường Lạc Trấn lão nhân giảng, lần trước Minh Trung vang lên là tại 10 năm trước, không biết rõ lần kia có phải hay không bởi vì ngươi vang lên. Lại đầu thiền sư nhẹ nhàng lắc đầu, hồ thí chủ thế nào thông minh một thế hồ đồ nhất thời à, bần tăng lúc trước chết tại trong Tương Thành công chỗ mộ, cho dù là Thiên La tự Minh Trung thật vang lên, bần tăng cũng không biết là vì ai vang lên, nói không chừng còn có khác thiền sư viên tịch nữa nha. Hơn nữa đối với Thiên La tự mà nói, bần tăng cũng không có các ngươi tưởng tượng trọng yếu như vậy. Nói xong câu đó, lại đầu thiền sư liền biến thành một sợi khói xanh chui vào Phật Châu bên trong, Tuyên Vũ Đỉnh còn muốn nói điều gì? Ta đối với hắn làm một cái thủ thế im lặng suy, sau đó đem Phật Châu dùng một khối vải đỏ bao trùm, thận trọng nhét vào trong ba lô. Tốt, dùng vải đỏ bao khỏa, lại đầu thiền sư liền nghe không được chúng ta nói chuyện. Tuyên Vũ Đình gật gật đầu, vẫn là ngươi nghĩ chu đáo, bất quá ta luôn cảm thấy lao hòa thượng này có chút kỳ quái, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào kỳ quái, hắn sẽ không hại chúng ta à. Ta trầm tư một lát, hố chúng ta cũng không về phần, bất quá cũng quả thật có chút kỳ quái, bất kể nói thế nào, chúng ta đều lưu thêm một lòng một dạ à, tóm lại liền một cái nguyên tắc, chúng ta đều là kẻ ngoại lai, tới đây mục đích đều chỉ là vì trả lại Phật Châu. Chuyện còn lại hết thảy mặc kệ. Thấy thời gian cũng không sớm, Mộc Thanh cùng Tuyên Vũ Đình chuẩn bị trở về phòng của mình nghỉ ngơi, chờ bọn hắn sau khi rời đi, ta kêu Ly Thiên ra, nhường hắn thừa dịp trên bóng đêm Thiên La Sơn. Thiên Nhi ra, các ngươi cái gì đều không cần quản, chỉ cần tìm tới ra vào con đường của Thiên La Sơn là được, đại lộ tiểu lộ đều được, nhớ kỹ đừng bị người của Thiên La tự phát hiện. Yên tâm đi, Đại Sơn chính là Thiên Nhi ra nhà của ta, ai cũng đừng hỏng trong núi phát hiện được ta hành tung. Ly Thiên đáp ý nói, sau đó tư thế hiên ngang nhảy cửa sổ mà ra. Thiên Nhi ra, đây là lầu 2. Ai nha? Không nói sớm. Một đêm này ta ngủ coi như an tâm, Ly Thiên nửa đêm trở về ta cũng không biết. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ăn xong điểm tâm sau, ba người chúng ta liền thu thập xong ba lô, thay đổi nhẹ nhàng quần áo hướng Thiên La Sơn xuất phát. Thiên La Sơn liên tiếp Thường Lạc Trấn, đều không cần lái xe, trực tiếp đi tới liền đi tới chân núi, nhìn ra được ngày bình thường đi Thiên La tự tháp hương bái Phật tín đồ cũng là có không ít, bởi vậy còn cố ý tu một đầu thông hướng trên núi thêm đá, rất là sạch sẽ, xem xét chính là thường có người quét dọn. Chỉ có điều lúc này nhập khẩu thềm đá bị mấy đầu thô xiềng xích phong bế, hướng người chung quanh hỏi thăm mới biết được đây là Thiên La tự trong đêm phòng, đồng thời còn đối ngoại hạ thông chi Thiên La tự đóng cửa từ chối tiếp khách 49 ngày, như thế cùng lại đầu thiền sư miêu tả cơ hội không có xuất nhập. Mau đưa thiền sư kêu đi ra, hỏi một chút hắn từ chỗ nào còn có thể lên núi. Tuyên Vũ Đình nói rằng, ta cười cười, đêm qua ta nhường Thiên Nhi ra thăm dò qua đường, liền không cần lại đầu thiền sư. Đã sớm chuẩn bị xong, Ly Thiên lúc này theo trong ba lô nhảy ra ngoài, chào hỏi chúng ta hướng mặt khác một bên đi đến. Ba người chúng ta vội vàng đi theo. Vòng quanh chân núi đi mười mấy phút, trước mặt liền xuất hiện một đầu đối lập nhẹ nhàng dốc đứng bên trên mặc dù xanh đúng tươi tốt mọc ra không ít cây, nhưng vẫn là có thể nhìn thấy trong rừng có một đầu tiểu lộ, hiển nhiên cũng là thường xuyên có người đi. Ly Thiên cũng không quay đầu lại chui vào trong tiểu lộ, chúng ta cũng không nói nhảm, đi theo đi vào. Dựa theo Ly Thiên đêm qua dò tới tình báo, Thiên La tự cũng không tại Thiên La Sơn trên đỉnh núi, mà là tại giữa sơn núi, cái này đối với chúng ta mà nói cũng là một tin tức tốt, dù sao đường núi gập ghềnh, đi tương đối tốn sức. Đúng rồi. Đi không bao lâu, Ly Thiên bỗng nhiên quay đầu lại hướng chúng ta nói rằng, ta hôm qua đêm tối thăm dò Thiên La Sơn, liền một cái Thiên La tự hòa thượng cũng không thấy, lại đầu thiền sư nói kia cái gì phong sơn tầm khấu đến cùng có đáng tin cậy hay không. Ta nhíu nhíu mày, lẽ ra hẳn là đáng tin cậy, như thế lớn một ngọn núi, không đụng tới cũng không phải là không thể được, trước đừng quản những thứ kia, lên núi lại nói. Theo đường núi một đường hướng lên, nửa giờ sau, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa cổ hương cổ sắc chùa miếu, một cái liền thấy được chùa miếu cửa hiên bên trên bảng hiệu, phía trên tình lình viết ba cái thiếp vàng chữ lớn, Thiên La tự. Cùng Tam Thúc miêu tả như thế, Thiên La tự tính không được đại tự viện, nhìn qua thậm chí có chút keo kiệt, cũng không biết vì cái gì, lại không hiểu mang theo một cỗ uy nghiêm, để cho người ta không dám tùy ý tới gần. Lúc này, Thiên La tự miếu cửa đóng kín, trước cửa hai viên đón khách tùng bên trên tung bay hai sợi màu trắng dây lụa, đón khách tùng hai bên thì là các bảy biện một tôn sư tử đá, mà kia sư tử trước trên thềm đá lại là đặt vào một cái chậu đồng. Ta lặng yên đi lên trước nhìn một chút, trong chậu đồng chứa một chậu thanh thủy. Đây là cái gì? Tuyên Vũ Đình không hiểu nhìn ta. Đây là Phật môn thánh địa siêu độ lúc một loại lễ nghi, phàm là tiến chùa miếu người đều cần tịnh thân vào miếu. Dưới tình huống bình thường trong chùa sẽ chuẩn bị một chậu thanh thủy, cung cấp người đến chơi rửa tay rửa mặt. Mặc dù phong sơn, nhưng Thiên La tự lễ tiết cũng không có giảm bớt. Xem ra trong miếu đích thật là đang tiến hành siêu độ. Vừa dứt lời, liền theo kia nặng nề chùa phía sau cửa truyền đến từng đợt tụng kinh thanh âm. Nghe sơn đi chừng mấy chục người tại đồng thời tụng niệm, ta hơi hơi do dự một chút, vẫn là đi lên trước nhẹ nhàng gõ cửa chùa. Chương 109, đột phát. Mất cấp Thiên La Phật Châu. Chương 109, đột phát. Mất cấp Thiên La Phật Châu. Phanh phanh phanh, miếu trên cửa truyền đến ba tiếng nặng nề trầm đục. Chờ giây lát, thấy bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, ta liền tăng thêm chút lực đạo, lần nữa gõ. Phanh phanh phanh. Lúc này phía sau cửa rốt cục vang lên tiếng bước chân rồn rập, ta hơi hơi hướng lui về phía sau mấy bước, cơ hồ cũng ngay lúc đó, cửa miếu két két một tiếng từ từ mở ra, một cái tiểu sa di ngó giáo giác đi ra. Vừa nhìn thấy chúng ta, hắn đầu tiên là sức sở, sau đó liền vội vã tuyên tiếng niệm Phật, a di đà Phật, các vị thí chủ dùng cái gì lên được ta Thiên La Sơn. Hiển nhiên, đối với đường núi phong cấm sau chúng ta vẫn có thể đứng ở Thiên La tự trước cửa, hắn là hết sức kinh ngạc. Ta quan sát toàn thể một cái này tiểu sa di, bất luận thấy thế nào hắn tựa hồ cũng chỉ có 8-9 tuổi, nếu là đem Phật Châu giao cho trong tay hắn ta tự nhiên là không yên lòng, thế là cả cười cười, tiểu sư phụ, làm phiền tìm một vị quản công việc sư phụ tới, chúng ta có chuyện rất trọng yếu muốn cáo chi. Tiểu sa di nháy máy mắt, sư minh, sư phụ còn có sư thúc bọn hắn đều tại tố pháp sự, hiện tại chỉ có ta nhất rảnh rỗi, sư phụ cũng đã thông báo, pháp sự trong lúc đó trong chùa chuyện lớn chuyện nhỏ cũng đều để ta tới xử lý, cho nên các vị thí chủ nếu là có chuyện gì, vẫn là cùng ta nói à. Ta sửng sốt một chút, lại nhìn một chút cái kia trương ngây thơ khuôn mặt nhỏ, cảm thấy vẫn là không ổn, thế là theo trong ba lô lấy ra lại đầu thiền sư Phật Châu ở trước mặt hắn lung lay, thứ này, ngươi nhận ra sao? Không chờ tiểu sa di nói chuyện, Tuyên Vũ Đình liền bu lại, tại bên tai ta nhỏ giọng thầm thì lên, ngươi ngốc à. Cái này tiểu hòa thượng nhìn qua cũng chính là 7-8 tuổi lớn nhỏ, lại đầu hòa thượng thời điểm chết hắn đoán chừng còn chưa ra đời đâu, làm sao có thể nhận ra sâu này Phật Châu. Ta nghĩ nghĩ, thật đúng là chính là cái đạo lý này, vừa muốn thu hồi Phật Châu, đã thấy kia tiểu sa di sắc mặt đống nhiên biến đổi, run giọng nói, ngươi, các ngươi ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, tiểu sa di liền hoảng hoảng trương trương chạy vào trong chùa, còn ngã một phát, sau khi đứng dậy tiếp tục lảo đảo nghiêng ngã vào bên trong chạy tới. Tình huống như thế nào? Tuyên Vũ Đình mộng bức nháy nháy mắt, ta giang tay ra, ai biết được. Chờ xem. Lúc này, một thanh bỗng nhiên mở miệng, các ngươi nghe. Tụng kinh thanh âm giống như đình chỉ, ta sững sờ, bận điệu bệnh thai đi nghe, quả nhiên bên trong an tĩnh không ít, trước đó còn ông niệm kinh âm thanh lại im bặt mà dừng, tựa như là bỗng nhiên bị đánh gãy, ngay sau đó liền truyền đến một hồi loạt tiếng bước chân, nghe thanh âm giống là có không ít người, hơn nữa đều là hướng về phía cửa chùa tới. Là lạ. Là lạ a. Tuyên Vũ Đình kinh ngạc một tiếng, lập tức lôi kéo ta hướng bậc thang phía dưới đi đến. Thập nhân chạy đâu? Không biết là ai đoạn quát to một tiếng, 10 cái hòa thượng tay cầm gậy gỗ bật ra, chỉ trong nháy mắt liền đem ba người chúng ta bao bọc vây quanh, trong lòng ta trầm xuống, ánh mắt theo mỗi tên hòa thượng trên mặt đảo qua, phát hiện bọn hắn tất cả đều đỏ hừng mắt, từng cái mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Ba người chúng ta lưng tựa lưng tụ lại cùng một chỗ, ta cao mày nhìn chòng chọc vào bọn hắn, mặt âm trầm nói rằng, các vị sư phụ, các ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cái này sẽ là của Thiên La tự đạo đại khách? Không có một cái nào hòa thượng đứng ra nói chuyện, bọn hắn chỉ lo mang lấy gậy gỗ chỉ vào chúng ta, thật giống như hai chúng ta nếu là loạn động một cái, liền sẽ xông lại một gậy đem chúng ta đánh chết. Hừ. Lúc này, theo cổng truyền đến hừ lạnh một tiếng, nguyên bản vây quanh chúng ta hòa thượng nhanh chóng tránh ra một con đường, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước đó cái kia tiểu sa di bồi tiếp một mập một gầy hai cái tuổi tác lớn hòa thượng giận dữ đi tới. Ta nhìn kỹ một chút hai tên hòa thượng, đứng ở bên trái gầy một điểm hòa thượng có 40-50 tuổi tuổi tác, hắn sống lưng thật rất thẳng, biểu lộ không giận tự uy, cho người ta một loại 10 phần cảm giác áp bách. Lại nhìn bên phải cái kia hơi mập một chút hòa thượng, nhìn qua hơn 60 tuổi dáng vẻ, trên cằm là hoa dâm râu ria. Ân. Ta bỗng nhiên sửng sốt một chút, cái này mập hòa thượng nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Tuyên Vũ Đình ánh mắt đột nhiên trừng một cái, tay chỉ kia mập hòa thượng mắng, "Tốt, hóa ra là ngươi cái này lão lửa chọc. Thật đúng là hoàn gia ngõ hẹp a." Trải qua hắn kiểu nói này, ta cũng đột nhiên nghĩ tới, cái này mập hòa thượng liền là trước kia tại Thường Lạc trấn tiệm cơm ăn cơm không trả tiền, cuối cùng để chúng ta tính tiền cái kia lão giả. Im ngay. Gây hòa thượng hét lớn một tiếng, Phật môn sạch, há lại cho mấy người các ngươi tặc nhân lô mãng. Đến lúc này một lần ở giữa, kia mập hòa thượng lại là mặt không đổi sắc, cứ như vậy thong dong bình tĩnh đứng ở nơi đó. Ta hít mắt, ngăn chặn trong lòng lửa, xin hỏi đại sư pháp hiệu. Gây hòa thượng hừ một tiếng không nói gì, có thể bên cạnh hắn tiểu sa di lại ngạo kiểu mở miệng, đây là sư phụ ta, pháp lục thiền sư, vị kia là sư thúc ta pháp không thiền sư, bọn hắn đều rất lợi hại, các ngươi hôm nay ai cũng chạy không thoát. Nói xong, tiểu sa di liền nút ở gầy hòa thượng sau lưng pháp lục thiền sư, chỉ lộ ra một quả cái đầu nhỏ, sợ hãi quan sát lấy. Ta cười chắp tay, hóa ra là pháp lục thiền sư, thất kính, ta gọi Hồ Nhiên, hai vị này là bằng hữu của ta Mộc Thanh cùng Tiên Vũ Đỉnh, xin hỏi pháp lục thiền sư, chúng ta là nhận ủy thác của người ngàn dặm xa xôi đến Thiên La tự đưa Phật Châu, dùng cái gì quý tự muốn hưng sư động chúng như vậy bày xuống cái này hù dọa người chiến trận. Pháp lục thiền sư đi về phía trước mấy bước, hất lên tăng bảo, duỗi ra một cái tay đến, Phật Châu ở nơi nào? Ta lần nữa xuất ra Phật Châu tại trước mắt mọi người lung lay, pháp lục pháp không đồng thời hướng phía trước tiếp cận mấy bước, nhìn chằm chằm Phật Châu nhìn hơn nửa ngày. Tuyên Vũ Đình nhíu lông mày, thế nào? Hàng thật giá thật a? Đây chính là các ngươi Thiên La tự bảo bối, còn không tranh thủ thời gian biến đội hình, đường hẻm hoang nên. Ha ha, pháp lục thiền sư cười khan hai tiếng, ta Thiên La tự Minh La điện hôm qua ban đêm mất cướp, chính là một đám tặc nhân gây nên, vị vừa xuất quan phương trưởng kịp thời phát hiện, đáng tiếc phương trưởng lực chiến không địch lại, cuối cùng thảm tao tặc nhân sát hại, xin chờ một chút. Ta đưa tay ngắt lời hắn, ngươi có thể đừng nói cho ta. Kia cái gì Minh La điện mất đi chính là sâu này Phật Châu. Hừ, ngươi còn ở nơi này diễn cái gì hí? Minh La điện mất đi chính là ta chùa trấn tự chi bảo, Thiên La Phật Châu. Đặc sắc. Quá đặc sắc. Tuyên Vũ Đỉnh vỗ tay cười nói, mập hòa thượng lừa gạt tan uống, mà ngươi cái này gầy hòa thượng lừa gạt tiền tài, hôm nay ta xem như mở rộng tầm mắt, ha ha. Nói chúng ta là tập nhân, kỳ thật các ngươi mới là một tổ không muốn mặt thổ phỉ cường đạo a. Ngươi. Pháp Lục vừa muốn nói chuyện, bên cạnh một mực không có động tĩnh pháp không đống nhiên nhấc ngón tay chỉ bên cạnh ta một thành, vị này nữ thí chủ nhìn qua tựa hồ có chút không tầm thường a, không biết là vật gì tu thành hình người. Một câu, đem ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung trên thân một thanh, sắc mặt của một thanh hơi đổi, không để ý tới hắn, mà là nói với Pháp Lục, ngươi nói các ngươi mất đi chính là Thiên La Phật Châu, có gì bằng chứng? Mà vị kia chết đi phương trượng, hắn ở nơi nào bế quan? Bế quan bao lâu? Chương 110, thi thể. Mất tích lại đầu chương 110, thi thể. Mất tích lại đầu một thanh lời nói, đem Pháp Lục cùng Pháp Không hỏi đều là sương sờ. Ta cùng Tiên Vũ Đình liếc nhau một cái, lập tức liền hiểu một thanh hỏi như vậy mục đích, nếu như đúng như lời Pháp Lục nói, như vậy lại đầu thiền sư tỷ lệ lớn chính là Thiên La tự phương trượng. Có thể lại đầu thiền sư đã chết lâu như vậy, mà lại là chết tại trong tiên ti bi mộ, hắn làm sao có thể tại Thiên La tự bế quan? Lại làm sao có thể tối hôm qua mới ngộ hại? Cái này hiển nhiên là Pháp Lục lập hoang luôn. Tuyên Vũ Đình cười đùa lại bổ sung một câu, mỹ nhân nhi nói không sai, hai vị thiền sư, các ngươi nói mình ném đi Thiên La Phật Châu, có chứng cứ gì? Nếu như có thể chứng minh Phật Châu là chúng ta trộm, ba người chúng ta tuyệt không hai lời, mặc cho các ngươi xử trí, còn có kia cái gì phương trượng ngộ hại? Không phải là các ngươi vì vu hãm chúng ta mà biên tạo nên a? Im ngay. Pháp Lục đông nhiên giận quát một tiếng, vậy mà một cái đi nhanh xông lại xuề bàn tay ra đối với ngực của Tuyên Vũ Đình liền đánh ra, nhìn ra được hắn lần này là mang theo một chút tu vi. Sắc mặt Tuyên Vũ Đình phát lạnh, hướng lui về phía sau đồng thời lấy ra ba cái ngân châm đánh về phía lòng bàn tay của Pháp Lục, Pháp Lục giẫm chân xuống, kịp thời thu tay lại lách mình né qua, ngân châm đùng 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 trực tiếp đánh vào miếu cửa bên cạnh trên cây cột. Cùng lúc đó, vây tại chúng ta chung quanh 10 cái hòa thượng đồng thời nâng tay lên bên trong gậy gỗ này sinh áp độc hướng ba người chúng ta đập tới, ta đưa tay rút ra xích lân kiếm, Mục Thanh cũng dương lên linh lung tiên. Chậm rãi theo một cái lười biếng âm thanh âm vang lên, các hòa thượng vung lên gậy gỗ tất cả đều thu về, động tác 10 phần chỉnh tề, xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện. Nghe tiếng nhìn lại, hai to mặt lớn pháp không thiền sư nâng cao bụng đi tới, ba vị thí chủ, ta Thiên La tự tại bên trong pháp thuật giới mặc dù tính không được cái gì danh môn đại phái, nhưng cũng sẽ không làm vu hãm người hoạt động đến. Các ngươi hoài nghi thật là nói thông được, nhưng là không sao nói đến đây. Hắn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Pháp Lục, sư đệ, sắp xếp người đi đem Phương Trượng sư huynh thi thể mời đến. Vừa mới nói xong, không chỉ có là Pháp Lục cùng đệ tử của Thiên La tự, ngay cả ba người chúng ta cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Sư huynh, ngươi không phải là đang nói cười a? Phương Trượng sư huynh thi thể sao có thể nhường người ngoài tùy tiện quan sát? Pháp Không Lơ đến cười cười, ha ha, chúng ta đã mong muốn lưu lại ba vị thí chủ, tự nhiên là phải có chứng cứ mạnh mẽ, nếu không truyền ra ngoài, ta Thiên La tự mấy trăm năm thanh danh sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Được rồi, đừng lại chậm trễ, mau lên xử lý a. Pháp Lục không cam lòng chừng chúng ta một cái, lập tức kêu mấy tên đệ tử hướng chùa triển bên trong đi đến. Thừa dịp lúc này, Tuyên Vũ Đình đối với Pháp Không ngoắc ngoắc tay, Pháp Không thiền sư, tối hôm qua tiền cơm có phải hay không muốn trước trả cho chúng ta à? Ngươi nói ngươi dù sao cũng là Thiên La tự cao tăng, sao có thể làm ra loại kia ăn cơm chùa hoạt động đến? Hại không xấu hổ? Có xấu hổ hay không a? Nghe xong lời này, Pháp Không kia thịt đôn đôn trên mặt lập tức hiện lên một tia không vui, nhưng hắn lập tức lại khôi phục bình thường. Tuyên thí chủ, Vận Tăng không rõ ngươi đang nói cái gì, Vận Tăng vẫn là khuyên ngươi yên tĩnh một chút cho thỏa đáng, một hồi có thể ăn ít một chút côn đồng nỗi khổ. Ha ha, ta lắc đầu cười cười, Pháp Không thiền sư, ngươi không ngại ngay trước chúng đệ tử mặt giải thích một chút, hôm qua trong đêm Thiên La tự mất cướp thời điểm, ngươi vì sao không tại trong chùa? Nói bậy nói bạn. Pháp Không trừng mắt, trên mặt vẻ mặt ôn hòa lập tức biến mất không thấy hình bóng, Vận Tăng hôm qua một cả ngày đều ở thiền phòng lặng chờ Phương Trượng sư minh xuất quan, ngươi có thể không nên ở chỗ này ăn nói bừa bãi. Ta vừa định nói thêm gì nữa, đã thấy cửa chùa bên trong, mấy tên hòa thượng dưới sự chỉ huy của Pháp Lục thận trọng giơ lên một cái hoa sen tỏa cật lực đi ra. Vây tại chúng ta chúng quanh hòa thượng lập tức thả ra trong tay cô đồng, chắp tay trước ngực túi đầu đối hoa sen kia tỏa tuyên một tiếng niệm Phật. A Di Đà không, cung nên vương trượng ta thăm dò xem xét. Hoa sen chỗ ngồi quả nhiên ngồi cả người khoác cả sa lão hòa thượng, hòa thượng này thi thể giống như là bị thứ gì cố định như thế, lại êm đẹp ngồi hoa sen chỗ ngồi không nhúc đích, chợt nhìn qua, cùng người sống không khác. Có thể để chúng ta ngoài ý muốn chính là, lão hòa thượng này thế mà cùng lại đầu thiền sư dáng dấp giống nhau như lúc, không có chút nào sai lầm. Cái này sao có thể? Lại đầu thiền sư thi thể không phải tại bên trong tiên ti bi mộ hóa thành cương thi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tuyên Vũ Đình trợn tròn trong mắt, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Một thanh tỉnh mơ tại bên thai ta nói rằng, bọn hắn đã có thể ở chúng đệ tử trước mặt lớn tố pháp sự, nhất định là có chuẩn bị, làm một cái giả thi thể cũng không phải là việc khó gì, cái này trong lúc mấu chốt, chúng ta hết đường chối cãi, là thời điểm mời ra lại đầu thiền sư. Ta nhẹ gật đầu, đây cũng chính là ta suy nghĩ. Pháp Không nuốt nuốt dâu trắng, vẻ mặt trách trời thương dần, ba vị thí chủ, đây cũng là bên ta trượng sư Minh Pháp Tuệ thiền sư thi thể, có thể để các ngươi chiêm ngưỡng đã là phá lệ, thêm lời thừa thai chắc hẳn cũng không cần muốn nói gì, mau mau trả lại ta chùa Thiên La Phật Châu. Trả lại Phật Châu. Trả lại Phật Châu. Trả lại Phật Châu. Trong lúc nhất thời, bốn phía hòa thượng một bên gõ gậy gỗ một bên hướng chúng ta chậm rãi dựa sát vào, lúc này Pháp Không một chỉ ba người chúng ta, diện mục giữ tật quát, bắt sống nữ nhân kia, lưu lại khảo vấn phía sau màn sai bảo. Còn lại hai người nam hợp lý lấy Phương Trượng sư Minh thi thể mặt loạn đồng đánh chết, là lão nhân già ông ta báo thù rửa hận. Là chúng hòa thượng đồng quát một tiếng, lập tức nhanh chóng hướng chúng ta vây tới. Ta nhướng mày, lúc này nâng tay lên bên trong Phật Châu, miệng thì thầm, vô thượng đại bi tâm ấn văn, tứ phương liên hoa bộ chúng thần vừa đọc lên câu đầu tiên, Thiên La tự đệ tử trên mặt liền lộ ra thần sắc nghi hoặc. Nhĩ ra từ bi kiêm hỉ xả, diệu dụng xảo đoạt tạo hóa phân. Vừa mới nói xong, Phật Châu lập tức tràn ra một vẻ sáng ngời, pháp lục pháp không hai cái lao hòa thượng trợn tròn trong mắt, nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua ta, ta nhíu lông mày, chờ đợi lại đầu thiền sư hồn phách hiện thân, chỉ cần hắn xuất hiện, tất cả vấn đề liền sẽ giải quyết dễ dàng. Có thể để chúng ta không nghĩ tới chính là, mười mấy giây đồng hồ đi qua, thẳng đến Phật Châu bên trên kim quang hoàn toàn tan đi, lại đầu thiền sư cũng không có hiện thân. Tuyên Vũ Đỉnh cau mày, điều đó, thật đúng là bị ta đoán trúng, kia lao đổ vật đem chúng ta hố. Một thanh không có nói nhiều, chỉ là tay cầm linh lung tiên tùy thời chuẩn bị nên chiến. Ta thì là lắc lắc trong tay Phật Châu. Lại đầu thiền sư, ngươi làm gì đâu? Mau ra đây. Chỉ tiếc Phật Châu không có phản ứng chút nào, Pháp Không cười to một tiếng, dám ở Thiên La tự giả thần giả quỷ. Nhanh đem bọn hắn loạn côn đánh chết, không được đào thoát một người. Một thanh, Đình Ca cầm vũ khí. Ta hét lớn một tiếng, thu hồi Phật Châu cầm lấy xích lân kiếm chuẩn bị làm một vụ lớn. Chậm đã đúng lúc này, một cái thanh âm quen thuộc mà xa lạ bỗng nhiên theo đám người đằng sau truyền đến, tất cả mọi người là giật mình, cùng một chỗ quay đầu nhìn sang. Ai dám tại bần tăng trước mặt ra lệnh? Pháp Không tức hồn hển hô một tiếng, cũng quay đầu nhìn lại, có thể đám người sau lưng ngoại trừ Phương Trượng Pháp Tuệ thi thể bên ngoài, cái gì cũng không có, ánh mắt của mọi người tự nhiên mà vậy rơi vào thi thể trên thân. Chương 111, mượn xác hoàn hồn. Chương 111, mượn xác hoàn hồn. Ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Thiên La tự Phương Trượng Pháp Tuệ thiền sư thi thể bên trên. Hắn vẫn an an ổn ổn ngồi hoa sen chỗ ngồi, túi đầu thấp xuống, giống như là ngủ thiếp đi. Đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trên mặt đều treo giật mình mà thần sắc nghi hoặc, gầy theo pháp lục thiền sư dạo bước đi đến hoa sen tọa tiền, thử thăm dò kêu một tiếng, Phương Trượng sư minh. Pháp Không lại là mập vung tay lên, sư đệ, ngươi sợ là quá mức tưởng niệm Phương Trượng sư minh, hắn đã biết tịch, làm sao có thể lại nói tiếp. Vừa rồi tất nhiên là có người tại cho đùa quái đản, chúng ta rất không cần phải đi quản, việc cấp bách là muốn bắt ba cái này tập nhân. Pháp Lục nhìn xem Phương Trượng, sau đó lắc đầu, quay người vừa muốn rời khỏi, lại gặp Phương Trượng kia túi thấp xuống đầu đống nhiên giơ lên. Một đôi nếp vốn mà đóng chặt ánh mắt cũng chậm rãi mở ra. Hai vị sư đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A một câu lập tức đem ở đây hết thảy mọi người tất cả đều kinh trụ. Phương Trượng sư minh, thật là ngươi, ngươi còn sống. Pháp Lục phù phù một tiếng vì giảm xuống hoa sen tọa tiền, tiếng nói cũng mang theo một tiếng nghẹn ngào. Bên cạnh Pháp Không thì là trợn tròn trong mắt, nghiêng to mọng đầu nhìn chằm chằm Phương Trượng xem đi xem lại, nhất có cũng phù phù quỳ xuống, lại gào khóc lên. Một màn này nhường ba người chúng ta đều có chút ngộng, Tuyên Vũ Đỉnh chuyển tới bên cạnh ta, đây cũng là hát cái nào một màn. Mượn xác hoàn hồn. Ta lắc đầu, nghe thanh âm hẳn là lại đầu thiền sư không nghi ngờ gì, chỉ là hắn là trở lại lúc nào trong thi thân. Hơn nữa ta xác định hắn thi thể đã tại bên trong tiên ti bi mộ bị phù hỏa thiêu lấy hết, hoa sen châu ngồi cái này một cái đến cùng. Một thanh trầm mặc một lát, chúng ta đều không để ý đến một chút không để ý đến cái gì. Ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh đồng thời hỏi. Lại đầu thiền sư là có thể tự do xuất nhập Phật Châu, cũng không phải là chỉ có thể dựa vào ngươi triệu hắn ra, cho nên ta hoài nghi hắn là thừa dịp chúng ta không sẵn sàng thời điểm trộm ra đi vào trong thi thể, có thể kế tiếp hắn muốn làm gì liền không được biết rồi. Ta giật mình nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn lại, Pháp Lục Pháp Không còn quỳ gối Phương Trượng trước người. Phương Trượng sư minh. Pháp Không đống nhiên đưa tay chỉ vào chúng ta ba người, hung hăng nói rằng, ba cái này tặc người đã bị chúng ta khống trụ, xử trí như thế nào, mời sư minh chỉ thị. Phương Trượng chậm rãi ngẩng đầu, một đôi mắt vô thần tại trên người chúng ta đi lòng vòng, ta cũng đang nhìn hắn. Ta ngược lại thật ra muốn nghe xem, từ trong miệng hắn có thể nói ra lời gì đến. Ân Phương Trượng đông nhiên nhẹ gật đầu, ta hôm qua xuất quan, liền bị tặc nhân tập kích, đối phương cũng đích thật là ba người lao lửa trọc. Nghĩ không ra ngươi vậy mà là như vậy người. Thiệt thòi chúng ta còn ngàn dặm xa xôi không ngại cực khổ đến trả lại Phật Châu. Không đợi hắn nói hết lời, Tuyên Vũ Đình liền rắc cổ lớn tiếng mắng. Im ngay. Pháp Lục một chỉ Tuyên Vũ Đình, liền muốn bọt qua đến, kết quả bị Phương Trượng ngăn cản. Không đợi, ta lời còn chưa nói hết. Ta xác thực là bị ba cái tập nhân tập kích, nhưng bởi vì sắc trời quá muộn thêm nữa mắt mờ, cho nên không xác định có phải hay không trước mắt ba người này. Ta nhướng mày, không biết do hắn cái này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Phương Trượng nói tiếp, bất quá cùng bọn hắn động thủ lúc, ta ngược lại thật ra đem một người trong đó sử dụng pháp thuật xáo lộ tất cả đều ghi xuống. Ta Thiên La Tự mặc dù không phải danh môn, nhưng cũng chưa từng oan uổng người tốt. Nói đến đây, Phương Trượng run run rẩy rẩy nhấc tay chỉ ta, pháp không, ta thân thể không tiện, dưới mắt ta người của Thiên La Tự bên trong chỉ có ngươi tu vi sâu nhất, liền từ ngươi thân tự ra tay giúp ta thử một chút kia vị thí chủ thủ đoạn a. Tập nhân có phải là bọn hắn hay không, thử một lần liền biết, nếu như là hắn liền trực tiếp bắt, nếu như không phải, thả bọn họ xuống núi liền có thể. Một câu, để cho ta dường như đoán được cái gì, ta quay đầu nhìn một chút Mộc Thanh cùng Tuyên Vũ Đình, bọn hắn mặc dù trên mặt đều mang hồ nghi, nhưng cũng không vội vã cự tuyệt. Có thể pháp không lại ngồi không yên, Phương Trượng sư minh a, làm gì phiền toái như vậy? Ta dám đoán chắc chính là ba người bọn họ, trực tiếp bắt lại để cho ta bí mật xử trí không được sao? Chiếu ta nói đi làm đi, Phương Trượng tiếng nói có vẻ hơi bất lực, trong giọng nói lại là mang theo không thể nghi ngờ. Gặp tình hình này, pháp không cũng không tiếp tục kiên trì, hắn trở lại đầu tiên là nhìn ta một cái, sau đó hất lên tăng bảo, vây tại chúng ta chúng quanh hòa thượng lập tức hướng hai bên tản đi, ta ra hiệu Mộc Thanh cùng Tiên Vũ Đỉnh cũng lui ra phía sau. Mộc Thanh nhìn ta một cái, cũng không nói gì. Pháp không đứng ở ta đối diện, hồ thí chủ, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, cho nên ngươi phải tất yếu toàn lực ứng phó. Ta cười cười, ta cũng rất tò mò, một cái liền ăn cơm đều muốn trốn đơn thùng cơm, có thể có bản lãnh gì trở thành cái này Thiên La Tự thiền sư. Pháp không khỏe miệng giật một cái, khỏe mắt một meo liền cất bước lao đến, trong lúc đó kia to mọng hai tay riêng phần mình kết xuất một đạo Phật gia pháp ấn hướng ta manh kích tới, ta biểu lộ biến đổi, nghĩ không ra mập mạp này động tác lại nhanh nhẹn như vậy. Lúc này hai tay cũng riêng phần mình kết xuất một đạo pháp ấn cùng hắn đối tới, mặc dù đều là pháp ấn nhưng cũng không phải ai khí lực lớn liền ai có thể được, pháp ấn quyết đấu dựa vào là biến hóa, bình thường lấy phá giải cùng khắc chế là thủ thắng thủ đoạn. Hắn xuất thủ trước, ta sau ra tay, tự nhiên là vì phá giải cùng khắc chế hắn. Hừ. Pháp không kinh thường hừ một tiếng, nửa đường làm ra biến hóa, mà tại đối ấn trong nháy mắt, ta bỗng nhiên cũng biến đổi pháp ấn cùng hắn đột nhiên đập ở cùng nhau, phanh một thanh âm vang lên, pháp không lắc lắc người lui về phía sau mấy bước, mà tay của ta cũng là có chút tê dại. Pháp không một kích không thành, lập tức bước lên trên cổ Phật châu, quát lớn, tâm thể cách niệm cùng nhau người, chờ hư không giới, không chỗ không thay đổi. Vừa mới nói xong, hắn đưa tay vung ra Phật châu, chỉ thấy kia Phật châu tràn ra một vạch kim quang lượn vòng lấy chiếu ta quay đầu đập tới, ta gấp đội vàng lui về phía sau mấy bước, có thể kia Phật châu lại là theo sát đi qua, thấy không cách nào tránh thoát, ta liền lấy ra ba cái ngũ đế tiền đánh qua. Không nghĩ đụng phải Phật châu trong nháy mắt, ngũ đế tiền liền bị bắn ra, lại muốn tránh đã là không còn kịp rồi. Phật châu bay tới trực tiếp bọc tại trên cổ của ta, một giây sau liền nhanh chóng nắm chặt gắt gao ghìm chặt cổ của ta, ta lập tức cảm thấy hô hấp khó khăn ra thịt đâm đau. Trên mặt pháp không lập tức lộ ra một vệt nhe răng cười, lòng ta chìm xuống, nụ cười như thế bản không nên xuất hiện tại lấy lòng dạ từ bi hòa thượng trên mặt. Thử, tiểu tử, hôm nay bần tăng liền phải thay trời hành đạo. Nếm thử bần tăng vô ý ấn. Dứt lời, hắn lách mình vọt tới trước mặt ta, nâng tay phải lên đặt ở trước người, ngón tay giang ra, bàn tay hướng ra ngoài, trong miệng niệm một đoạn ta nghe không hiểu phản văn, lập tức nâng bàn tay lên chiếu vào đầu của ta hung hăng chụp lại. Theo phanh một thanh âm vang lên, thân thể của ta đột nhiên run lên ba lần. Tiểu nhiên, Tuyên Vũ Đình thanh âm lo lắng từ phía sau truyền đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Bần tăng vô ý ấn thật là liền pháp không lời nói còn chưa kịp nói xong, khóe miệng ý cười liền cứng ở trên mặt. Chương 112, xuống núi. Lao tử một súng bắn nổ ngươi. Chương 112, xuống núi. Lao tử một súng bắn nổ ngươi cái này. Đây là pháp không kinh ngạc nhìn ta, làm sao có thể? Ta chậm rãi ngẩng đầu, đối với hắn mỉm cười, thế nào liền không khả năng. Pháp không kia cường hành vô ý ấn cũng không có nện ở đầu của ta bên trên, mà là bị chính hắn Phật châu nâng, ngay tại ta đầu ngay phía trên. Phật châu rõ ràng là cuốn ở trên cổ của ngươi, làm sao lại bỗng nhiên bay đến đỉnh đầu của ngươi, hơn nữa làm sao lại ngăn cản công kích của ta đến bảo hộ ngươi? Pháp không nhìn ta chằm chằm chống dấu cổ, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ta không có trả lời hắn, mà là một tay bóp một cái mắt vượng mánh đánh vào ngực của Pháp không. Pháp không lúc này kêu lên một tiếng đau đớn phun ra một ngụm máu đen thất tha thất thểu liền lùi lại mấy bước. Sư minh. Pháp Lục thấy tình hình này, bước về trước một bước, lại rụt trở về. Hứa là nhớ tới lần này quy tắc trò chơi, cái khác hòa thượng thì là siết chặt trong tay gậy gỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn ta. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao có thể thúc đẩy bần tăng pháp khí? Pháp không che ngực, tức hồn hển chất vấn ta. Ta nghi ngờ nhìn thoáng qua hắn phun ra máu đen, sau đó hơi khẽ nâng lên tay, này chuỗi Phật châu chậm rãi bay xuống tại lòng bàn tay của ta. Ta ghét bỏ đem Phật châu ném còn đưa Pháp không, không nhanh không chậm nói rằng, các ngươi còn nhớ rõ câu kia Phật môn chú ngữ sao? Pháp không đầu tiên là sững sờ, ngươi nói là ta nhẹ gật đầu, không tệ, chính là câu kia vô thượng đại bi tâm ấn văn, tứ phương liên hoa bộ chúng thần. Ta nguyên lai tưởng rằng đây chỉ là một câu bình thường chú ngữ, nhưng thẳng đến vừa rồi mới phát hiện nó cũng không bình thường, có vẻ như ngươi Thiên La Sơn mật chú bên trong có một bộ phận đều thuộc về nó chi nhánh, nghĩ như vậy đến, ta có thể thúc đẩy ngươi Phật châu cũng liền không có gì lạ đi. Pháp không trợn tròn trong mắt, không có khả năng. Bần tăng nhìn ra được, ngươi cũng không học qua ta Phật môn thuật pháp, cho dù biết một đôi lời mật chú cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện thi triển, nói, ngươi rốt cuộc là người nào? Đến tột cùng dùng cái gì tà thuật? Nhìn xem hắn bộ này gào thét dáng vẻ, ta không khỏi cảm thấy buồn cười cực kỳ, bất quá hắn nói cũng là không sai. Nếu như là tại mấy ngày trước đó, ta còn thực sự không có cách nào lợi dụng lại đầu thiền sư nói cho ta biết vài câu mật chú liền thúc đẩy hắn Phật châu, có thể từ khi nghiên tập di tự bộ thủ cáo sau, tất cả liền khác nhau rất lớn. Ta lười nhắc lại cùng hắn nói nhiều như vậy, mà là quay đầu nhìn về phía Hoa Sen chỗ ngồi phương trượng, Pháp Tuệ Thiền Sư, ta và ngươi sư đệ đã đánh xong một trận, không biết rõ ngươi có hay không nhìn ra manh mối gì. Phương trượng nhẹ nhàng lắc đầu, cứng ngắc trên mặt quả thực là gạt ra một vệt nụ cười, Vân Tăng cũng không có nhìn xảy ra vấn đề gì. Ba vị thí chủ, Vân Tăng đã xác định các ngươi không phải tối hôm qua dạ thợ, đột kích ban đêm, Thiên La tự tập nhân, xin cứ tự nhiên. A, ta thật dài thở ra một hơi, cuộc náo kịch này cuối cùng là kết thúc, chúng ta vẹn vẹn tới trả lại Phật Châu, mặc kệ trước mắt phương trượng có phải hay không lại đầu thiền sư, mặc kệ hắn bộ này thi thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, đều cùng ba người chúng ta không quan hệ. Ta quay đầu lại hướng Mộc Thanh cùng Tuyên Vũ Đỉnh vẫy vẫy tay, tốt, có thể kết thúc công việc. Lúc này, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, thế là quay người đi hướng Hoa Sen tòa, pháp lục ngăn khuất phương trượng trước người, vẻ mặt cảnh giác nhìn ta, nhìn ra được hắn cùng kia hai to mặt lớn pháp không cũng không phải là một loại người, hắn chỉ là đơn thuần muốn che chở Thiên La tự mà thôi. Ta cười cười, cầm trong tay Thiên La Phật Châu đưa cho hắn, pháp lục tiền sư, chúng ta nhận ủy thác của người trước tới trả lại Thiên La Phật Châu, đã hiểu lầm đã giải trừ, còn xin cầm lấy Phật Châu. Pháp lục đầu tiên là quay đầu nhìn một chút phương trượng, tại phương trượng ra hiệu hạ, mới do dự tiếp nhận Phật Châu, Phật Châu rời tách tay, ta chợt cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, lập tức quay người liền muốn rời khỏi. Chậm rãi. Lúc này, pháp không bỗng nhiên xuất lĩnh một đám đệ tử ngăn cản đường đi của chúng ta, ta nhướng mày, thế nào? Đường đường Thiên La tự thiền sư, chẳng lẽ muốn đổi ý không thành? Ha ha, pháp không nuốt nuốt trước ngực râu trắng, dĩ nhiên không phải, ngươi vừa mới đã cùng Bần Tăng giao thủ qua, đã phương trưởng sư minh xác định ngươi không phải tạp nhân, vậy ngươi vẹn vẹn quản đi chính là, thật là hai người bọn họ còn không có chứng minh trong sạch của mình, làm sao có thể đi thẳng một mạch? Sư minh. Pháp lục hô một tiếng, lại lập tức bị pháp không cắt ngang, sư đệ, phương trưởng sư minh vừa mới thức tỉnh, thân thể còn không có khôi phục, có lẽ ký ức cũng là mơ hồ. Chúng ta đoạn không thể tại không minh bạch dưới tình huống thả hồ về rừng, Thiên La tự chúng đệ tử nghe lệnh, nhanh đưa phương trượng về thiền phòng, còn lại cả đám theo ta bắt giặc. Vừa mới nói xong, liền có mấy tên đệ tử giơ lên Hoa Sen tòa hướng trong chùa đi đến, những người còn lại thì là lần nữa đem chúng ta bao bọc vây quanh. Mặt của ta lập tức liền lạnh xuống, pháp không nện bước bước chân thư thả đi tới, ha ha. Hồ thí chủ không cần tức giận, ngươi cùng tuyên thí chủ muốn đi cũng không phải là không thể được, chỉ cần nói đến đây, hắn đem ánh mắt rơi vào một mực không lên tiếng trên người Mộc Thanh, chỉ cần lưu lại vị này nữ thí chủ, liền có thể chết con lựa chọn. Lao tử một súng bắn nổ ngươi. Tuyên Vũ Đình đống nhiên theo trong ba lô rút ra một khẩu súng nhắm ngay pháp không. Pháp không cả kinh thất sắc, lại theo bản năng đem một tên đệ tử kéo đến trước người mình chặn lỗ thương, đồng thời thất thanh nói: Ngươi tại sao có thể có thương? Thương tính là gì? Lao tử còn có pháo đâu? Ngươi tin hay không? Mau mau xéo đi, nếu là đem ta chọc giận, đình ra ta cũng mặc kệ người nào mệnh không nhân mạng, tới một cái ta liền bằng một cái. Hừ, Bần Tăng không tin ngươi thật dám nổ súng. Nghe xong lời này, ta vội vàng phóng đại thanh âm nói với Tuyên Vũ Đình: Đình ca, đừng làm rộn. Lần trước ngươi liền đánh chết mấy cái, ta táng ra bại sản mới đem ngươi vớt đi ra, lúc này mới thời gian vài ngày ngươi liền quên. Ngươi cái này bạo tính tình có thể hay không sửa đổi một chút? Đừng quên đây chính là Phật môn thánh địa a. Đừng cả ta, ai cũng đừng ngăn đón ta. Lão tử hôm nay chính là muốn đại khai sát giới. Nói chuyện, Tuyên Vũ Đình liền tìm súng đi về phía trước mấy bước, sợ hãi đến Thiên La tự chúng đệ tử liên tiếp lui về phía sau, lại giữa bất chi bất giác tránh ra một con đường. Chúng ta vội vàng đi tới, Tuyên Vũ Đình dương lên quẻ miệng, thử, coi như các ngươi thất thời. Đừng để lão tử lại nhìn thấy các ngươi. Vớt xuống câu nói này, chúng ta liền cũng không quay đầu lại thẳng đến dưới núi mà đi. Ba người một đường không ngừng chạy tới chân núi, thấy không ai đuổi theo, lúc này mới thoáng thở phào. Ngươi, các ngươi nói lại đầu thiền sư sẽ không xảy ra chuyện a? Tuyên Vũ Đình thở hổn hển hỏi. Ta quay đầu nhìn một cái đỉnh núi, khó mà nói, cảm giác cái kia pháp không mong muốn như quyền xóa bị, hơn nữa ta thấy thế nào hắn đều không giống như là một tên hòa thượng, thật sự là hắn không là hòa thượng, hoặc là nói hắn căn bản cũng không phải là người. Một thanh đột nhiên một câu đem ta cùng Tuyên Vũ Đình đều nghe ngây mẩn cả người. Có ý tứ gì? Ta tò mò hỏi. Một thanh theo trong ba lô lấy ra một cái ống trúc, ta một cái liền nhận ra cái này ống trúc là nàng trang băng tẩm dùng. Quả nhiên, nàng mở ra ống trúc đóng, cái kia băng tẩm liền nhanh chóng bò lên đi ra, động tác dường như so với quá khứ bén nhạy không ít, có vẻ hơi mất tự nhiên. Trước đó ngươi cùng pháp không đấu pháp thời điểm, ta liền dùng băng tẩm thăm dò qua, băng tẩm dường như theo trong cơ thể pháp không cảm giác được một cỗ rất quái lạ tà khí, cho nên lộ ra thập phần hưng phấn. Ta đang muốn nói chuyện, đột nhiên bị một cái thanh âm quen thuộc cắt ngang, cô nương nói không sai, chúng ta đồng thời quay đầu, kết quả tại chỗ liền ngây mẩn cả người. Chương 113. Ký sinh tà linh chương 113, ký sinh tà linh, ba người chúng ta tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tuyên Vũ Đình đi đầu cả kinh nói, ngươi thế nào nhanh như vậy liền đổi tới? Chẳng lẽ là bay xuống sơn? Ngươi đến không là người khác, chính là Mập Hòa Thượng Pháp Không. Ta nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía một thanh trên tay băng tẩm, lại phát hiện đối mặt Pháp Không, băng tẩm không có phản ứng chút nào, ngược lại là buồn bực ngán ngẩm chui trở về ống trúc. Một thanh thấy thế, lắc đầu, không thích hợp. Cùng lúc trước ở trên núi phản ứng hoàn toàn khác biệt. Ta cũng là vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Pháp Không, qua hơn nửa ngày mới dùng thử miệng hỏi nói một câu. Ngươi, không phải Pháp Không. Ha ha, thí chủ lời nói sai rồi, Bần Tăng mới thật sự là Pháp Không. Cái gì? Ta quan sát lần nữa hắn một cái, phát hiện mặc kệ là ngũ quan vẫn là hình thể đều cùng trên Tiên La Sơn vị kia Pháp Không giống nhau như lúc, nhất định phải nói có cái gì khác biệt, cái kia chính là trước mắt vị này dường như nhìn qua càng giống là một tên hòa thượng, đến cùng giống ở nơi nào, ta nhất thời cũng nói không rõ. Trước mặt pháp không thu hồi hiện ra nụ cười trên mặt, quan sát đường núi, lại dùng tay che che mập mạp bụng, ba vị thí chủ, nơi này không phải chỗ nói chuyện, vẫn là về trước mấy vị ngủ lại khách sạn a. Nói thật, Bần tăng thật sự là có chút đói bụng, một câu để cho ta trong nháy mắt liền ý thức được cái gì, chẳng lẽ lại đêm hôm đó ăn cơm chùa chính là ngươi? Hắn gãi đầu một cái, hắc hắc. Hổ thẹn. Hổ thẹn a. Kia cái gì, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Một nhóm bốn người vội vã chạy về khách sạn, nhìn xem trên pháp không khí không đỡ lấy khí dáng vẻ, nghĩ đến là thật đói bụng, thế là ta cho hắn điểm ba đặc biệt bán, không đến một khắc đồng hồ quan cảnh, liền bị hắn phong quyền tàn vân giống như ăn sạch sẽ. Ba người chúng ta nhìn chính là trợn mắt hốt mồm. Tuyên Vũ Đình tiến lên trước, đêm qua ngươi không phải ăn một bàn thịt cá sao? Thế nào cái này còn chưa tới giữa trưa, liền lại đói thành cái này tính tình. Nói rất dài dòng pháp không dùng tay lung tung lau lau miệng, đầu tiên là hết bụng lớn, sau đó liền chắp tay trước ngực kích động nói, khẩn cầu ba vị thí chủ cứu Thiên La tự tại thủy hỏa. Thiên La tự liền phải đại họa lâm đầu. Ta nhíu nhíu mày, thiền sư, Thiên La tự có phải hay không đại họa lâm đầu? Ta ngược lại thật ra không quá cảm thấy hứng thú, ta cảm thấy hứng thú chính là vì cái gì người cùng trên núi vị kia dáng dấp giống nhau như lúc. Ngươi như thế nào chứng minh ngươi mới thật sự là pháp không? Pháp không thở dài, không dối gạt ba vị, trước đó các ngươi tại Thiên La tự cùng bọn hắn đấu pháp thời điểm, ta liền lặng lẽ trốn ở bên ngoài chùa quan sát, lúc ấy các ngươi lấy ra Thiên La Phật Châu, ta biết ngàn rơi Phật Châu căn bản cũng không tại Minh La điện, nó sớm tại 10 năm trước liền theo Phương Trượng sư minh cùng một chỗ mất tích, cho nên căn bản lại không tồn tại cái gì tặc nhân trộm cắp nói chuyện. Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đình lúc này tiến lên nắm thật chặt pháp không mập tay cầm không ngừng, theo ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi là thật pháp không thiền sư, trên núi cái kia tuyệt đối là đồ giỏng. Giống như là cảm thấy điểm này còn chưa đủ chứng minh thân phận của mình, pháp không lại bổ sung, hồ thí chủ, trước ngươi niệm tụng Phật môn mật chú chính là bên ta trượng sư minh một mình sáng tạo Thiên La pháp chú, không chỉ có thể khống chế Thiên La Phật Châu, càng là có thể thúc đẩy Thiên La tự bộ phận pháp khí, mặc dù ta không biết rõ ngươi là như thế nào biết được Thiên La pháp chú, nhưng ta tin tưởng cái này nhất định cùng bên ta trượng sư minh có quan hệ. Ta hít sâu một hơi, ta tin tưởng ngươi chính là pháp không thiền sư, có thể trên núi bị kia lại là chuyện gì xảy ra? Pháp không bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lập tức lộ ra có chút hoảng sợ. Không biết mấy vị có thể từng nghe nói qua tham ăn, tao, linh, thao linh. Đứng ở bên cạnh ta một thanh bỗng nhiên nhận lấy câu chuyện, ta quay đầu nhìn nàng, ngươi nghe nói qua? Một thanh nhẹ gật đầu, thao linh là một loại tà linh, có thể ký sinh tại người sống chi thân mấy năm, rời đi túc chủ về sau liền có thể căn cứ túc chủ đặc thù tạo ra người của giống nhau như lúc. A, người của giống nhau như lúc, nhân bản a, công nghệ cao. Tuyên Vũ Đình há to mồm giật mình nhìn xem một thanh, cũng không phải là chống rông tạo ra, thao linh rời đi túc chủ về sau sẽ tìm một cỗ thi thể, tại thi thể thể nội một lần nữa ký sinh, dần ra liền sẽ đem một đời trước túc chủ đặc thù cắm vào tới mới túc chủ thể nội, từ đó đạt tới tạo ra con người mục đích đạo hạnh càng sâu thao linh, có thể phòng chế đồ vật thì càng nhiều, nếu như túc chủ là pháp sư, thậm chí đều có thể đem pháp sư thuật pháp đều học được. Pháp không nuốt nuốt cái cằm râu trắng, tán dương nhẹ gật đầu, nữ thí chủ thật sự là tốt kiến thức, ngươi nói một chút cũng không sai. Ta trầm ngâm một lát, nghe các ngươi kiểu nói này, ta cũng nghĩ tới Tam Thúc từng cùng ta nói qua, Thao Linh là một loại đẳng cấp thấp IQ cao tà linh, bọn hắn mặc kệ tu luyện bao nhiêu năm, đều không thể tố ra linh hơn, chỉ có thể dựa vào một ngụm trọc khí sống sót, cho nên mới sẽ tìm khắp nơi thích hợp túc chủ chờ một chút. Tuyên Vũ Đình thần sắc khẩn trương cản ngừng câu chuyện, như thế nói đến, hẳn là cái kia Phương Trượng thi thể cũng là. Không tệ. Pháp không biểu lộ lập tức biến ngưng trọng lên, Phương Trượng sư minh thi thể cũng là Thao Linh tùy tiện tìm một cỗ thi thể tạo nên, chỉ có điều cái kia Thao Linh cũng không tại Phương Trượng sư minh thể nội ký sinh qua, cho nên không cách nào tạo ra một cái người sống sờ sờ, chỉ có thể tạo ra thi thể. Ta trong phòng bước đi thong thả mấy bước, hỏi, nói như vậy, pháp không thiền sư, ngươi từng bị Thao Linh ký sinh qua? Pháp không cười khổ một tiếng, đúng vậy à, ta chỉ hận tự mình phát hiện quá muộn, liền Thiên La tự một chút độc môn thuật pháp cũng bị Thao Linh học được, ai? Thật sự là hổ thẹn a. Ta trong lòng bừng tỉnh, chắc không được hôm nay tại Thiên La tự cùng cái kia đồ dòm đấu pháp thời điểm, hắn có thể sử dụng ra nhiều như vậy thủ đoạn, xem ra lúc trước ký sinh tại trong cơ thể pháp không Thao Linh đạo hạnh nhất định không cạn. Có thể ta bỗng nhiên nghĩ đến một cái đáng sợ vấn đề, thiền sư, trước ngươi nói Thiên La tự đại họa lâm đầu, chẳng lẽ toàn bộ chùa trên người toàn bị ký sinh? Lời này vừa nói ra, một thanh cùng Tuyên Vũ Đình đồng thời nhìn về phía pháp không. Kia thật không có, chẳng qua nếu như trễ xử lý lời nói, chẳng mấy ngày nữa Thiên La tự liền sẽ đúng như ngươi nói vậy, toàn bộ bị ký sinh, đến lúc đó sợ là toàn bộ Thiên La Sơn cùng Thường Lạc Trấn đều sắp xong rồi. Đừng, Tuyên Vũ Đình vội khoát khoát tay, lớn như thế trách nhiệm chúng ta có thể đảm đường không nổi, chúng ta chính là thay lại đầu thiền sư còn Phật Châu, sự tình khác không phải về chúng ta quản. Lại đầu thiền sư là bị nào? Pháp không mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Ta lúc này đem chúng ta kết bạn chuyện của Lại Đầu Thiền Sư rõ ràng rành mạch giảng một liền, trọng yếu nhất chính là nói cho nàng, Lại Đầu Thiền Sư chính là hắn Phương Trượng sư mình. Sau khi nghe xong, trên mặt pháp không lập tức lộ ra thần sắc hưng phấn, thì ra là thế, thật sự là ý trời ạ. Thiên ý, xem ra Phương Trượng sư minh sớm có dự định a. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Chương 114, nhìn không thấy hành thi chương 114, nhìn không thấy hành thi lời này của ngươi có ý tứ gì? Ta có chút nghe không rõ hắn. Pháp không trầm ngâm một lát, theo bần tăng suy đoán, Phương Trượng sư minh muốn là trốn ở trong Thiên La Phật Châu, nhưng là các ngươi sau khi tiến vào Thiên La tự, Phương Trượng sư minh tất nhiên là phát hiện cái kia pháp không là đồ dòng, nhưng lão nhân gia ông ta cũng không hiểu rõ trong đó nội tình, cho nên hắn mới có thể bụng trộm rời đi Phật Châu chui vào thi thể bên trong, mục đích cũng là vì xác nhận tình huống. cùng lúc đó cũng có thể giúp đỡ bọn ngươi thành công rời đi Thiên La tự, có thể các ngươi rời đi về sau, Phương Trượng sư huynh liền nguy hiểm. Ba người chúng ta nhìn nhau một cái, qua rất lâu ta mới mở miệng, Mục Thanh, Đỉnh Ca, các ngươi là ý kiến đến gì? Đỉnh Ca nhún vai, ngươi thật là cái này tiểu phân đội đội trưởng, đương nhiên là nghe ngươi. Ta cười cười, như vậy sao được? Mặc dù chúng ta là một đoàn băng, một đoàn đội, nhưng dù sao cũng là có thể độc lập suy nghĩ cá thể, ta không thể miễn cưỡng các ngươi tự nhiên cũng miễn cưỡng không được ta, cho nên ta còn là muốn nghe ý kiến của các ngươi. Còn lại trước mặc kệ, chuyện của Thiên La tự ta nghe ngươi, phải đi phải ở ta cũng không đáng kể. Mục Thanh thản nhiên nói. Tuyên Vũ Đình khoát khoát tay chỉ, ê ê à, mỹ nhân nhi ngươi cái này không đúng, tiểu nhiên đều nói muốn độc lập suy tư, kia liền không thể nghe hắn, ý kiến của ta là. Cái kia nghiện phẩm pháp không thật sự là quá phép lối, ta thấy ngứa mắt, không bay về đau nhức đánh cho hắn một trận, ta là sẽ không dễ dàng rời đi. Ta cười cười, pháp không tiền sư, lần này cần như ngươi mong muốn, dù sao lại đầu tiền sư cùng chúng ta cũng coi là rất có nguồn gốc, chúng ta cũng không thể nhìn hắn thân hãm nhà tù. Ta không phải thích xen vào chuyện của người khác người, nhưng là bằng hữu gặp nạn, ta là rất khó khoanh tay đứng nhìn. Ngươi đối Thiên La tự tương đối quen thuộc, nói một chút có kế hoạch gì à? Nghe xong lời này, pháp không kia có chút phát sương, ánh mắt lại có chút đỏ lên. Tuyên Vũ Đình nói gấp, được được được, đại lao ra đừng làm bộ này. Đến điểm thực tế, các ngươi trong chùa có ni cô sao? Ba một thanh âm vang lên, ta tại đầu hắn bên trên vỗ một cái, nhường hắn mau ngậm miệng. Pháp không cũng là không ngại cười cười, ha ha. Bần tăng ở chỗ này trước cảm ơn ba vị thí chủ, dưới mắt trọng yếu nhất là chúng ta cần trước truyền lời nhắn cho Phương Trượng sư minh, nhường hắn hiểu rõ trong chùa tình huống thật, sau đó nội ứng ngoại hợp mới có thể một lần hành động cầm xuống. Chúng ta trực tiếp xông lên sơn bắt lấy cái kia giả pháp không không được sao? Làm gì phiền toái như vậy? Tuyên Vũ Đình hưng phấn nói. Ta lắc đầu, không được, chúng ta không xác định trong chùa đến cùng có bao nhiêu người bị thao linh ký sinh, cho nên tuyệt đối không thể tùy tiện công chùa. Ta có khuynh hướng pháp không thiền sư kế hoạch, trước cùng lại đầu thiền sư bắt được liên lạc, sau đó lại tính toán sau mới có nắm chắc hơn. Pháp không thiền sư vuốt vuốt râu ria, chỉ là muốn phái ai đi trong chùa mật báo đâu? Ta cười hắc hắc, tay vươn vào ba lô đem một mực không muốn lộ diện Ly Thiên Túng đi ra, yên tâm đi, có ta Thiên Nhi gia tự thân xuất mã, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề. Ly Thiên Vũ cụp lấy đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, ai? Không ổn, thật sự là không ổn, ta liền biết. Thiên Nhi gia ta căn bản là không tránh thoát. Nói đi, các ngươi muốn ta chuyển cái gì lời nhắn nhi? Lúc ban đêm, Ly Thiên một mình lên Thiên La Sơn, pháp không đem lại đầu thiền sư thiền phòng vị trí nói cho hắn, về sau bởi vì lo lắng Ly Thiên một người gặp nguy hiểm, Tuyên Vũ Đỉnh cũng sờ soạng lên núi, phụ trách tiếp ứng Ly Thiên. Ta cùng một thanh lưu tại khách sạn chờ đợi tin tức, ta cố ý cho pháp không thiền sư tại trong nhà khách đơn độc mở một cái phòng, vì cái gì cũng chỉ là thuận tiện làm việc. Nhưng để cho ta có chút không hiểu chính là, pháp không khẩu vị cực kỳ tốt, ăn đến nhanh, đói cũng nhanh, mặc dù hắn rất mập, nhưng cũng không đến nỗi mỗi lần cũng giống như quỷ chết đói liều mạng hướng miệng bên trong nhét đồ vật, hơn nữa xem như hòa thượng hắn vậy mà không có ăn kiêng, mặc dù hiếu kỳ nhưng ta cũng lười hỏi nhiều. Ta tại gian phòng trên giường một mực trợn tròn mắt nằm nửa đêm, tính toán thời gian, Ly Thiên hẳn là cũng sắp trở về rồi, thế là ta đi tới trước cửa sổ bén màn cửa lên nhìn một cái. Lại là trong lúc vô tình trông thấy có mấy thân ảnh giống như bay xông vào khách sạn đại môn. Ta nhướng mày, nhìn kia mấy thân ảnh động tác, dường như không giống là bình thường người, hoặc là nói không giống như là người. Nghĩ tới đây, ta lập tức đi tới cửa đem lỗ tai dán thật chặt trên cửa, tinh tế nghe động tĩnh ngoài cửa. Theo khách sạn lầu 1 tới chúng ta chỗ lầu 2, liền xem như thường nhân đi đường có cái 2-3 phút thời gian cũng đã đến, nhưng bây giờ ta nghe lén gần 10 phút, ngoài cửa lại là liền một điểm động tĩnh cũng không có, phải biết nhà này khách sạn cách âm thật là rất kém cỏi. Điểm này tối hôm qua ta liền thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta lại đợi chờ, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, đang muốn khai môn đi ra xem một chút, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến một hồi tư tư tiếng vang kỳ quái, ngay sau đó đèn trong phòng liền ba một tiếng tiêu diệt. Trong lòng ta trầm xuống, lập tức cảm giác một chút, không có cảm giác được bất kỳ tà khí. Ta vội vàng khai môn ra khỏi phòng, phát hiện trong hành lang đèn cũng tất cả đều diệt, nhưng là yên tĩnh không có bất kỳ cái gì dị thường, hai bên một thành cùng pháp không thiền sư cửa gian phòng cũng không có vấn đề gì. Chẳng lẽ là bị cúp điện? Ta lẩm bẩm một câu, đang phải đóng cửa, khóe mắt lại đột nhiên quét đến hành lang chân tường dưới có một đoàn trắng xóa đồ vật đang ngọ ngoại, ta vội khom lưng đi xem. Lại là một thanh băng tằm. Ta vươn tay nhường băng tằm leo đến lòng bàn tay của mình, lại phát hiện nó tuyết trắng trên thân lại có mấy giọt máu. Hơn nữa băng tằm nhìn động tác có chút kỳ quái, tựa như là một thanh ban ngày nói tới, tựa hồ là có chút hưng phấn. Chẳng lẽ một cái đáng sợ suy nghĩ đột nhiên theo trong đầu ta hiện lên, ta đầu tiên là phủi một cái một thanh gian phòng, sau đó lập tức trở về tới gian phòng của mình thật chặt đóng cửa phòng, theo trong ba lô lấy ra chu sa bút, dính một chút kim phấn tại cửa phòng bên trên vẽ ra một cái tiên hạt, dùng chu sa điểm ra ánh mắt, trong miệng cao giọng thì thầm, hạt qua quân cần nhìn, thương khung tất có tiên, lên. Vừa mới nói xong, trên cửa tiên hạt lúc này vung vẩy cánh bay ra cửa, tại đỉnh đầu xoay vài vòng sau liền đụng đầu vào trên cửa. Phốc một tiếng, tiên hạt hóa thành vô số kim phấn phiêu rơi xuống, cơ hồ cũng ngay lúc đó, ta đột nhiên nghe được ngoài cửa trong hành lang truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau, khai môn xem xét, chỉ thấy đen nhánh chật hẹp hành lang bên trong vậy mà đứng đầy quăng cái đầu người. Ta nhìn lướt qua, những người này chợt nhìn qua giống là hòa thượng, có thể nhìn kỹ, bọn hắn đều mặc rách nướt quần áo, còn dính lấy bùn đất, màu da xanh xám biểu lộ dữ tợn, trên thân còn tản ra từng đợt ti sú. Rõ ràng là mới từ trong mộ bỏ ra tới hành thi. Mà tại cuối hành lang, một đạo mảnh khảnh thân ảnh như ẩn như hiện, tại trong đám thi thể xuyên tới xuyên lui, chính là Mục Thanh. Nhưng bởi vì không gian quá mức nhỏ hẹp, hành thi lại quá nhiều, khó mà thi triển trên người Mục Thanh đã bị thương, xuất hiện vết máu loang lổ, mà tại đỉnh đầu của nàng còn lượn vòng lấy mấy sợi nhàn nhạt chọc khí mưu toan tùy thời chui vào trong cơ thể của nàng. Thao Linh, ta kinh ngạc một tiếng, lúc này rút ra xích lân kiếm một đường chém giết xông về Mộc Thanh. Chương 115, cầm tù. Vì ngươi gác đêm, chương 115, cầm tù. Vì ngươi gác đêm, ta rút ra xích lân kiếm điên cuồng chém giết chen trúc trong hành lang hành thi, một bộ phận vây công Mộc Thanh hành thi tất cả đều trở lại hướng ta đánh tới. Ta thấy hành thi quá nhiều, nếu như dần dần chém giết, không chỉ có lãng phí thời gian còn rất tiêu hao thể lực, cho nên liền theo trong ba lô lấy ra một sấp định thi phủ, một bên nhanh chóng xuyên qua thi nhóm một bên hướng trong hành lang hành thi trên đầu dán định thi phủ. Phàm là bị dán lên định thi phủ hành thi tất cả đều định tại nguyên chỗ bất động, nhìn ra được, những này hành thi đạo hạnh cũng không sâu, chỉ là số lượng nhiều mà thôi. Không có mấy phút thời gian, ta liền đẩy ra bên người Mộc Thanh, ngươi không sao chứ? Mộc Thanh lắc đầu, che lấy bả vai trong tay còn đang không ngừng ra bên ngoài thấm lấy máu. Ta thấy bả vai nàng cùng phía sau lưng đều có bị hành thi cào cắn xé qua vết thương, lúc này tìm kiếm ra một thanh gạo nếp phấn đưa cho nàng, chính ngươi bôi thuốc, ta đi đối phó Thao Linh. Ngẩng đầu nhìn lại, hai sợi chọc khí đã không lên đỉnh đầu xoay quanh, mà là theo hành lang hướng ra phía ngoài bay đi. Muốn chạy? Ta hét lớn một tiếng, lăng không đánh ra một trường hồng phủ, lá bùa lướt qua hành thi đỉnh đầu trên không trung tung bay, không có mấy giây liền lộ ra một vệt kim quang, hai sợi chọc khí lúc này bị hút vào bên trong hồng phủ. Cũng chính là tại thời khắc này, trong hành lang hành thi phủ mới ngã xuống đất, giống như là ngủ thiếp đi như thế, còn có cá biệt dây rùa ta cũng đi lên trước bổ đào chém chết. Thấy tất cả hết thảy đều kết thúc sau, ta trở lại bên người Mộc Thanh hỏi thăm tình huống của nàng. Lúc này nàng đã cho mình bên trên kết thúc thuốc, cũng may vết thương không sâu, thi khí nhập thể cũng không nghiêm trọng, bằng không lại phải phế một phen chắc trở. Mộc Thanh nhẹ nhàng thở dài, không sao. May mắn ta không có ngủ, bằng không sợ là muốn trong giấc mộng bị những này hành thi xé sống. Ta có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng, vì cái gì không có ngủ? Chẳng lẽ cũng là bởi vì lo lắng Thiên Nhi ra cùng đỉnh ca? Mộc Thanh đắng chát cười cười, chỉ cần là ta một người dưới tình huống, bình thường là không thế nào ngủ ta nao nao, trong nháy mắt liền hiểu cái gì, mong muốn nàng mệnh người thật sự là nhiều lắm, cho nên nàng không dám để cho chính mình ngủ, hiện tại cho nàng phảng phất là một cái cô độc tổ lộc, phải tùy thời đề phòng những dã thú khác công kích. Bất quá Mộc Thanh bỗng nhiên lại mở miệng, tại hồ tiên cư mấy ngày nay là đời ta ngủ được nhất an tâm mấy ngày. Ta nhẹ nhàng cười một tiếng, mấy ngày nay ngươi liền hảo hảo ngủ, ta vì ngươi gác đêm. Mộc Thanh sửng sốt một chút, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, những này hành thi cũng đều là theo thường lạc trấn phụ cận trong mộ bò ra tới, bọn hắn đều sạch bóng đầu, xem ra cũng là bị Thao Linh ký sinh qua, chỉ có điều ký sinh cũng không hoàn toàn, giống như là tại trong lúc đội vàng hoàn thành ký sinh. Ta thở thật dài, vừa rồi ta quan sát qua, có mấy cố hành thi cùng trong Thiên La tự hòa thượng dáng dấp đặc biệt giống, xem ra trong chùa quả nhiên còn có những người khác bị Thao Linh ký sinh, không hề nghi ngờ bọn hắn đều là chạy theo ngươi tới ban ngày lúc ở Thiên La tự, cái kia giả pháp không liền muốn giữ ngươi lại, chắc hẳn hắn cũng biết trong thân thể ngươi bí mật, cho nên mới sẽ vội vàng ở giữa làm đến như vậy nhiều hành thi tập kích ngươi. Vừa nhắc tới giả pháp không, ta liền lập tức nghĩ tới thật pháp không, thế là cùng Mộc Thanh cùng một chỗ gõ thật pháp không gian phòng, quả nhiên hắn trong phòng ngủ rất an ổn, cũng không có phát giác được trong hành lang dị thường. Ta tiến lên đánh thức hắn, nhìn thấy trong hành lang tình huống sau, pháp không giật nảy cả mình, hắn để chúng ta về phòng trước, chính mình thì là đi tìm khách sạn người phụ trách xử lý những thi thể này. Theo như pháp không nói, nhà này khách sạn lão bản vốn là tin quỷ thần người, lại bởi vì lâu dài bị ảnh hưởng của Thiên La tự, cho nên lệ quỷ cùng cương thi đều là trải qua gặp qua một chút, càng là gặp qua không ít việc đời, loại trang diện này đối với bọn hắn mà nói cũng không xa lạ gì. Nghe hắn kiểu nói này, trong tim ta ngược lại là an tâm không ít, thế là ta mang theo Mộc Thanh về tới gian phòng của mình, ta chỉ chính mình không có trải rộng ra giường chiếu, vừa vặn ta cũng không khốn, còn phải chờ Thiên Nhi ra bọn hắn. Cho nên buổi tối hôm nay ngươi liền ngủ ta chỗ này à? Đương nhiên, ngươi muốn ghét bỏ lời nói về ngươi gian phòng của mình cũng có thể. Nói xong câu đó, ta lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, thế là đi vào phòng vệ sinh dùng nước lạnh giặt có chút nóng lên mặt, ngây mẩn một hồi mới lại đi ra. Vừa ra phòng vệ sinh ta mới nhìn đến Mộc Thanh đã là bên cạnh nằm ở trên giường ngủ thiết đi. Nhìn xem nàng tấm kia tinh xảo mặt, ta có chút xuất thần, một lát sau ta đi lên trước thận trọng cho nàng đắp chăn, sau đó liền ngồi ở trên ghế salon bắt đầu lặng lặng chờ. Một mực lúc đến rạng sáng, cửa phòng mới bị nhẹ nhàng gõ, ta đứng dậy mở cửa phòng, thấy Tuyên Vũ Đình ôm Ly Thiên Gô cái cọc giường như sự tại cửa ra bảo, ánh mắt sắp híp lại thành một đường nhỏ, nhìn qua đã là mười phần mệt mỏi. Thế nào? Ta hạ thấp giọng hỏi. Tuyên Vũ Đình cố gắng mở to mắt, trừng mắt ta, đại ca. Tốt xấu ta cùng Thiên Nhi ra cũng là chạy suốt cả đêm đường núi, hiện tại mệt mỏi muốn chết, có thể hay không để cho chúng ta đi vào trò chuyện tiếp? Nói xong, hắn liền phá tan thân thể của ta đi vào trong. Ta vội vàng ngăn ở trước người hắn, mong muốn nói chuyện lớn tiếng lại sợ đánh thức sau lưng Mộc Thanh, thế là dùng một loại kỳ quái âm điệu nói rằng, kia cái gì? Thực sự không được, ngươi về trước chính mình trong phòng nghỉ ngơi đi. Thường đông về sau chúng ta trò chuyện tiếp. Con mắt của Tuyên Vũ Đình chậm rãi trợn tròn, hắn đầu tiên là hướng đằng sau ta nhìn sang, lập tức khỏe miệng một phát, không thích hợp, rất không thích hợp. Ngươi sẽ không có mỹ nhân nhi kim ốc tàng tiểu a? Không được, ta phải nhìn xem. Thiên Nhi ra. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, Ly Thiên bỗng nhiên thẳng lên đầu hướng ra nhảy lên trực tiếp út sấp trên mặt của ta, Tuyên Vũ Đỉnh thừa cơ xông vào trong nhà. Uy, ta bất đắc dĩ hô một tiếng, thoát ra Ly Thiên trở lại cũng chạy vào trong phòng, kết quả phát hiện Mộc Thanh không biết rõ lúc nào thời điểm đã tỉnh lại, đồng thời giống như là không có chuyện người như thế ngồi ở trên ghế salon, vẻ mặt hồ nghi nhìn ta cùng Tuyên Vũ Đỉnh. Các ngươi, Tuyên Vũ Đỉnh chỉ vào chúng ta hai người, khắp khuôn mặt là hèn mọn thần sắc. Mộc Thanh nhàn nhạt trả lời, vừa rồi có hành thi tập kích khách sạn, ta bị thương nhẹ, Hồ Nhiên giúp ta bên trên một chút thuốc mà thôi. Nói xong, Mục Thanh còn đem chính mình thụ thương bả vai cho Tuyên Vũ Đỉnh cùng Lý Thiên nhìn một chút. Tuyên Vũ Đỉnh sửng sốt một chút, nện bước tiểu toái bộ tiến đến bên cạnh ta, thầm nói, mỹ nhân như thế mà đang cùng ta giải thích à, cái này cũng không giống như là nàng phong cách hành sự. Ngươi nói nàng có thể hay không đối ta có ý tứ? Lan đại gia ngươi. Ta mắng đưa tay tại bụng hắn bên trên cho một quyền, Tuyên Vũ Đỉnh ai u một tiếng ôm bụng gọi bậy, ta phủi hắn một cái, đừng giả bộ, mau nói à, Thiên La tự hiện tại tình huống như thế nào? Nhìn thấy lại đầu tiền sư sao? Nghe xong lời này, Tuyên Vũ Đỉnh lập tức không giả, hắn thu hồi nụ cười chứng trạc đàng hoàng ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ có chút nghiêm trọng, tình huống so ta tưởng tượng muốn hỏng được nhiều, lại đầu tiền sư đã bị cái kia nghiễn phẩm pháp không nốt. Chương 116, không phải người sống. Chương 116, không phải người sống. Cái gì? Nốt. Ta kinh ngạc nhìn xem hắn. Ngươi trước đừng kích động, Lý Thiên nhảy bên trên đầu vai của ta, hắn chỉ là bị cầm tù tại chính mình trong thiệt phòng, cái kia nghiễn phẩm pháp không đánh lấy muốn để lại đầu thiền sư tu dưỡng ngụy trang không cho bất luận kẻ nào tiếp xúc hắn, còn nhường hai cái tu vi không tầm thường hòa thượng trông giữ lấy, trên cơ bản là cùng ngoại giới hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Ta trầm ngâm một chút, nói như vậy ngươi vẫn là thành công nhìn thấy lại đầu thiền sư. Ân, gian kia thiền phòng có cái cửa thông gió, ta là theo cửa thông gió nhảy vào đi, nên nói cho ta đều đã nói cho thiền sư. Chỉ bất quá hắn hiện tại hồn phách đã bị triệt để vây ở trong thi thân mà cỗ thi thể kia lại bị nghiễn phẩm pháp không động tay động chân, cho nên thiền sư hồn phách không cách nào thúc đẩy thi thể xê dịch. Nói trắng ra là, kia thi thể chính là một cái chỉ có thể vào không thể ra vật chứa, không dễ làm a ta như mày, nghĩ không ra cái này nghiễn phẩm pháp không tâm. Tư kín đáo như vậy, lần này thật đúng là khó giải quyết, lại đầu thiền sư có không có nói cho ngươi biết bước kế tiếp muốn làm sao. Ly Thiên cùng Tuyên Vũ Đình liếc nhau một cái, sau đó cộng đồng quan sát cửa phòng miệng, ta xem bọn hắn bộ dáng có chút kỳ quái, lại hỏi, thế nào? Nhìn cái gì đấy? Ly Thiên thấp giọng, lại đầu thiền sư chỉ để lại ba chữ, Bế Nguyệt Nhai ta sững sờ, không có. Đều nói chỉ có ba chữ, khẳng định là không có. Bế Nguyệt Nhai là địa phương nào? Hắn chỉ nói cho như thế ba chữ cũng không ý nghĩa a, các ngươi sao không hỏi nhiều vài câu? Tuyên Vũ Đình cười thần bí, thiền sư nói, cùng bên người chúng ta vị kia pháp không sách ba chữ này, nếu như hắn đúng là thật pháp không, liền hẳn phải biết Bế Nguyệt Nhai là có ý gì, nếu như hắn không biết rõ là có ý gì, chúng ta liền phải cẩn thận, hắn có khả năng cũng là một cái giả pháp không. Thế ta hít vào một hơi, còn có thể là giả. Tuyên Vũ Đình dựa vào ở trên ghế salon, dùng tay vò cái đầu, ta đây cũng không biết, ngược lại là lại đầu thiền sư nhường Ly Thiên truyền lời nói, nghĩ đến hắn hẳn là sẽ không tùy tiện bùa kiểu này, chuyện xác thực muốn so với chúng ta nghĩ càng hỏng bét, trong Thiên La tự có không ít hòa thượng đã bị ký sinh. Một thanh chậm rãi lông mi liền nhíu lại, thật sự là kỳ quái, theo đạo lý mà nói thao linh loại này tà linh hiện tại đã rất ít gặp, phần lớn đều ẩn thân tại ít hai lui tới địa phương, làm sao lại một chút ra đến như vậy nhiều. Ta như có điều suy nghĩ túi đầu nghĩ nghĩ, chớ không phải có người cố ý đem thao linh dẫn tới Thiên La tự. Nếu thật là dạng này, vậy người này sẽ là ai? Mục đích của hắn lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, trong phòng rơi vào trầm mặc, đúng lúc này phòng cửa bị đẩy ra, pháp không thở hổn hển đi đến, nhìn hắn đã là mệt đầu đầy mồ hôi. Hắn nhìn thấy Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên sau, lập tức liền hỏi thăm tiến triển thế nào, ta lập tức nháy mắt với Ly Thiên, Ly Thiên lúc này hội ý nhẹ gật đầu, đem chân thực tình huống nói ra, khi hắn nâng lên Bế Nguyệt Nhai ba chữ thời điểm, ta tỉnh bơ nhìn chằm chằm pháp không biểu lộ. Bế Nguyệt Nhai? Pháp không kinh ngạc một tiếng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo cái trán dọn dọn trượt xuống. Ngươi biết Bế Nguyệt Nhai? Ta hỏi dò. Pháp không nhẹ gật đầu, đương nhiên biết, có thể kia là Thiên La tự cấm địa, hơn nữa nói đến đây, pháp không bỗng nhiên ngậm miệng không nói, chỉ là không ngừng xem chúng ta, trong đôi mắt mang theo đề phòng. Tuyên Vũ Đình hướng dẫn từng bước, hơn nữa cái gì? Có lời gì cứ việc nói thẳng, đừng lề mề chậm chạp, phải biết đây là tại giúp Thiên La tự cùng ngươi phương trượng sư minh, không phải giúp chúng ta tùy thời đều có thể bỏ gánh. Buông tay mặc kệ. Gặp hắn vẫn là không nói lời nào, ta liền nói rằng, đã như vậy, vậy thì không có biện pháp, Đình ca chuẩn bị một chút, sáng sớm ngày mai chúng ta liền về Ninh Thành. Đừng đừng đừng. Ta nói một nghe chúng ta muốn về Ninh Thành, pháp không liền ngồi không yên, hắn đưa tay xoa xoa mồ hôi trên trán, ai? Nhắc tới Bế Nguyệt Nhai, toàn bộ Thiên La tự, ngoại trừ Phương Trượng sư minh bên ngoài vẫn thật là chỉ có một mình ta biết, kia là Thiên La tự cấm địa, bên trong càng là cất giấu Phương Trượng sư minh một cái thiên đại bí mật. Bí mật gì? Ta tò mò hỏi. Pháp không nhìn chúng ta mấy người một cái, chuyện này các ngươi nhất định phải thay Phương Trượng sư minh giữ bí mật. Chỗ kia giam giữ một người, không không không, nói xác thực là nuôi một người ta liền biết. Tuyên Vũ Đình đột nhiên ngao một tiếng nói kêu lên, đem chúng ta giật nảy mình, ta hỏi đội, ngươi biết cái gì? Lại đầu thiền sư tại cái kia Bế Nguyệt Nhai bên trong nuôi một nữ nhân. Nhất định là như vậy. Tuyên thí chủ không nên nói bậy. Pháp không đoạn quát to một tiếng, ngay sau đó lại đem tiếng nói ép tới thấp nhất, hơn 20 năm gần đây, Phương Trượng sư minh tại Bế Nguyệt Nhai một mực nuôi một đứa bé, hắn chính là kia hài tử phụ thân. Cái gì đồ chơi? Ta vụt một chút từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, lại đầu thiền sư còn có hài tử. Lần này liền luôn luôn bình tĩnh tỉnh táo một thanh cũng lộ ra giật mình vẻ mặt. Pháp không đội vàng đối ta làm một cái thủ thế im lặng suýt nhỏ giọng một chút. Phương Trượng sư minh chỉ là đứa bé kia dưỡng phụ, nghe nói đứa bé kia là Phương Trượng sư minh theo một cái tà vật trong tay cứu ra, qua nhiều năm như vậy vẫn luôn nuôi dưỡng ở Bế Nguyệt Nhai, hiện tại đã là 20 có ba. Ta hít sâu một hơi, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, theo tà vật trong miệng cứu ra, hơn nữa vẫn luôn đem đứa bé kia lén lút nuôi dưỡng ở Bế Nguyệt Nhai, có thể hay không? Đứa nhỏ này mới là những cái kia thao linh mục tiêu chân chính. Bọn hắn lần này quy mô xâm nhập Thiên La tự mục đích thực sự là tìm tới đứa bé kia. Ly Thiên bỗng nhiên vô vô mắng bớt, một trương mặt hồ ly bên trên lộ ra bừng tỉnh hiểu ra vẻ mặt, đừng nói. Ngươi thật đúng là đừng nói pháp không khoát tay áo, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, đã Phương Trượng sư minh nâng lên Bế Nguyệt Ngai, xem ra thực sự đi một chuyến, nói không chừng đứa bé kia thật sự là giải quyết lần này Thiên La tự chi nạn đến mấu chốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Đã có phương hướng, chúng ta liền không lại trì hoãn, dưới sự dẫn dắt của pháp không, ra khách sạn chúng ta liền một đường hướng Bế Nguyệt Ngai tiến đến. 40 phút sau, chúng ta tới Thiên La Sơn phía tây một mảnh liên miên dưới núi nhỏ. Ta cẩn thận quan sát một lát, mảnh này núi nhỏ mặc dù tương đối lệch không quá để người chú ý, nhưng cũng thuộc về Thiên La Sơn chi nhánh, chân núi còn có một đầu không dễ phát hiện tiểu lộ, một mực xoay quanh hướng phía dưới, nhìn qua giống như là một cái sơn cốc bí ẩn. Một đoàn người theo tiểu lộ lại đi mười mấy phút, địa thế rốt cục trở nên bằng phẳng. Không phải đâu, loại này hoang sơn dã lĩnh địa phương cũng có thể ở người. Tuyên Vũ Đình nhíu mày nói rằng, pháp không có đáp án, mà là dùng ngón tay chỉ cách đó không xa một chỗ đất trũng, nơi đó chính là đứa bé kia trụ sở, ta theo ngón tay hắn phương hướng đi tới, đã thấy tại đất trũng chỗ thấp nhất có một chẳng cũ nát phòng ở, kỳ quái là phòng này không phải tọa bắc chiều nam, mà là ngồi nam chiều bắc, hơn nữa không có cửa sổ. Ta quay đầu nhìn xem pháp không, lại đầu thiền sư thu dưỡng hải tử. Không phải người sống. Chương 117, âm trạch. Quỷ duệ hồn chương 117, âm trạch. Quỷ duệ hồn đối với vấn đề của ta, pháp không cũng không có biểu hiện ra không dối gạt, hắn vẻ mặt bình tĩnh hỏi ngược lại, hồ thí chủ cớ gì nói ra lời ấy? Ta không có nóng lòng trả lời hắn, mà là túi người từ dưới đất nắm lên một thanh biến thành màu đen thổ ghé vào trước mũi người, lập tức nói rằng, phòng này ngồi nam chiếu bắc, không cửa sổ, tại không khai môn dưới tình huống sợ là vĩnh viễn đều không gặp được dương quang, hơn nữa ngươi xem một chút phòng ở chung quanh bùn đất, tất cả đều là biến thành màu đen, ta vừa rồi đã kiểm tra qua, trong đất tổn chữ lấy nhàn nhạt thi khí, hiển nhiên cái này thổ phía dưới chôn qua thi thể nói đến. Đây, ta quay đầu nhìn xem pháp không, cho nên nói phòng này không phải dương trạch, mà là âm trạch. Thử hỏi lấy đạo hạnh của lại đầu thiền sư làm sao có thể phạm loại sai lầm cấp thấp này, đem một người sống nuôi dưỡng ở âm trạch. Trừ phi nói tới chỗ này, ta bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tranh thủ thời gian lại nhìn chằm chằm phòng ở nhìn chỉ chốc lát, nhỏ giọng thầm thì nói, trừ phi lại đầu thiền sư là đi ngược lại con đường cũ, vì bảo hộ hắn con nuôi mới đưa người sống nuôi dưỡng ở âm trạch. Ha ha, pháp không cười bướt bướt râu trắng, hồ thí chủ không hổ là bên ta trượng sư minh bằng hữu, ngươi vừa rồi phân tích không có sai, phương trượng sư minh đúng là vì bảo hộ hắn con nuôi mới đem hắn nuôi dưỡng ở âm trạch. Lúc này Tuyên Vũ Đình đi tới, bắt tự nếu là không cứng rắn lời nói, người sống ở tại âm trạch sớm muộn cũng sẽ bị âm khí cắn ướt, trở thành hoạt tử nhân. Mục Thanh lắc đầu, không chỉ có phải là bắt tự cứng rắn, càng quan trọng hơn là dương khí nhất định phải khác hẳn với thường nhân, nếu không bắt tự lại cứng rắn cũng không có khả năng ở loại địa phương này sống hơn 20 năm. Ta tán đồng nhẹ gật đầu, trong lòng lập tức hiếu kỳ không thôi, lại đầu thiền sư năm đó theo tà vật trong tay cứu ra đến tột cùng là một người như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, ta liền thận trọng đi đến kia cũ nát trước của phòng, lúc này, phòng cửa đóng kín không lưu một tia khe hở. Theo lễ phép ta đầu tiên là nhẹ nhàng chụp ba tiếng cửa. Làm chờ trong chốc lát, bên trong không ai đáp lại, thấy pháp không thiền sư cũng không phản ứng gì, ta liền tay nắm cửa hướng ra phía ngoài kéo một phát. Kéo kẹt cửa phòng bị ta mở ra, ta dò xét cái đầu nhìn một chút, bên trong đen ngòm, còn có chút âm lanh ở bước, mượn ngoài phòng tia sáng, ta có thể miễn cưỡng nhìn thấy trong phòng có một ít bài trí, bàn gỗ chiếc ghế, đã là đơn giản tới không thể lại đơn giản. Mà tại góc tường vị trí thì là bày biện một chương bị rỉ giường sắt, giường chung quanh còn mang theo một tầng lụa trắng màn che. Xuyên thấu qua màn tre có thể lờ mờ nhìn thấy trên giường ngồi một bóng người. Lúc này Tuyên Vũ Đình cũng bu lại, hắn hướng bên giường xem xét, lập tức nhỏ giọng hỏi sau lưng pháp không, lại đầu thiền sư con nuôi tên gọi là gì? Têu cái gì ta cũng không biết, ta mặc dù đổi phương trượng sư minh tới qua mấy lần, nhưng cũng chỉ là xa xa giữ ở ngoài cửa, cũng chưa hề đi vào qua. Thấy ngồi ở trên giường bóng người vẫn là không có động tĩnh gì, ta nhỏ giọng nói rằng, các ngươi ở ngoài cửa chờ lấy, ta vào xem. Nói xong, ta liền làm sửa lại một chút quần áo, thoải mái đi vào. Có thể ta vừa tới trước giường đã cảm thấy có chút không đúng, bởi vì tại khoảng cách gần như vậy dưới tình huống ta vậy mà cảm giác không đến trên giường bóng người kia trên người có chút nào dương khí. Cho dù đây là một chỗ âm trạch, nhưng bằng vào ta hiện tại đạo hạnh cho dù là một tia dương khí cũng hẳn là có thể kịp thời bắt được. Nghĩ tới đây, lòng ta có hơi hơi nặng, bước về trước một bước đưa tay nhấc lên màn tre, đã thấy một cái gầy yếu tuổi trẻ hòa thượng nhắm mắt lại lặng lặng bó gối ngồi ở trên giường. Hắn mặc một thân không phân rõ nhan sắc tăng bào, hai tay trước người chắp tay trước ngực không có chút nào chập trùng, một trương coi như tuấn lãng khắp khuôn mặt là xanh xám chi sắc. Biểu lộ lại hết sức căng tường. Chết, ta cảm thấy có chút không có khả năng, lập tức rũa ra hai ngón tay nhẹ nhàng chống đỡ cổ của hắn, da của hắn mười phần băng lãnh, nhưng ta rõ ràng cảm giác được một hồi chậm rãi rung động, kia là khiêu động mạch đập, mặc dù rất chậm, nhưng hoàn toàn chính xác tồn tại. Tê ta hít sâu một hơi, thì ra là thế, quả nhiên không phải người bình thường, ta trở lại đối đứng tại cổng Tuyên Vũ Đình đám người nói, hắn thời khắc này nửa khắc còn vẫn chưa tỉnh lại, các ngươi giữ ở ngoài cửa, ta thủ trong phòng, thẳng đến hắn tỉnh lại, nhớ lấy phải cẩn thận. Tuyên Vũ Đình không có hỏi nhiều cái gì, chỉ là lặng lặng đóng cửa lại. Trong phòng lập tức biến đen kịt một màu cùng tĩnh mịch, ta theo trong ba lô lấy ra một cây nhang nến, nhóm lửa lần sau tại trên bàn gỗ, yếu ớt ánh lửa đem trong phòng chiếu lúc sáng lúc tối. Ta nhíu mày, phòng này bên trong không có cửa sổ, cửa lại đóng chặt, hẳn là không có gió, có thể kia ánh nến lại là phốc phốc lấp loé không ngừng, cơ hồ cũng ngay lúc đó, một cỗ nhàn nhạt tâm khí chậm rãi chui vào trong lỗ mũi của ta. Lúc này, ánh nến đổi xanh, đang cực lực phía bên trái phiêu động, ta liền quay đầu nhìn về phía bên phải. Chỉ thấy tại đen như mực trong góc tường không biết rõ lúc nào thời điểm xuất hiện một thân ảnh. Thân ảnh thẳng tắp sử tại góc tường trong bóng tối không nhúc nhích, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng nơi đó treo một cái trường sam. Đối mặt cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, ta không hề động, bởi vì trên người hắn mặc dù có âm khí, lại là không có lệ khí, nhìn ra được hắn đối ta tạm thời không có ý. Ai góc tường bóng người bỗng nhiên phát ra thở dài một tiếng. Nghe thanh âm giống như là một cái lao đầu. Thời gian tới, xem ra Hoa Lâm đứa nhỏ này tới nên lúc rời đi, ta nhàn nhạt nhìn xem bóng người, thì ra hắn gọi Hoa Lâm, ngươi đây là làm hộ pháp cho hắn. Hắc hắc. Lao nô bất quá là cô hồn dã quỷ mà thôi, lưu tại dương gian nhiều năm như vậy đều chỉ là vì bảo hộ đứa nhỏ này, có thể hiện nay hắn đã không cần ta bảo vệ, bất quá Lao nô vẫn là muốn thử một lần. Con mắt ta khẽ híp một cái, thử cái gì? Lao đầu kia không có trả lời ta, lại là đột nhiên từ trong bóng tối trôi dạt đến trước mặt của ta, một trương khô cằn xanh lét mặt mo một chút liền tiến tới trước mắt ta. Hắn quét ra tấm kia khô nước lại không có răng miệng, đối với ta rồi nhi mà cười cười. Lao nô muốn thử xem ngươi đến cùng đủ tư cách hay không. Vừa mới nói xong, ta đột nhiên cảm giác được phần bụng đột nhiên tê dần, túi đầu nhìn lại, cái này lao đồ vật đã tỉnh mơ nắm tay đâm vào trong bụng của ta, thân thể của ta lập tức liền giống bị trói lại tê dại gân nhi như thế, một chút cũng không thể động. Quỷ duệ hồn liền tại một giây sau, cổ của hắn bắt đầu trái một chút lại một cái uốn éo. Phốc phốc một thanh âm vang lên, đầu vậy mà trực tiếp theo cổ gãy mất, tựa như là bị một đôi tay vô hình mạnh mẽ nổ xuống. Chỉ thấy lao đầu chậm rãi trôi giạt đến đầu vai của ta, một cái đen nhánh đầu lưỡi từ trong miệng rũ ra, hướng về mặt của ta liền liếm đi qua. Ta cho mày, ngươi nếu là không buồn nôn như vậy, có lẽ ta còn có thể nhìn nhiều một hồi ngươi biểu diễn. Nói xong, ta liền đưa tay níu lại tóc của hắn, lao đầu sắc mặt giật mình, hai con ngươi theo bản năng nhìn về phía phần bụng, thân thể của hắn còn lưu tại ta trước người, cái kia khô cằn tay vẫn như cũ cắm ở trong bụng của ta. Lao đầu khỏe miệng giật một cái, ngươi thế nào còn có thể động? Chương 118, bế khẩu thiền. Chương 118, bế khẩu thiền. Lao đầu kinh ngạc nhìn ta, trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Ngươi thế nào còn có thể động? Ta nắm lấy tóc của hắn hướng ra hất lên, lao đầu liền bị ta ném ra ngoài, chỉ nghe lộc cộc vài tiếng vang kỳ quái, kia đầu lại chính mình từ dưới đất lăn đến dưới chân của ta, hắn ngửa cái đầu vẫn như cũ trừng mắt ta, trong mắt giống như là mạo xương máu như thế. Đừng nói, cái bộ dáng này cũng là có mấy phần kinh dị. Vì cái gì ta chảnh không đến hồn phách của ngươi? Ta giang tay ra, ngươi lôi đến, hơn nữa ổn chuẩn hung ác, trong nháy mắt đó ta xác thực là không động được, chỉ tiếc đạo hạnh của ngươi không đủ, làm ta ý thức được ngươi tại chảnh ta hồn phách lúc liền đã tránh thoát. Bất quá ngươi cũng là lên cho ta bài học, nếu như vừa rồi chảnh ta hồn phách chính là một cái đạo hạnh không tầm thường ác quỷ, hậu quả kia cũng dễ dàng nghĩ được. Nói chuyện, ta nhanh chóng nắm chặt cổ tay của hắn theo trong thân thể hướng ra vừa gậy, đã mất đi đầu quỷ thân, lập tức lung la lung lay hướng về sau ngã trên mặt đất, lao đầu đội vàng đem đầu lăn đến quỷ bên cạnh, một chút xíu khảm nạm trở về. Vài giây đồng hồ về sau, hắn lung la lung lay đứng lên. Dãy rùa cổ cực không cân đối đi đến bên cạnh ta, ta mắt liếc thấy hắn, ngươi không cảm thấy đầu cùng thân thể không tại cùng một cái phương hướng sao? Lao đầu sững sờ, lập tức cúi đầu nhìn một chút, ta liền nói thế nào như thế khó chịu, đầu thiếu dạo qua một vòng hắn một bên nói một bên lại đem đầu dạo qua một vòng, giống ốc vít như thế. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, liền ngươi chút năng lực ấy, là thế nào bảo hộ Hoa Lâm? Lao đầu cười hắc hắc, Hoa Lâm đứa nhỏ này lợi hại, kỳ thật căn bản cũng không cần ta bảo vệ, ta chính là thủ ở bên cạnh hắn, gặp phải nguy hiểm sau nếu như hắn một mình ứng phó không được, ta liền ngay lập tức đi Thiên La tự báo tin nhi. Chỉ tiếc, từ lúc 10 năm trước hắn dưỡng phụ sau khi mất tích, Hoa Lâm liền chỉ có thể dựa vào chính mình, cũng may hắn cũng không chịu thua kém, dưới tình huống bình thường đều có thể tự mình xử lý. Ta nghe có chút kỳ quái, ngươi sao không hỏi một chút ta là ai, liền không e dè đem những này nói cho ta biết. Lao đầu khoát tay áo, biết chỗ này ngoại trừ phương trượng bên ngoài cũng chỉ có pháp không, có thể khiến cho pháp không mang tới người tuyệt đối sẽ không có lỗi. Huống hồ ta vừa rồi đã thăm dò qua ngươi, đạo hạnh của ngươi tại phía trên Hoa Lâm, nhưng lại so với hắn trầm ổn không ít. Khác ta ngược lại thật ra không kỳ quái, ta kỳ quái chính là bọn ngươi vì sao lại đông nhiên đến bế nguyệt ngay. Ta quay đầu nhìn thoáng qua vẫn nhắm mắt tính toán Hoa Lâm, hơi hơi do dự một chút, hỏi ngược lại, hắn hiện tại tu luyện thật là Phật môn bế khẩu thiền? Lao đầu giật mình, ngươi làm sao ngươi biết là bế khẩu thiền? Cái này không có gì khó đoán, ta hỏi lại ngươi, hắn đã bao lâu thời gian không có mở miệng nói chuyện? Qua ngày mai chính là 10 năm, 10 năm thoáng qua một cái, hắn bế khẩu thiền liền sẽ có một chút thành tựu. Ta hít sâu một hơi, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nghe vẫn là khiếp sợ không thôi. Bế khẩu thiền chính là Phật môn một loại bí thuật, thứ nhất yếu nghĩa chính là ngậm miệng không nói, không có đại năng lực, không chịu nổi lớn người tịch mịch là tuyệt đối không có cách nào tu luyện. Trước đó ta vừa mới vào nhà từ thời điểm, liền phát hiện Hoa Lâm lâm vào một loại giả chết trạng thái, đây cũng là tu luyện bế khẩu thiền một loại con đường, tương đương với động vật ngủ đông, có thể luyện đến một bước này giải thích rõ thật sự là hắn không phải người bình thường. Nhưng muốn mạng chính là Thiên La tự hiện tại nguy hiểm trung điểm, lại đầu thiền sư đem thật vất vả chúng ta chỉ dẫn đến nơi đây, kết quả lại gặp được một cái câm điếc, phải làm sao mới ở đây. Nghĩ tới đây, ta liền duỗi ra ngón giữa và ngón trỏ điểm chúng mi tâm của Hoa Lâm. Ngươi làm gì? Thấy ta bỗng nhiên ra tay, lão đầu lúc này kinh ngạc một tiếng, có thể một giây sau hắn liền không nói gì nữa, chỉ là vẻ mặt lo lắng nhìn xem Hoa Lâm, sau đó lại nhìn ta. Vài giây đồng hồ về sau, ta buông lỏng tay ra, đầy bụng hồ nghi lẩm bẩm, lợi dụng loại này giả chết phương thức tu luyện bế khẩu thiền, nhất định phải phong bế chính mình ngũ thức, không để cho mình cảm giác được ngoại giới tất cả tình huống, dạng này mới có thể làm ít công to. Nhưng bây giờ hắn phong bế mắt của mình biết, tị thức, thiệt thức, thân thức, lại không có phong bế nhị thức. Nói cách khác chúng ta tiếng nói hắn đều có thể nghe được. Vừa nghĩ đến đây, ta liền đối với lao đầu nói rằng, ngươi không phải mới vừa hỏi ta tại sao lại muốn tới bế nguyệt ngai à, hiện tại ta liền nói cho ngươi biết. Tại lao đầu vẻ mặt mộng bức dưới tình huống, ta đem Thiên La tự cùng chuyện của lại đầu thiền sư bung ra thanh âm nói một lần, sau khi nghe xong, Hoa Lâm vẫn như cũ không có phản ứng gì, có thể kia lão quỷ cũng đã là dọa sợ. Thao Linh, ngươi nói là Thiên La tự đã bị Thao Linh. Phương trưởng hắn cũng ta nhẹ gật đầu, không sai, cho nên tình huống bây giờ khẩn cấp, lại đầu thiền sư đã để chúng ta đến bế nguyệt ngay, tất nhiên là Hoa Lâm có gì tốt biện pháp đi đối phó những cái kia Thao Linh, có thể hắn hiện tại cái dạng này không được. Không chờ ta nói hết lời, lão đầu liền quả quyết tự tuyệt nói, Hoa Lâm bế khẩu thiền đã đến thời điểm then chốt, sao có thể tùy ý rời đi, chỉ cần tại kiên trì một ngày, lại để cho hắn kiên trì một ngày liền tròn 10 năm. Nghe xong lời này, sắc mặt của ta lúc này liền lạnh xuống, đến cùng là tiếp tục tu luyện bế khẩu thiền vẫn là đi cứu Thiên La tự không phải ngươi có thể thay hắn làm chủ, cần chính hắn quyết định, hơn nữa ngươi phải hiểu rõ, vì cái gì ta không để cho bằng hữu của ta tiến đến, mà là để bọn hắn thủ tại cửa ra vào, ngươi cho rằng trên núi cái kia nghiễn phẩm pháp không liền thật không sẽ phát hiện bế nguyệt nhai bí mật sao? Lão đầu hoàn toàn ngây dại, cơ hồ cũng ngay lúc đó, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến Tuyên Vũ đỉnh tiếng gào. Khá lắm, quả nhiên truy tới đây, hôm nay liền để ta thật tốt chiếu cố các ngươi. Ngay sau đó chính là một hồi thanh âm đánh nhau. Lão đầu sắc mặt phát lạnh, hoán độc trừng mắt ta, là các ngươi đem bọn hắn dẫn tới. Ta hừ một tiếng, hừ, thật không biết ngươi cái này lão quỷ có hay không dài đầu óc, là lại đầu thiền sư cho là hắn con nuôi Hoa Lâm nên rời núi, cho nên mới sẽ để chúng ta tới tìm hắn. Ngươi cảm thấy lại đầu thiền sư chính hắn nghĩ không ra bế nguyệt nhai sẽ theo chúng ta đến mà bại lộ sao? Không, không được. Lão quỷ bỗng nhiên gào thét một tiếng, huyết hồng trong hai mắt lúc này tuôn ra một cỗ nồng đậm quỷ khí, không cho hắn có động tác kế tiếp. Ta ra tay trước đánh ra một cái đồng đinh phốc đâm vào bờ vai của hắn, đem hắn đính tại sau lưng trên tường. A, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta tin lầm ngươi. Lão quỷ không ngừng dãy rủa lấy, lại là không có cách nào tránh thoát đồng đinh. Tin không tin sai không nên tùy tiện có kết luận nói xong, ta đi đến bàn gỗ trước cầm lấy lưng nến, đối mặt đất nhỏ ra mấy giọt nóng hổi sáp dầu, quỷ dị chính là sáp dầu vừa tiếp xúc với mặt đất liền lập tức biến mất, giống là hoàn toàn tan đi vào. A, ta cười lạnh một tiếng, đã như thế đói, vậy thì cho các ngươi hạ điểm gia vị nói xong, ta lấy ra một thanh chu sa vung xuống dưới, mặt đất lúc này phốc tạo nên một cỗ gây mùi khói đen, sau đó liền không có bất cứ động tĩnh gì. Chương 119, mở mắt Hoa Lâm chương 119, mở mắt Hoa Lâm thấy mặt đất không có bất kỳ động tĩnh, ta vội vàng hỏi kia lão quỷ, phòng này phía dưới có đồ vật gì? Người trước buông ta xuống. Lão quỷ dãy rủa lấy nói rằng, ta đi qua đem trên bả vai hắn đồng đinh nổ xuống, lão quỷ tùy theo rơi trên mặt đất, phòng này vị trí đất trũng, nguyên là bãi tha ma, đi qua thường lạc trấn còn không phải trấn, chỉ là vắng vẻ thôn xóm, một chút vô thân vô cấu người sau khi chết, không có vợ con vì bọn họ hạ táng, liền sẽ bị ngay lúc đó thôn dân đưa đến nơi đây lung tung chôn. Ta nhíu nhíu mày, lại đầu thiền sư cũng quá sẽ chọn địa phương, làm sao lại nhường Hoa Lâm ở như thế một cái không may địa phương. Phanh. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng nặng nề trầm đục, ta quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện phía tây trên tường lại còn có một đạo cửa nhỏ, mà kia trầm đục chính là từ cửa nhỏ sau truyền tới. Không tốt. Lao quỷ kinh ngạc một tiếng, nhanh chóng phiêu tới. Ta cũng đội vàng chạy tới, kết quả vừa chạy xa mấy bước, cửa nhỏ liền bị ầm một tiếng phá tan, mấy cái quăng cái đầu diện mục giữ tợn bóng người tranh nhau chen lấn ép ra ngoài, cùng lúc trước tại khách sạn trong hành lang gặp phải giống nhau như lúc. Ngươi bảo vệ cẩn thận Hoa Lâm. Ta xông lão quỷ hô một tiếng, lập tức vẩy ra một thanh gạo nếp phấn, mấy cái đầu chọc hơi dính tới gạo nếp phấn lập tức như giật điện co quắp, nhưng dưới chân nhưng vẫn là dễ rủa hướng ta đánh tới. Xem xét chính là không có thần trí đê đẳng hành đi, thừa dịp bọn hắn hành động nhận hạn chế lúc, ta bước nhanh về phía trước đưa tay bóp lấy một người đầu chọc cổ dùng sức uốn éo, liền nghe răng rắc một tiếng, kia lại cương lại giòn đầu liền rớt xuống. Còn lại mấy cái cũng là bắt chước làm theo, nguyên một đám tất cả đều bị ta vặn gãy cổ hái được đầu, dù sao hành thi thuộc về cương thi một loại, bọn hắn mệnh môn chính là đầu. Nhưng muốn mạng chính là còn có chọc đầu hành thi từ sau cửa càng không ngừng gạt ra. Cái này phía sau cửa là địa phương nào? Ta quay đầu lại hỏi lão quỷ. Lão quỷ khẩn trương canh giữ ở bên người Hoa Lâm, phía sau cửa có cái hầm, là Hoa Lâm chứa đựng rau quả địa phương. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, rút ra xích lân kiếm, chém chết hướng ta đánh tới đầu chọc hành thi, có thể môn kia sau còn đang không ngừng truyền đến chói hai tiếng gào thét. Ta thấy Hoa Lâm không có tỉnh lại ý tứ, lập tức lấy ra bốn cái đồng đinh dùng trôi kiếm làm truy đính tại cửa hai bên trên tường, sau đó lấy ra mặc đầu lôi ra dây đỏ thập tự giao nhau phân biệt quấn quanh ở trên đồng đinh, tạo thành một cái không lớn không nhỏ mạng. Cuối cùng ở phía trên giải lên gạo nếp phấn. Làm xong đây hết thảy, ta lập tức trở về tới bên giường đối nhắm mắt lại tính tọa Hoa Lâm nói rằng, ta biết ngươi có thể nghe được lời ta nói, Thiên La tự cùng Phương Trượng hiện tại nguy cơ sớm tối, ngươi chỗ ở cũng bại lộ, nếu là cũng không làm quyết đoán nhưng là không còn cơ hội. Đương nhiên ta sẽ không bức ngươi, ngươi nếu là đi chúng ta liền cùng đi Thiên La tự, ngươi nếu là không đi, ta liền dẹp đường hồi phủ. Ngao. Một hồi tiếng gào thét cắt ngang lời ta, quay đầu nhìn lại, mấy cái đầu chọc hành thi đã chen tại cửa nhỏ cổng, chỉ là bị cổng lưới đỏ ngăn lại nhất thời không bật ra được, nhưng nếu là tiếp tục rông dài dây đỏ sớm muộn sẽ mất đi hiệu lực, mà ngoài cửa phòng tiếng đánh nhau cũng vẫn còn tiếp tục. Ta nhìn thoáng qua vẫn còn đang đánh ngồi Hoa Lâm, dứt khoát thở dài một hơi, đứng dậy hướng ngoài cửa bước nhanh tới. Đại pháp sư, lão quỷ kêu ta một tiếng, ngươi mặc kệ chúng ta. Ta quay đầu nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, muốn quản nhưng là không có năng lực quản, thay người khác giải quyết phiền toái đầu tiên chính là không gây phiền toái cho mình, người trong cuộc đều không nóng nảy, ta còn xem náo nhiệt gì? Bằng hữu của ta bây giờ tại ngoài cửa liều chết che chở các ngươi, ta cảm thấy không có ý nghĩa gì. Nói xong câu đó, ta liền mở cửa phòng ra chuẩn bị rời đi. A Di Đà Phật. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật từ phía sau truyền đến, vẫn là cái trẻ tuổi thanh âm, ta có chút dừng lại, chậm rãi xoay người qua, khi thấy Hoa Lâm ngẩng đầu lên, một đôi đóng chặt ánh mắt cũng một chút xíu mở ra. Hoa Lâm, người lão quỷ phiêu ở một bên, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Ta nhìn chằm chằm hắn không nói gì, Hoa Lâm vỗ vỗ trên người xám, đứng dậy từng bước một đi đến trước mặt của ta, ta nhịn không được quan sát lần nữa hắn một cái, dù sao người đang ngủ lấy cùng tỉnh dậy thời điểm, hình dạng là tồn tại sai lầm. Hoa Lâm giống như Tuyên Vũ đỉnh dáng người hơi gầy, mặc dù dáng dấp trắng trắng mềm mềm, nhưng mặt bên trên cơ hồ không có biểu tình gì, cùng hắn chừng 20 tuổi tác không có chút nào xứng đôi, xem xét chính là bất thiện lời nói người, ngươi rốt cuộc tỉnh, có thể ngươi cái miệng này chỉ cần vừa mở, kia nhiều năm tu luyện bế khẩu thiền chẳng khác nào là hoang phế một nửa. Ta mở miệng trước. Hồ thí chủ cùng bằng hữu của ngươi một mực tại là Tiên La tự 43, ta lại làm sao có thể không đếm xỉa đến. Xem ra ngươi đã làm ra quyết định. Hoa Lâm khẽ gật đầu, nhấc chân đi đến bên giường theo góc giường vị trí xuất ra một cái vải rách bao cong tại sau lưng, sau đó xông kia lão quỷ nói rằng, "A quỷ, là thời điểm về Thiên La tự." Thì ra lão đầu này gọi A quỷ, thật đúng là xứng được với thân phận của hắn. A quỷ nghe xong, đầu tiên là thở dài, sau đó liền biến thành một sợi khói đen chui vào trong bao vải. "Hồ thí chủ, chúng ta đi thôi." Hoa Lâm rất khách khí nói một tiếng, liền đẩy cửa đi ra ngoài, có lẽ là tại mở tối không gian dừng lại thời gian quá dài, chúng ta đều hơi hơi thích ứng một chút phía ngoài tia sáng, trợn mắt nhìn đi, một thanh Tuyên Vũ đỉnh, pháp không cùng hóa thành hình người Ly Thiên đang cùng một đám đầu chọc hành thi sống mái với nhau. Bốn phía khắp nơi đều là hành thi tàn chi cùng đầu, thi huyết cũng lưu khắp nơi đều là, thi sú tràn ngập có thể nói là buồn nôn tới cực điểm, cũng may còn lại hành thi đã không nhiều lắm. Ta đang muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Hoa Lâm ngăn lại. "Để cho ta tới a." Hắn nhàn nhạt phun ra bốn chữ, tiếp lấy đưa tay ngăn chặn một cái toàn thân kim sắc bình bát, trong miệng ngâm nói, "Tất cả chúng sinh tính thanh tịnh, theo vốn không âm thanh không thể nghe, theo thân này tâm là ảo giác, huyền hóa bên trong đều quang minh." Vừa mới nói xong, cái kia kim sắc bình bát bên trong bỗng nhiên tràn ra một vạch kim quang, nguyên bản còn tại cùng một thanh bọn người sống mái với nhau đầu chọc hành thi tất cả đều che lấy đầu ngã xuống đất gào thét, có hành thi vậy mà dùng tay đập bể đầu của mình, xem ra cực kỳ thống khổ. Một màn này để cho ta nghĩ đến bị kim cô chú trà tấn tôn đại thánh. Không bao lâu, từng sợi chọc khí theo đi trong thi thể phá thể mà ra, một cái tiếp một cái bị hút vào bình bát bên trong, đó chính là từng cái thao linh. Đã mất đi sự khống chế của thao linh, hành thi lần nữa biến thành thi thể, bảy xoay tám lệch ra ngã xuống đất bất động. Một thanh bọn người vội vàng đi vào bên cạnh ta, vẻ mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Hoa Lâm, pháp không dường như cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoa Lâm, trên mặt giống nhau tràn ngập tò mò. Tuyên Vũ đỉnh vòng quanh Hoa Lâm đi một vòng, tiểu tử này chính là lại đầu thiền sư tư sinh. "Con ơi." Khuôn mặt nhỏ còn thật trắng ân. "Trắng hơn ngươi." Ly Thiên đáp lời nói. Ta đang muốn cho bọn họ làm giới thiệu, đã thấy Hoa Lâm bỗng nhiên biến sắc, hái đi trên cổ Phật châu chiếu vào không có bất kỳ cái gì phòng bị một thanh liền đánh tới. Ta trong lòng cả kinh, tiến lên một bước đổ tay nắm chặt Phật châu, trách mắng, "Ngươi làm gì?" Hoa Lâm nhàn nhạt nhìn xem một thanh, nàng là yêu chương 120, xuất phát. Đêm nhập Thiên La tự chương 120, xuất phát. Đêm nhập Thiên La tự không thể a Hoa Lâm, những người này đều là chuẩn bị đi cứu Vương Trượng sư mình, là chúng ta người một nhà. Pháp không lách mình ngăn khuất trước người hắn, Hoa Lâm nhìn Pháp không một cái không nói gì. Ta cũng là yêu. Người muốn thế nào? Ly Thiên tức giận nói rằng, tay của Mộc Thanh đã là nắm thật chặt Linh Lung Tiên, nhìn tư thế là chuẩn bị tùy thời ra tay. Ta lạnh lùng nhìn xem Hoa Lâm, là yêu thì thế nào? Hoa Lâm nhìn ta một cái, nhàn nhạt nói một câu, là yêu liền nên thu, thân làm pháp sư ngươi chẳng lẽ không biết ta? Ta cười cười, a, như thế nói đến, vậy ta trước đó trong phòng không có diệt ta quỷ, cũng coi là thất trách. A quỷ là cha ta cố ý theo âm gian chiêu đi lên, là tại phán quan trước án làm qua câu quyết, cùng bọn hắn không giống. Ta dương lên đầu, thì tính sao? Ngươi nếu là dám động Mộc Thanh cùng Ly Tiên một đầu ngón tay, ta trước hết giết ngươi, sau đó lại diệt ta quỷ, để các ngươi chết về sau vẫn có thể làm một đôi chủ tớ. Hoa Lâm đưa mắt nhìn ta một lát, cuối cùng thu hồi tay, kỳ thật trước đó ta tay không tiếp được hắn đánh ra Phật Châu thời điểm, cũng cảm giác hắn không dùng toàn lực, cũng không biết hòa thượng này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Tuyên Vũ đỉnh đầu tiên là trừng Hoa Lâm một cái, sau đó vô vô bờ vai của ta, ta còn có thể theo phòng này bên trong nghe được hành thi tiếng gào thét, không được liền một mùi lửa đốt đi nó à, miễn cho chúng ta sau khi rời đi có đồ không sạch sẽ chạy đến ra ngoài đả thương người. Ta nhẹ gật đầu, lập tức động thủ một mùi lửa đem phòng ở đốt đi sạch sẽ, về sau lại kỹ càng kiểm tra một lần, xác định không có vấn đề gì sau mới chuẩn bị rời đi. Chúng ta trực tiếp đi Thiên La tự à, mau chóng xử lý xong cái này củ khoai nóng bằng tay, sau đó đuổi nhanh về nhà. Ly Thiên ngữ khí khó chịu nói rằng, hiển nhiên trong lòng vẫn là không quá dễ chịu. Không nghĩ, Hoa Lâm trực tiếp nhận lấy câu chuyện, không được làm sao lại không được. Hoa Lâm dừng bước lại, nhìn xem Ly Thiên, Thiên La tự hẳn là có không ít người đều bị thao linh ký sinh, hiện tại đi không khác xông vào, độ khó lớn lại dễ dàng thụ thương, chúng ta cần chờ tới tối hôm nay lại đến sơn. Thiên La tự có trước sau hai đạo sơn môn, cần một trước một sau chia binh hai đường tấn công vào đi. Pháp không nhẹ gật đầu, không sai. Từ khi Phương Trượng sư minh 10 năm trước sau khi mất tích, cửa sau liền không còn mở ra, hiện tại nếu là từ cửa sau đánh vào, nhất định có thể xuất kỳ bất ý. Tuyên Vũ đỉnh như có điều suy nghĩ hỏi, trước đó ta gặp ngươi kim sắc bình bát có thể nhẹ nhõm đem thao linh theo những cái kia đi trong thi thể hút ra đến, hẳn là nó là thao linh khắc tinh. Hoa Lâm một lần nữa xuất ra bình bát, đây là cha ta năm đó sử dụng pháp khí, tên là Lưu Kim Bát Vu, đối hồn thể có đặc thù tác dụng khắc chế. Ta trong lòng bừng tỉnh, ta linh cùng quỷ hồn như thế, thực chất đều vì hồn thể, chắc không được Lưu Kim Bát Vu có thể nhẹ nhàng như vậy đem thao linh hút ra đến, xem ra đây cũng là một cái ghê gớm pháp khí. Một đoàn người trở lại khách sạn sau, bắt đầu bố trí đêm nay hành động. Hoa Lâm cùng Pháp Không đối Thiên La tự mười phần hiểu rõ, tự nhiên do hai người bọn họ chế định kế hoạch. Hoa Lâm theo trong bao vải lấy ra một tờ cũ kỹ địa đồ trên bàn trải rộng ra, chúng ta tiến lên trước xem xét, chính là Thiên La Sơn bản đồ địa hình. Hắn chỉ lấy địa đồ nói rằng, chúng ta chia binh hai đường, ta cùng Hồ Nhiên từ cửa chính đánh vào, Pháp Không sư thúc mang theo người còn lại từ cửa sau tiến vào. Đến lúc đó cửa chính nhất định là đề phòng xâm nghiêm nhất, ta lợi dụng Lưu Kim Bát Vu tận lực kiểm chế bọn hắn. Pháp Không sư thúc biết cha ta thiền phòng vị trí, các ngươi cần phải nhanh chóng chui vào đem cha ta cứu ra, sau đó theo trong chùa đến cửa trước cùng chúng ta sẽ cùng, chúng ta tranh thủ trong ngoài vây kín, đem cái kia giả pháp không cùng còn lại thao linh một lần hành động tiêu diệt. Chờ một chút, Mộc Thanh bỗng nhiên ngắt lời hắn, đã cửa chính đề phòng nhất là xâm nghiêm, vì cái gì chỉ an bài Hồ Nhiên cùng hai người người? Cái kia giả pháp không cũng không đốc, hắn phát hiện cửa chính chỉ có hai người các ngươi, chắc chắn liên tưởng đến những người khác đi cửa sau, dạng này chẳng phải là phiền toái hơn? Không sai, cửa chính chỉ có hai người các ngươi thật sự là quá mức nguy hiểm, vạn nhất các ngươi chống đỡ không đến chúng ta đi ra đâu? Tuyên Vũ Đình cũng bất an hỏi. Hoa Lâm chậm rãi thu hồi địa đồ, binh không tại nhiều, mà ở chỗ tinh, huống hồ tóc giả không chân chính mục tiêu là ta, ta ở đâu hắn tất nhiên sẽ coi trọng chỗ nào, cho nên ta cùng Hồ Nhiên hai người là đủ. Các ngươi chỉ phải nhanh một chút cứu ra cha ta là được. Ly Thiên nuốt nuốt dâu cá chê, rất khinh thường lườm Hoa Lâm một cái, nghe nói ngươi bế khẩu thiền đã phế đi một nửa, ai biết thực lực ngươi thế nào? Nếu là kéo Tiểu Nhiên chân sau, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi. Ngươi cái này hồ ly nói cái gì đó? Một cái thanh âm khàn khàn bỗng nhiên theo bên cạnh Hoa Lâm trong bao vải truyền ra, ngay sau đó một sợi khói đen từ bên trong bay ra hóa thành hình người, chính là lao đầu ác quỷ. Ly Thiên liếc mắt xem xét, ta nói chẳng lẽ không phải sự thật sao? Ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Thử một chút chính là thử một chút. Tốt. Ta hô một tiếng, Thiên Nhi ra đừng làm loạn, cứ dựa theo Hoa Lâm nói xử lý a, từ giờ trở đi tất cả mọi người riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, buổi tối hôm nay liền đem chuyện này chấm dứt. Nghe ta kiểu nói này, mọi người cũng không nói gì nữa, đều trở lại riêng phần mình gian phòng chuẩn bị đi. Hoa Lâm thì là lưu tại gian phòng của ta tiếp tục ngồi xuống. Ta nhìn hắn, hỏi một cái trong lòng mình tò mò nhất vấn đề, nghe nói năm đó lại đầu thiền sư theo một cái tà vật trong tay cứu được ngươi, về sau mới quyết định thu dưỡng ngươi, ta có chút hiếu kỳ, lúc trước muốn mạng ngươi đến cùng là cái gì tà vật? Không phải là một cái yêu a? Hoa Lâm mở mắt ra, nếu có cơ hội, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói đến đây, trong mắt của hắn đông nhiên hiện lên vẻ khác lạ, ta cũng muốn hỏi ngươi, cái kia gọi một thành cô nương xem xét liền không là bình thường yêu, ngươi vì sao muốn đem nàng giữ ở bên người? Phải biết giữ lại nàng ở bên người chỉ lại không ngừng mang cho ngươi đến tai họa, để ngươi mệt mỏi mà thôi. Ta giang tay ra, ngươi một thân một mình quen thuộc, đương nhiên sẽ không lý giải, chẳng qua nếu như có cơ hội, ta cũng sẽ nói cho ngươi biết. Hoa Lâm sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu, lần nữa nhắm mắt lại. Chúng ta tại khách sạn một mực lưu lại tới nửa đêm, lúc này mới hất lên bóng đêm vội vàng trên mặt đất Thiên La Sơn, nửa đường đi đến một cái phân nhánh miệng thời điểm, Pháp Không dừng bước, "Tốt, mọi người đến ở chỗ này tách ra, các vị cần phải nhớ kỹ thời gian, chúng ta tại Thiên La tự cửa chính gặp lại. Ở chỗ này ta trước cảm ơn các vị." Nói chuyện, Pháp Không liền đối với ta, Mộc Thanh Tuyên Vũ Đỉnh cùng Ly Thiên Tuyên một tiếng nhiệm vật, sau đó liền dẫn mấy người hướng Thiên La tự đi cửa sau đi. Trước khi đi, Mộc Thanh quay đầu nhìn ta một cái, nhưng là cũng không nói gì. Ta cùng Hoa Lâm lẫn nhau nhẹ gật đầu, sau đó liền bước nhanh tiếp tục hướng phía trước đi, vẹn vẹn qua một khắc đồng hồ quang cảnh chúng ta liền nên ngang đứng ở Thiên La tự trước cửa chính. Ta nhìn qua cửa lớn đóng chặt nhíu nhíu mày, trước cửa mặc dù không có mưa ai, lại là theo trong khe cửa dịn ra một cỗ nồng đậm mùi lạ nhi.